Hắn là lão đầu một tên đồ đệ cuối cùng, hẳn tôn trọng ý nguyện của hắn. Chết, liền để hắn chết được xuyên thấu qua thấu, bị chết yên lặng thư thư phục phục, cũng đừng lấy roi đánh thi thể quấy rầy. Chúc mừng túc chủ, vô địch lĩnh vực đẳng cấp lên tới tam cấp. Thăng cấp thành công, mở ra chấp trưởng sinh tử năng lực. Lĩnh vực đẳng cấp, 3, tu vi vô địch, điểm hóa văn vật, chấp trưởng sinh tử. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, 17.837-1100 vạn, con số quá nhiều sẽ không biểu hiện toàn bộ dùng cái này. Lĩnh vực phạm vi, 2832-2832-2832. Nhìn thấy thăng cấp cần kinh nghiệm, tu thần trong mắt đều trợn tròn. Cấp tiếp theo muốn 100 vạn điểm kinh nghiệm. Trực tiếp lật gấp trăm lần. Hắn còn tưởng rằng sẽ là 10 vạn, lại đi giết 10 cái thần thông cảnh cường giả liền lại có thể thăng cấp. Hắn nhớ từ nhất cấp đến nhị cấp cũng là 10 gấp 10 lần A. Chờ chút. Án theo như chiếu theo cái bội số để tính. Kia cấp tiếp theo há chẳng phải là 1.000 lần. Sau đó gấp 10.000 lần, 10 vạn lần. Hí. Khủng bố thế này. Lao tử mẹ nó đi nơi nào tìm nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Tu thần trong tâm hướng về phía hệ thống tức giận mắng. Thăng cấp cần phải hao phí năng lượng chính là nhiều như vậy, ta cũng không có cách nào a. Hệ thống nhỏ giọng thì thầm. Tu thần sửng sốt một chút, bật cười. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy hệ thống giọng nói biết cái này sao hủy khuất. Đi, cũng chính là lao tao một hồi, không nóng nảy, chúng ta từ từ đi, hiện tại thử xem đây chấp trưởng sinh tử rốt cuộc có bao nhiêu người tiên. Tu thần đứng dậy, sau đó thân thể tại chỗ biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở một nơi rừng rậm trong đó. Vị trí ở tại đỉnh núi cửa vào đi xuống khoảng 2.000 mét. Tại đây hiện tại cũng là mình vô địch phạm vi. Tay phải vồ giữa không trung. Một cái tam nhãn cự mãng bị hắn từ trong một cái sơn động kéo ra ngoài. Kia tam nhãn cự mãng lớn chừng quả đấm ba con mắt trợn tròn sắp nước, vẻ mặt một bức. Lao tử đây đang ngủ ngon giấc, làm sao đông nhiên liền ra bên ngoài bây giờ sao? Mà càng làm cho nó sợ hãi là vậy mà không thể động. Ồ! Tên nhân loại này mì ngon quen thuộc a. Chờ chút! Hai năm trước lao tử không phải đem hắn và một cái lao đầu đuổi kẻ ra quần sao. Làm sao hiện tại lợi hại như vậy? Hắn muốn làm gì? Tu luyện thành công lợi hại sau đó muốn tìm ta báo thủ. Lúc này tam nhãn cự mãng đầu điên cuồng nghĩ vậy. Con của nó có một cái yêu khâu, là một cấp yêu quái. Nha, đã lâu không gặp a. Tu thần nhìn thấy cái này tam nhãn cự mãng nhất thời vui cười nói. Tam nhãn cự mãng này vẫn là rất hảo nhận, trên đầu có một hố, là lao đầu ban đầu gõ. Tìm ngươi đây cũng không có chuyện khác, chính là thử một chút đồ vật. Tu thần nói ra. Thử đồ vật. Kia hẳn không phải là muốn mạng của ta. Tam nhãn cự mãng tối tối thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhắm mắt lại. Ý là ngược lại hiện tại không đánh lại ngươi, chỉ cần không giết ta là tốt rồi, nhanh, thử chơi sau đó lập tức thả ta rời khỏi. Còn rất thức thời. Tu thần cười ha ha, sau đó tay phải nhẹ nhàng rạch một cái. Tam nhãn cự mãng liền bị từ trung tâm chia làm hai nửa. Ta vì sao nhìn thấy ta một nửa kia sao? Đây là tam nhãn cự mãng ý thức tại tiêu tán trước cuối cùng ý nghĩ. Chương 31, năng lực này, điếu tạc thiên. Tam nhãn cự mãng máu tươi nội tạng rơi chảy đầy đất, một mùi tanh hôi vị tản ra, mười phần khó ngửi. Huynh đệ à, nếu như không phục sinh được, kia cũng đừng trách ta à, ta cũng không thể cầm đồ đệ của ta tới giết đi. Tu thần lẩm bẩm nói ra. Sau đó, xuề bàn tay ra. Trong khoảnh khắc, tu thần toàn bộ bàn tay dâng lên ánh sáng màu xanh. Quang mang thần tốc phân giải thành vô số điểm màu lục từ trong tay tản ra, vây quanh tam nhãn cự mãng thi thể dạo qua một vòng, sau đó toàn bộ rót vào. Soạn. Tiếng vang kỳ quái truyền ra. Con thấy trên mặt đất máu tươi cùng nội tạng vậy mà chậm rãi bị điểm màu lục thôn phệ biến mất, sau đó phân chia hai nửa tam nhãn cự mãng thi thể bắt đầu nhúc nhích chậm rãi thống nhất. Thống nhất hoàn thành, tận lực bồi tiếp lục quang lập lòe chói mắt, đem thi thể toàn bộ bao vây tại giữa lục quang. 10 cái hô hấp khoảng thời gian. Lục quang đông nhiên rút lại bước vào trong thi thể, sau đó biến mất. Sau đó, tam nhãn cự mãng mở ra nó ba con mắt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Đây là lúc này tam nhãn cự mãng ý nghĩ. Sau đó nó mê mang nghiêng đầu nhìn về phía tu thần. Đông nhiên liền toàn bộ nhớ ra rồi. Bản thân bị cái gia hỏa này cầm ra đến, sau đó chém thành hai khúc rồi. Trốn. Lập tức trốn. Tam nhãn cự mãng lập tức nghiêng đầu mà chạy. Có thể là mới vừa có cái ý niệm này, thân thể của nó từng cục vỡ nhỏ, biến thành một đống lớn thịt vụn. Tu thần lần nữa sử dụng năng lực. Sau đó thối giữa thịt rắn từng bước trọng tố, một lát sau lại là một đầu ngộng bức rắn. Tam nhãn cự mạng ánh mắt mê mang nhìn về phía tu thần, nó hiện tại có chút cảm giác mình thật giống như đang nằm ngộng. Bằng không thì chết rồi vì sao lại còn sống? Gia hỏa này là thần sao? Có thể để cho mình phục sinh. Hửm, không tồi. Tu thần gật đầu một cái. Sau đó rút lui khối tiếp theo vảy rắn, ngay tại tam nhãn cự mãng mặt đầy dấu hỏi thời điểm, thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành bụi, biến mất không còn một ngống. Tu thần nhìn trong tay khối xà lân này, lại một lần nữa phát động năng lực. Lần này hiện ra điểm sáng màu xanh lục nếu so với trước kia nhiều hơn vô số lần, phạm vi 100m bên trong một phiến lục mênh mông. Vảy rắn kia bắt đầu sinh ra xà bì, sau đó là thịt rắn, một lần này tốc độ 10 phần chậm chậm. Nửa giờ sau, tam nhãn cự mãng mới hoàn toàn khôi phục bộ dáng lúc trước. Tu thần trong lòng là vô cùng khiếp sợ. Đây chấp trưởng sinh tử quả thực quá biến thái rồi. Chỉ còn lại một khối vảy rắn đều vẫn có thể sống lại. Quá nghịch thiên rồi. Đáng tiếc nó không có bộ lông, không thì tu thần còn muốn thử lại lần nữa bộ lông. Tam nhãn cự mãng lúc này đã sinh vô khả luyến hoài nghi cuộc sống, tu thần cũng không có giam cầm nó đều không trốn không náo, tựa như một con rắn chết một loại nằm trên đất vẫn không nhúc nhích. Huệ vải giơ lên một hồi đầu nhìn tu thần một cái, sau đó liền lại rũ xuống tới trên mặt đất. Đến đây đi, tiếp tục đi, ngươi vui vẻ là được rồi. Nhìn thấy tam nhãn cự mãng bộ dáng như vậy, tu thần buồn cười nói ra, đi, nên thử đều thử xong rồi, ngươi đi đi. Đầu rắn lần nữa nâng lên, ánh mắt tràn đầy đối với tu thần không tin. Giả bộ đến đi phía trước bò 1m, quay đầu liếc mắt nhìn tu thần, sau đó lại đi trước 1m, vừa quay đầu. Quay đầu lại vài chục lần sau đó nó rốt cuộc xác định tu thần là thật bỏ qua cho nó, ngay sau đó như bay trôi đi. Tu thần lần nữa vây vây tay, hắn là nơi nữ người ngồi, cho nên bất kỳ phương pháp nào đều muốn thử một lần. Một đầu heo rừng bay tới, trực tiếp nổ ra nó một cọng lông sau đó để nó tan thành mây khói. Sau một tiếng, heo rừng phục hồi như cũ xuất hiện. Được rồi, tâm tình triệt để thoải mái. Một khắc này, tu thần cảm giác mình cả người đều thông suốt vô cùng sảng khoái. Đây cấp thứ 3 năng lực đem vô địch hai chữ phát huy tinh tế. Chỉ cần có một cái lông hắn cũng có thể cho người phục sinh toàn. Hơn nữa bản thân lại không có bất kỳ tiêu hao. Về sau chỉ cần là người của hắn, đồ đệ của hắn cùng sủng vật, tích trữ một cái bộ lông tại bên trong miếu, sau đó tùy các ngươi làm sao sống. Bị nhốt liền nghĩ biện pháp tự sát, nửa phút cho ngươi sống lại. Đem heo rừng để cho chạy sau đó, lựa chọn bỗng nhiên ý nghĩ xuất hiện một cái ý nghĩ. Một cái 10 phần khuyết đại có náo động ý nghĩ. Nếu như nói mình đem quả cầu vàng ăn, hoặc là để cho Kinh Như Tuyết cùng Tiểu Vũ bọn hắn luyện hóa hấp thu, cũng chỉ lưu một phần nhỏ ở bên ngoài. Như vậy có thể hay không phục sinh đâu. Có thể phục sinh sau đó nó dược tính sẽ còn hay không cùng lúc trước một dạng. Nó hiện tại cũng coi là yêu linh rồi, là sinh vật rồi. Chỉ cần là sinh vật kia liền hẳn là có thể chấp trưởng sinh tử của nó đi. Tu thần có chút không xác định. Nhớ thử, nhưng là vừa lo lắng không phục sinh được. Tên tiểu tử này vẫn là đủ đáng yêu thật có ý tứ, bởi vì một cái đối với tự mình tới nói không có chút tác dụng chỗ thực lực lấy nó sinh mệnh đùa, có chút cái mất nhiều hơn cái được. Hắn tại lĩnh vực bên trong bản thân liền là bất tử bất diệt, sự tồn tại vô địch. Cấp thứ 3 năng lực nói trắng ra là cũng chính là giúp đỡ người khác, cùng hắn quan hệ cũng không có. Nước liếc chính là nhiều một cái trang bức kỹ năng mà thôi. Trước tiên thả một chút cái ý nghĩ này, quay đầu lại tìm một cái đẳng cấp thấp một chút tiên thiên linh vật thí nghiệm là được. Tu thần lắc đầu cười một tiếng, chuyển thân trở lại đỉnh núi bên trên. Chương 32, Thiên giai công pháp. Huyết sát cốt ma. Hoa vù vù. Quả cầu vàng vẫn ở chỗ cũ cùng hai tiểu con đùa giỡn, bên cạnh cây liễu cũng thỉnh thoảng dùng cành cây đúc kết đi vào. Hiện tại tiểu bạch cùng tiểu vũ con ngươi đã có hai cái yêu vòng rồi. Nhị giai yêu quái. Quả cầu vàng bản thân liền là tiên thiên linh dược, hai tiểu chỉ ở cùng nó đùa giỡn thời điểm hấp thu rất nhiều từ trên người nó tản mát ra linh lực, lại thêm bị tu thần điểm hóa qua, nắm giữ vô địch thiên tư, tu vi tại cấp tốc leo bạo. Kinh Như Tuyết ở bên cạnh cách đó không xa trên băng đá nhắm mắt ngồi xếp bằng đã hai ngày hai đêm rồi. Tu thần nhìn nàng một cái, lúc này nàng đang điên cuồng nhanh chóng đổi đến kinh mạch phá điểm quy luật, sáng tạo thuộc về hoàn toàn thuộc về nàng công pháp của mình. Khi thì khí tức leo bạo, khi thì lại hạ xuống. Nàng đây mấy ngày đã không biết tạo ra bao nhiêu hoàng giai huyền giai công pháp, hơn nữa địa giai trung phẩm công pháp cũng xem như từng ra một cái. Trực tiếp vứt sạch. Hôm nay trong giới tu luyện, cho dù là huyền giai công pháp đều là quyền thế mạnh tồn tại. Huống chi địa giai. Gần với thiên giai tồn tại. Lúc trước đã tới đỉnh núi nhiều người như vậy, căn bản không hề một cái nắm giữ địa cấp trung phẩm công pháp, cao nhất cũng chính là hạ phẩm mà thôi. Nhìn bộ dáng, hẳn cũng không xê xích gì nhiều. Tu thần cười một tiếng nói. Tuy rằng hắn không biết tu luyện, cũng không biết đây sáng tạo công pháp rốt cuộc là nguyên lý gì. Nhưng mà nơi này là địa bàn của hắn, Kinh Như Tuyết trước mặt mình có thể nói là không có bất kỳ bí mật, lúc này hắn đã có thể nhìn thấy vô số thiên địa linh khí có quy luật tiết tấu thần tốc tràn vào Kinh Như Tuyết phá điểm bên trong, chỉ có 10% khoảng linh khí lưu thất đi ra. đem vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh khí lưu thất tỷ số tại 5% đến 8% khoảng, như vậy thì xem như thành. Đến mức 100% hấp thu chuyển hóa tỷ số. Đó là không tồn tại. Làm sao đều sẽ có nơi lưu thất. Trong lúc bất chợt, kinh như tuyết khí tức trên người tăng vọt mà lên, thiên địa linh khí trở nên vô cùng sao động, đang nhanh chóng tụ vào trong cơ thể nàng. Ánh tím lấp loé lóa mắt, một cổ to lớn vòng xoáy linh khí đem toàn bộ đỉnh núi thiên tử đều bao phủ. Thành sao? Tu thần nhìn về phía kinh như tuyết. Ầm ầm. Lúc này, cửu thiên bên trên bỗng nhiên lôi vân lan cuộn, phạm vi trăm dặm một mảnh ảm đạm vô quang. Tu thần ngẩng đầu lên, khẽ cau mày. Thiên giai công pháp vậy mà còn sẽ đưa tới thiên địa dị tượng. Hơn nữa nhìn bộ dáng thật giống như lôi kiếp. Lôi vân thần tốc ngưng tụ, từng luồng hủy thiên diệt địa khí tức tán phóng nhi ra. Lúc này thiên loan bên trong sơn mạch cường giả rối rít thần sắc hoảng sợ ngưng mắt nhìn đến đỉnh đầu lôi vân. Lại là cái hướng kia. Hồ Yêu hiện tại ngoài động phủ, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Bên kia rốt cuộc là tình huống gì a? Vì sao thiên địa dị tượng không cần tiền xuất hiện? Lẽ nào núi kia đỉnh bên trên ở là thần sao? Nhìn nét mặt của ngươi, giống như đi qua. Đột nhiên, một cái nam tử xuất hiện ở Hồ Yêu bên người. Hồ Yêu chợt nghiêng đầu nhìn lại, thần sắc đại biến. Nam tử toàn thân tản ra một cổ nồng đậm tử khí, thân thể bốn bề một cổ khí lưu màu đen tại vờn quanh lưu chuyển. Không có tướng mạo, một đôi máu đỏ lóe ánh sáng đôi mắt, còn có chính là kia nết đến lỗ thai cái miệng, những địa phương khác toàn bộ là hắc khí ngưng tụ, thoạt nhìn mười phần tà ác. Quãng thời gian trước đi qua một chuyến. Hồ Yêu toàn thân căng thẳng, sắc mặt khó coi nói ra. Nam tử khỏe miệng toát ra, lộ ra lành lạnh răng nanh nói ra, cho nên ngươi trông xem rồi bảo bối gì. Không thấy, ta chỉ là nhích tới gần kia phụ cận mà thôi, không dám vào đi. Hồ Yêu trở lại. Nam tử nhướng lông mày một cái, ánh mắt khôi hài âm độc nhìn chằm chằm Hồ Yêu nói ra, nói láo mà nói, sẽ để cho ngươi trở thành khô lâu. Hồ Yêu cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, mặt đối trước mắt một tên, nó là sinh không nổi một tia lực phản kháng. Huyết sát cốt ma, lục giai đỉnh phong tu vi, đã vô hạn tiếp cận ở tại thất giai rồi, tại toàn bộ Thiên Loan Sơn Mạch thực lực xếp hạng cũng có thể tiến vào top 20 nhân vật khủng bố. Thiên Loan Sơn Mạch bao lớn? Không có ai biết cụ thể diện tích. Ngoài, bên trong tam vực. Tương truyền có 3 cái Quảng Thiên Vực kích thước. Thiên Loan Sơn Mạch thuộc về Quảng Thiên Vực, nhưng lại không tính tại Quảng Thiên Vực bên trong. Bởi vì nơi này vùng cấm của nhân loại. Huyết sát cốt ma tục truyền là một cây long cốt tu luyện mà thành, cụ thể là thật hay không ai cũng không thể xác định. Nhưng mà nó ác độc cùng thực lực được công nhận. Hồ Yêu biết kia đột nhiên xuất hiện sơn mạch dị biến sẽ dẫn xuất nội vực cường giả. Nhưng mà nó lại không nghĩ rằng huyết sát cốt ma sẽ cái thứ nhất xuất hiện. Tiểu nhân không dám. Hồ Yêu vội vàng nói. Tuy rằng đều là lục giai, nhưng mà thực lực kém rồi 108.000 dặm, Hồ Yêu hết sức rõ ràng đối phương muốn giết nó dễ như trở bàn tay. Huyết sát cốt ma khặc khặc cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn hướng thiên tử núi phương hướng nói ra, dẫn đường đi. Dẫn đường. Hồ Yêu ngây ngẩn cả người, chợt sắc mặt vô cùng khó coi. Nó không muốn đúc kết đi vào, lần trước loại kia sống sót sau hai nạn cảm giác còn rõ mồn một trước mắt. Làm sao? Người cự tuyệt. Huyết sát cốt ma đỏ tươi đôi mắt lập lòe sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt xâm nhập mà đi. Hồ Yêu khắp cả người phát rét, cảm giác linh hồn của mình đều phải bị cắt chém tách rời. Không không không. Tiểu nhân nguyện ý. Tiểu nhân nguyện ý. Hồ Yêu vội vã trở lại. Đi, có thể sẽ chết. Mà cự tuyệt, lập tức liền sẽ chết. Nó không có lựa chọn khác. Thực lực vi vương thế giới, thức ăn chính là nguyên tội. Chương 33, thăng cấp giống như cưới tên lửa, cản đều không ngăn được. Đỉnh núi thiên tử bên trên lôi vân càng ngày càng dày đặc, nổ vang bên tai tiếng sấm cũng càng ngày càng lớn. Trong lúc nhất thời, vậy mà núi gió gào thét mà đến. Phạm vi trăm dặm cây cối điên cuồng đung đưa. Có một chút thậm chí trực tiếp bị nổ tận gốc. Bất quá đỉnh núi phạm vi vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Tu thần chống đỡ cằm nhìn thấy kinh như tuyết, căn bản liền không để ý kia lôi vân. Có hắn tại, thứ gì đều không rơi xuống. Quả cầu vàng ngồi ở tiểu bạch trên đầu tò mò nhìn kinh như tuyết, mà tiểu vũ chính là ngồi ở quả cầu vàng trên đầu. Chỉ thấy kinh như tuyết đống nhiên kiểu quát một tiếng, quanh quẩn tại nàng xung quanh cơ thể màu tím linh khí trong nháy mắt nổ tung, một cổ cường đại sóng khí bao phủ bát phương. Đem toàn bộ mặt đất đều thổi nứt ra nổ tung. Tu thần vung tay lên. Kia một cổ chấn động khí lưu trong nháy mắt vô ảnh vô tung, vỡ tan mặt đất cũng lập tức khôi phục nguyên dạng. Hoa ô. Bên cạnh quả cầu vàng đống nhiên ánh mắt sùng bái nhìn về phía tu thần. Một chiêu này nhìn đích xác là rất tuấn tú. Ung dung bình tĩnh, sâu không lường được. Ầm ầm. Đang lúc này, cửu thiên bên trên rơi xuống 3 đạo thiên lôi. Kinh như tuyết khí tức toàn thân không ngừng leo bạo, thân thể xuất hiện một tầng màu tím vòng sáng. Tu thần vốn là muốn ra tay đem đạo thiên lôi này đánh tan, nhưng mà giơ tay lên trong nháy mắt đó kia từ bỏ cái ý niệm này. Thiên giai công pháp đản sinh, thiên lôi dẫn kiếp. Đây là kinh như tuyết kiếp nạn, cũng là nàng kỳ ngộ. Lợi dụng lôi kiếp rèn luyện thân thể để thăng tu vi. Vượt qua đi, đối với nàng mười phần hữu ích. Đương nhiên, không kháng nổi bỏ tới tan thành mây khói. Nhưng mà có tu thần ở đây, những này đều không phải chuyện. Tu thần lăng không bóp một cái, đem kinh như tuyết một sợi tóc nắm ở trong tay. Có đây quặng tóc tia trên tay, tùy tiện kinh như tuyết làm sao sóng đều không sao. Kinh như tuyết cũng cảm nhận được tóc của mình bị xé một hồi, nhưng mà lúc này nàng đang toàn lực chuẩn bị đối kháng lôi kiếp, không dối phân tâm. Ẩm. Đạo thứ nhất rơi xuống trên thân nàng, tầng kia bao quanh nàng tử sắc quang ngất chỉ là rung rung. Ẩm. Đạo thứ hai theo sát mà đến, một lần này uy lực so với đạo thứ nhất càng cường đại hơn. Nhưng mà vẫn không có thể phá ánh sáng kiếm ất. Ẩm. Cuối cùng một đạo cũng lập tức đi theo rơi xuống. Lần này, màu tím kia vầng sáng giống như mặt nước gợn sóng một loại kịch liệt chấn động lên, nhưng là vẫn không có phá. Cái thiên lôi này, giống như cũng không có gì đặc biệt ta. Tu thần lắc đầu chặt chặt nói ra. Còn tưởng rằng biết bao nhiêu bài đâu, ngay cả một vòng phòng hộ đều không phá được. Cạn bã. Đồ đệ của ngươi kinh như tuyết đột phá đến pháp tướng cảnh, thu được lĩnh vực trị cùng 1.000 điểm kinh nghiệm. Đồ đệ của ngươi kinh như tuyết đột phá nhất trọng tu vi, thu được 10 điểm lĩnh vực trị cùng kinh nghiệm. Đồ đệ của ngươi kinh như tuyết đột phá nhất trọng tu vi, thu được 10 điểm lĩnh vực trị cùng kinh nghiệm. Đồ đệ của ngươi kinh như tuyết đột phá nhất trọng tu vi, thu được 10 điểm lĩnh vực trị cùng kinh nghiệm. Đồ đệ của ngươi kinh như tuyết đột phá nhất trọng tu vi, thu được 10 điểm lĩnh vực trị cùng kinh nghiệm. Hệ thống thanh âm ròng rã tiếng 10 lần. Kinh như tuyết trong nháy mắt từ linh hải cửu trọng cảnh đột phá đến pháp tướng cửu trọng cảnh. Một cái đại cảnh giới, 9 cái tiểu cảnh giới. Tu thần trợn mắt nhìn trợn mắt. Vừa tu luyện cả ngày bậc công pháp, tu vi tốc độ tăng lên lại nhanh như vậy sao? Con mẹ nó nhất định chính là cưới tên lửa một dạng, cản đều không ngăn được. Đây chính là gọi là thiên tài. Thật hâm mộ a. Đáng tiếc ta là phế vật, trực tiếp liền vô địch rồi, một chút tu vi tăng lên khoái cảm cũng không có. Trời ơi, vô địch nhân sinh chính là như vậy tẻ nhạt vô vị. Ngươi nhìn xem kinh như tuyết, sáng tạo ra thiên giai công pháp, sau đó lôi kiếp đều không phá được nàng phòng. Trực tiếp bỏ 10 cái cảnh giới. 20 tuổi, có pháp tướng cửu trọng cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền vào thần thông, đây sợ là phá kỷ lục đi. Như thế đồ đệ, tương lai đều có thể a. Tu thần lắc đầu âm thầm thở dài. Thiên tử sân dưới. Huyết sát cốt ma cùng hổ yêu đồng thời ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn thấy kêu ba đạo thiên lôi ở trên đỉnh núi. Công pháp chi kiếp. Trên đỉnh núi có người tạo ra thiên giai công pháp. Huyết sát cốt ma vô cùng khiếp sợ. Hổ yêu nuốt nước miếng một cái. Nó không có công pháp, cũng không học được công pháp. Nhưng sống lâu như vậy cũng là biết, tam lôi chi kiếp chính là thiên giai công pháp đản sinh kiếp nạn. Có thể sáng tạo thiên giai công pháp, cái này cần là dạng gì thực lực. Cùng mình tu vi tương đối hóa thần cảnh nhân loại cường giả sợ là cũng không thể làm được đi. Trên đỉnh núi này cuối cùng là dạng gì tồn tại a? Bên trên một lần đối với mình mở ra một con đường để cho mình chạy trốn, lần này lại tới sẽ có hay không có đến không về sao? Đại nhân! Đây! Hôm nay bậc công pháp sợ là người rất lợi hại loại mới có thể sáng tạo ra đi. Hổ yêu nhìn về phía cốt ma, ngữ khí hánh hánh nhiên hỏi. Nó kỳ thực là nhớ mặt bên nhắc nhở cốt ma. Có thấy không, phía trên đại lao thiên giai công pháp đều sáng tạo ra, chúng ta đây lục giai đệ đệ cũng không cần đi lên tham gia náo nhiệt. Cốt ma cười lạnh một tiếng. Vui vặn, ta thiếu một bản thiên giai công pháp. Hổ yêu trừng trừng mắt. Người mẹ nó là yêu a. Tuy rằng có thể hóa hình nhân loại. Nhưng mà thân thể cấu tạo hoàn toàn khác nhau a. Học cái cầu công pháp. Hổ yêu trong tâm mẹ bán phê không ngừng, nhưng mà mặt ngoài nhưng phải cười hì hì, bất quá kia cười quả thực so với khóc càng khó coi hơn. Đi thôi, tại phía trước dẫn đường. Cốt ma quay đầu nhìn về phía hổ yêu cười lạnh nói. Tào con mẹ nó. Nhảy một cái liền đến đỉnh núi còn để cho lão tử dẫn đường. Rõ ràng cầm lão tử làm ngồi. Hổ yêu trong lòng đem cốt ma mắng toàn bộ. Chương 34, tinh thần tử vẫn quyết. Phượng Hoàng Pháp Tướng. Kinh như tuyết lúc này sắc mặt kích động đứng tại tu thần trước mặt. Pháp Tướng Cảnh. Đây trước kia nàng là hoàn toàn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chính là hôm nay lại làm được. Con tự tạo thuộc về mình một bộ thiên giai công pháp. Mà hết thảy đều là tu thần để cho nàng. Không có tu thần, sẽ không có ngày nay nàng. Không tồi. Tu thần gật đầu cười nói. Lão sư, ta bộ này thiên giai công pháp ta gọi là nó tinh thần tử vẫn quyết, ngài cảm thấy cái tên này thế nào? Kinh như tuyết hưng phấn mà hỏi. Nàng cho tới bây giờ thân thể đều còn hơi phát run. Bởi vì kích động, bởi vì hưng phấn, còn có chính là không phụ sư ân. Nàng không để cho tu thần thất vọng. Có thể có được tu thần tán thành, là nàng quan tâm nhất cùng nhất chuyện vui. Tinh thần tử vân quyết. Tu thần sửng sốt một chút, sau đó cười hỏi, vì sao cái tên này? Kinh Như Tuyết giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hướng lên ở trước người cơ nhẹ một hồi. Chỉ thấy một vệt màu tím linh khí huyền nếu đầy sao lấp lánh một loại rơi nhẹ nhẹ mà ra, sau đó Kinh Như Tuyết thân thể xoay tròn vung tay lên. Hoa! Chít chít chi! Ba tiểu con nhất thời thét chói tai liên tục, nhảy về phía trước nhảy cấn hoan hô lên. Chỉ thấy Kinh Như Tuyết xung quanh cơ thể đều là màu tím linh khí, hội tụ thành ngôi sao màu tím biển rộng, lấp lánh huỳnh sáng chói. Kinh Như Tuyết tại linh khí bên trong dịu dàng nhiều vẻ, hai tay nhẹ nhàng vũ động, thi ý tràn trề, uyển như họa trung tiên tử một dạng. Tên công pháp này cũng đích xác thích hợp. Lão sư, ta công pháp này hoàn toàn khế hợp ta thiên phú của mình kinh mạch, màu tím liền là linh khí chuyển hóa thành đồ nhi chân khí trong cơ thể màu sắc. Hôm nay thiên địa linh khí vô thời vô khắc đều đang tràn vào thân thể của ta, tại tinh thần tử vân quyết vận chuyển dưới, 98% linh khí đều bị thu nạp thành công, đến lúc đem chân khí ngưng tụ thành chân nguyên, ta liền có thể bước vào thần thông cảnh rồi. Kinh Như Tuyết thu hồi chân khí vui vẻ nói ra, gọi là thần thông cảnh, đó chính là đại đạo thần thông. Thần thông thi triển không phải là chân khí có thể thả ra, cần thiết chân nguyên. Cái gì gọi là chân nguyên? Chân khí ngưng tụ mà thành tinh hoa chi nguyên. Kỹ thuật đánh nhau thi triển cần thiết chân khí ra chỉ phóng ra, chân khí càng thuần hậu uy lực kia liền càng cường đại. Mà thần thông nghiêm chỉnh mà nói một phần của thiên địa pháp tắc phạm chủ. Thông thiên địa chi lực, dẫn thần linh cử chỉ. Chân khí hoàn toàn không thể thúc dục. Nói trắng ra là, chính là không có tư cách. Một lượng hoàng kim tài sản không có tư cách mua thiên tài linh bảo, liền chạm thử tư cách cũng không có. Đại khái chính là một cái như vậy tỷ dụ. Mà thiên địa pháp tướng là thiên địa pháp tắc một loại nhỏ bé hiển giống như. Chỉ có tới pháp tướng cảnh, chân khí trong cơ thể mới lại bởi vì pháp tướng kèm theo kia từng tia thiên địa vạn tượng chi lực từ từ bị chuyển hóa thành chân nguyên. Khi chân khí toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên sau đó, vậy liền có thể bước vào thần thông cảnh. Quá trình này liền gọi pháp tướng ngưng nguyên. Mà thần thông cũng chia rất nhiều loại, bản mệnh thần thông là cùng bản thân pháp tướng lẫn nhau quả cầu, cũng chính là loại gieo nhân nào, gặt quả ấy. Mà sau đó còn có thể học tập những thần thông khác, đây liền cần vô cùng cường đại thiên phú ngộ tính. Hơn nữa ngươi còn muốn có thần thông pháp quyết. Vật này cùng thiên giai công pháp trình độ chân quý có so sánh, thậm chí càng thêm quý trọng. Ngươi pháp tướng là cái gì? Tu thần hỏi. Vừa mới quang chú ý đạo thiên lôi này rồi, không có để nhìn Kinh Như Tuyết pháp tướng. Lão sư, ta pháp tướng là thú pháp tướng. Kinh Như Tuyết trả lời. Tu thần nháy mắt một cái. Hừm, không tệ, không tệ. Tu thần gật đầu nói. Vì sao? Pháp tướng còn có thú pháp tướng thuyết pháp A. Không phải đều giống nhau sao? Tu thần trong lòng bây giờ đơn giản mãi phiền muộn đến không được. Cái gì quỷ thiết lập A? Không có cái nào không thành còn có thảo pháp tướng sao? Trời ơi, cuối cùng vẫn là ăn rồi chưa văn hóa thiệt thòi. Hiện tại đồ đệ nói gì đó để cho tu thần cảm giác bắt đầu có chút cố hết sức. Kỳ thực pháp tướng phân loại rất đơn giản, liền chủng loại phân biệt. Ví dụ như thú loại, thực vật loại, thần binh loại, tử vật các loại vân vân. Thiên địa vạn tượng tồn tại bất kỳ vật gì cũng có thể sẽ trở thành người pháp tướng. Lão sư, ta cho ngài nhìn ta một chút pháp tướng. Kinh Như Tuyết cao hứng đi tới bên cạnh, sau đó ánh mắt biến đổi. Chỉ thấy nàng toàn thân tử khí trung thiên, sau đó chừng 10 thước màu tím phượng hoàng xuất hiện ở đầu của nàng bầu trời, chớp động tử diễm cánh, phát ra một tiếng phượng hót. Ba tiểu chỉ nhìn thấy kia phượng hoàng pháp tướng, nhất thời hưng phấn hoa hoa kêu loạn, mà tiểu vũ nhìn thấy kia pháp tướng ánh mắt vậy mà tràn đầy sùng bái cùng si mê. Tu thần cũng có chút ngây ngẩn cả người. Đây chính là ngươi nói thú pháp tướng. Quả thực phách lôi đến nổ A. Pháp tướng ra một cái phượng hoàng. Kinh Như Tuyết, ngươi càng ngày càng quá phận A. Lao phu đều bắt đầu hâm mộ khởi ngươi đã đến rồi. Lao sư, thế nào? Kinh Như Tuyết thu hồi pháp tướng, ánh mắt cao hứng mong đợi nhìn đến tu thần. Rất không tồi, xứng với đệ tử của Lao phu. Tu thần hài lòng gật đầu cười nói. Kinh Như Tuyết đạt được tu thần khen ngợi, vui vẻ đến cùng một hài tử tựa như. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, ngay sau đó mở miệng hỏi, lão sư ngài pháp tướng là cái gì? Ta còn chưa biết. Tu thần. Ta pháp tướng là cái gì? Lao tử làm sao biết? Tu thần mỹ mắt nhảy một cái. Nhưng nhìn Kinh Như Tuyết kia vô cùng mong đợi ánh mắt, hôm nay là nàng ngày đại hỷ, lại không tiện cự tuyệt hiện tượng. Có hai cái yêu quái đến. Tu thần bỗng nhiên nhìn về phía đỉnh núi cửa vào nói ra. Kinh Như Tuyết sắc mặt hơi đổi, chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hai người này. Tới quá đến lúc rồi a. Đợi lát nữa nhất định khiến bọn chúng bị chết vui vẻ một chút. Tu thần trong tâm âm thầm nghĩ tới. Chương 35, làm người là phải có cảm giác mới mẻ. Lão sư, thực lực của bọn họ rất mạnh. Kinh Như Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói. Tu thần tự nhiên. Theo bọn nó vừa mới bước vào mình vô địch lĩnh vực thời điểm, tất cả tin tức đã bị hắn biết được. Một con hổ, một cái xương, đây phối trí có chút kỳ quái a. Tu thần cười nói. Sau đó hắn đã cảm thấy lão hổ kia thoạt nhìn cực kỳ quen mặt. Nhất thời nhớ tới chính là ngày đó chạy trốn cẩn thận dũng mãnh hổ. Con cọp này rõ ràng rất mạnh, nhưng lại cẩn thận đến quá phận. Nhưng là bây giờ vì sao lại tới? Còn mang theo một cái xương. Bất quá dường như xương kia thoạt nhìn tu vi so với lão hổ mạnh. Lão hổ. Là ngày đó một con kia lục giai hổ yêu sao? Kinh Như Tuyết sửng sốt một chút phản ứng lại. Tu thần mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh hướng phía bọn hắn chậm rãi đi tới. Hổ yêu vẫn luôn thần sắc thấp thỏm khẩn trương, trong mắt không ngừng chuyển. Lúc này nó đầu mỗi giây đều có trên trăm đầu kế hoạch xuất hiện. Đều là liên quan tới như thế nào mới có thể sống sót kế hoạch. Sách, nữ hoa kia trên đầu lơ lửng tràn trề tự ý, đôi mắt cơ trí vô song, cựu đẳng thiên tư nha. Huyết sát cốt ma dừng lại thân hình, trong hốc mắt nhảy rượu hỏa diễm có vẻ vô cùng dữ tợn quỷ dị. Cựu đẳng thiên tư. Hồ yêu ngẩn ra, sau đó nhìn đến. Ký. Nữ hoa này. Làm sao lại cựu đẳng thiên tư nữa rồi a? Hơn nữa đã pháp tướng cựu trọng cảnh sao? Khoảng cách lần trước gặp mặt mới bao lâu a? Không đến một tháng đi. Nó nhớ rõ ràng lúc ấy Kinh Như Tuyết chính là một cái tụ khí cảnh đồ rác rưởi, thiên phú đống cặn bã, làm sao hiện tại thành bộ dáng này? Không được không được. Quá đáng sợ tại đây. Một tháng không đến thời điểm nhảy nhiều cấp như vậy. Đây nếu là không có tuyệt thế đại năng tài bồi làm sao có thể làm được. Hơn nữa thiên tư đều nặng nặng qua, sợ là ăn qua truyền thuyết bên trong tiên thiên đan linh. Quả nhiên cái này đền miếu chủ nhân quá đáng cường đại. Mình liền không nên trở lại. Hồ yêu đã bắt đầu suy nghĩ làm sao thừa dịp huyết sát cốt ma không chú ý sau đó chạy ra. Xem ngươi xương cốt tuổi trẻ, sợ cũng chỉ có đầu 20 thôi. Rất tốt. Rất tốt. Thiên phú như vậy hợp với tuổi tác như vậy mới là bản ma hài lòng nhất thân thể. Huyết sát cốt ma ngữ khí vô cùng tham lam, bộ dáng kia hận không được lập tức vồ tới đem Kinh Như Tuyết phụ hồn đoạt xá. Hồ yêu liếc mắt một cái huyết sát cốt ma, sau đó lui về sau một bước. Theo bản năng liếc một cái ngồi ở trong lương đỉnh cười mỉm nhìn đến nó tu thần. Khí. Đó là. Tiên thiên đan linh. Hồ yêu rốt cuộc nhìn thấy tiên thiên đan linh, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nữ hoa trở thành cựu đẳng thiên tư nhất định là dùng một cái, hiện tại cái này còn có một cái tiên thiên đan linh. Nơi này tiên thiên đan linh môi dưỡng căn cứ sao? Đại lão, tuyệt đối siêu cấp đại lão, nhất thiết phải lập tức chạy. Nhìn thấy tiên thiên đan linh hổ yêu ý niệm đầu tiên vậy mà không phải là muốn cướp lấy, trong ánh mắt cũng không có một chút tham lam, mà là lập tức suy nghĩ chạy. Cốt ma nghe thấy hổ yêu thanh âm cũng nghiêng đầu nhìn đi. Bởi vì quả cầu vàng là tại Kinh Như Tuyết sau lưng, nó nhìn thấy Kinh Như Tuyết sau đó tầm mắt liền tiếp tục trên người nàng, căn bản không hề đi để ý tới khác. Khi nó cũng nhìn thấy quả cầu vàng thời điểm, toàn thân kích động đến vậy mà không ức chế được run rẩy, tà ác tanh hôi khói đen mở mịt mẻ rượu. Ha ha ha. Có thể. Có thể. Mười phần có thể. Không có nghĩ tới đây chẳng những có một bộ tốt đoạt xá thân thể, vẫn còn có tiên thiên đan linh dạng này tuyệt thế bảo bối. Chuyến này đến đúng rồi. Đến đúng rồi a. Huyết sắt cốt ma ngửa mặt lên trời cười to, dưới cái nhìn của nó, những thứ này bị nó nhìn thấy thời điểm đã thuộc về nó. Tu thần thở dài một tiếng. Phản phái đều là ngu đần a. Vì sao mỗi một lần đều là con đường cũ này đâu? Vậy mình có phải hay không cũng cùng lúc trước một dạng xáo lộ tiêu diệt? Không được. Làm người là phải có cảm giác mới mẻ. Miểu sát xáo lộ chơi lâu liền không có gì hay rồi. Ngay sau đó, tu thần vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hồ yêu cùng huyết sát cốt ma giật mình trong lòng. Không có linh khí dao động. Đây là đường gì cân nhắc? Bất luận cái gì chiêu thức công pháp thi triển linh khí xung quanh là nhất định sẽ có chút điều động. Chính là lúc này bọn chúng lại hoàn toàn không cảm giác được. Thật giống như đất này nứt ra rung rung là thiên nhiên địa chấn tựa như. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Sau đó, một cái để cho hổ yêu cùng cốt ma đều khiếp sợ không gì sánh nổi hình ảnh xuất hiện. Con thấy chúng nó trước mặt đất nứt ra, sau đó đá vụn từng khối ngưng tụ mà khởi, hình thành một người cao lớn tượng đá. Thạch điêu này bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, vô số đá vụn ngã xuống. Một lát sau, hai bóng người hiện ra. Dĩ nhiên là bọn chúng mình. Một cái hổ yêu, một cái huyết sát cốt ma. Hoàn toàn giống nhau như lúc. Vô luận thân hình, tướng mạo, khí chất thậm chí là tu vi vậy mà toàn bộ cùng bọn chúng không có khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là bọn chúng thân thể màu da là bùn đất màu sắc, màu vàng đất. Hổ yêu hoảng sợ miệng đều quan không lên rồi. Mà cốt ma đầu lúc này đều là trống không, vậy mà trong lúc nhất thời không có tư tưởng. đứng tại tu thần trước mặt Kinh Như Tuyết cũng là giật mình, thần sắc hoảng sợ khiếp sợ nhìn về phía mình lão sư. "Lão sư, đây là ngươi gây ra?" Kinh Như Tuyết không dám tin tưởng hỏi. Tu thần nhếch miệng cười một tiếng, "Không thì còn có ai?" Kinh Như Tuyết triệt để ngây dại. Tu thần lại một lần nữa đổi mới khiếp sợ của nàng độ cao. Nương tụ hai cái cùng địch nhân giống nhau khôi lỗi cũng không phải cái gì chuyện kinh thế hai tục. Để cho nàng còn có hổ yêu cốt ma hoảng sợ khiếp sợ phải. Hai cái này khôi lỗi tu vi vậy mà cũng cùng đối phương một dạng. Lục giai. Tu thần đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt, hài lòng gật đầu một cái. Chiêu thức ấy sáng tạo bức giả bộ để cho hắn sảng khoái đến. Muốn chính là thứ hiệu quả này. Chương 36. Tại đây ta quyết định. Tu thần còn chưa đạt hư không tạo hóa đẳng cấp. Nhưng lại không trở ngại hắn cho ngươi hiện bóp một cái. Không phải là đem bùn đất bóp thành hình người sao. Hơn nữa chỉ cần đi vào lãnh địa của hắn, tu vi công pháp chiến kỹ cái gì đều sẽ bị hắn một cái nhìn thấu. Tuy rằng hắn không biết công pháp kỹ thuật đánh nhau nguyên lý vận hành, nhưng lại không trở ngại hắn đem đối phương năng lực sao chép đến tượng đất trên thân. Ta không biết mật mã làm sao thiết kế, nhưng mà trên tay ta có một hặc có thể sao chép người mật mã. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Hồ yêu cùng cốt ma cảm thụ được trước mặt cùng mình khí tức thực lực giống nhau như lúc mình, nhất thời cảm giác trong lòng run rẩy. Đây là cái thủ đoạn gì? Truyền thuyết bên trong khôi lỗi thần thông cũng không có dạng này vô lại a. Mấy hơi thở liền phỏng chế ra rồi một cái mình. Đây quả thực là đùa. Nếu là có cái năng lực này nói đây không phải là vô địch thiên hạ. Những người khác còn tu luyện cái cầu. Trực tiếp cho ngươi làm đệ đệ được rồi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cốt ma hôm nay không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa mới tham lam nóng bỏng tâm cũng tại lúc này bị tới tắt. Không dám luận động, hoàn toàn không dám luận động. Trước mặt đây hai vị sao chép khôi lỗi toàn bộ khí tức đều phong tỏa đến mình, nó trong tâm vô cùng rõ ràng chỉ cần mình núp nhích chút nào đối phương liền sẽ phát động công kích. Mình và mình đánh mới là kinh khủng nhất. Nó là yêu, là sinh mệnh thể, còn đối với mới chính là cái khôi lỗi mà thôi sẽ không sợ hãi cùng đau đớn. Nơi này thật là quỷ dị. Rõ ràng không có cảm nhận được cường giả tồn tại. Nhưng mà vì sao lại mình biết bị phục chế? Hiện tại giải thích duy nhất chính là có một cái siêu cấp đại lao dần dần không nhìn thấy ở đây, lợi hại đến để nó đều không cách nào phát hiện chút nào. Hồ yêu nhìn về phía tu thần. Tuy rằng tu thần chính là một cái người bình thường, nhưng mà nó luôn cảm giác cái gia hỏa này rất có lai lịch và thân phận, từ lần đầu tiên gặp thời điểm liền có loại cảm giác kỳ quái này rồi. Ta là bị buộc tới. Kỳ thực ta không nghĩ đến. Hồ yêu sắc mặt khó coi nói ra. Một bên cốt ma chợt nhìn về phía hổ yêu, toàn thân tử khí tăng vọt bao phủ, giống như vực sâu xúc tu một loại thần tốc hướng phía hổ yêu bỏ bớt đi. Hổ yêu đã sớm toàn thân căng thẳng vô cùng cảnh giác, nhìn thấy cốt ma muốn động thủ trước tiên đối phó mình, lúc này thân hình chợt lóe. Vậy mà đi tới tu thần bên này. Bọn họ là nhân loại, người ta là đồng loại, đều còn chưa chiến hôm nay nhưng ngươi đầu hàng ở tại nhân loại. Cốt ma ngữ khí lạnh lạnh băng hàn quát lên. Kia một đôi nhảy rượu hắc hỏa chi nhãn tản mát ra sát ý vô biên. Tu thần buồn cười nhìn thấy hổ yêu. Con cọp này thận trọng được hơi quá đáng a. Đánh cũng không đánh, liền trực tiếp thừa nhận sao. Cùng ban đầu một loại trước sau như một cẩn thận sợ chết. Ta căn bản liền không muốn đến, là ngươi bức bách ta. Bên trên một lần ta có thể sống rời khỏi, toàn dựa vào cao nhân dơ cao đánh khẽ tha ta một mệnh. Hổ yêu khí thế hung hăng nói ra, sau đó chột dạ liếc một cái tu thần. À, ngươi là yêu, bọn họ là người. Ngươi cảm thấy ngươi nói lời nói này bọn hắn liền đem ngươi vừa làm đồng loại. Tốt, rất tốt. Dĩ nhiên là cao nhân sở cư chi địa, như vậy ta sẽ không quấy rầy rồi, cáo tử. Cốt ma nói xong trực tiếp nghiêng đầu liền muốn đi. Chính là nó vừa mới chuyển thân, tại trước mặt của nó lại ngưng tụ ra 8 cái tượng gỗ của mình. Sau đó 16 cái, sau đó 32 cái, tiếp đó chẳng chịt, mấy trăm cái mình đem nó vây quanh thành đoàn rồi. Hồ yêu hốc mắt trợn tròn sắp nước, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Đây con mẹ nó là thứ quỷ gì a? Muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu sao? Cốt ma lúc này cũng là tê cả da đầu, định bất động đứng nguyên tại chỗ. Một cái khôi lỗi mình cũng đã làm cho nó vô cùng e dè rồi, hiện tại đến mấy trăm cái. Ngươi đang đùa ta sao? Nào có khi dễ như vậy yêu? Vậy mà đến cũng đến rồi, đừng gấp như vậy sao? Tu thần cười nói. Cốt ma quay đầu nhìn về phía tu thần, tức giận mà hỏi, vậy ngươi cuối cùng muốn thế nào? Muốn mạng sống? Tu thần nhướng mày hỏi lại. Ai sẽ ghét bỏ mình sống được lâu? Cốt ma hỏi ngược lại. Tu thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó một cái vỗ tay vang lên. Chỉ thấy vây ở cốt ma xung quanh xương ma khôi lỗi bỗng nhiên phân chia hai phái cũng liệt vào mà chiến. Tu thần nói ra, vậy liền theo chân chúng nó đánh à, một chọi một còn là một đối 800, bản thân ngươi chọn, ta cho ngươi cái quyền lợi này, đây 800 cái ngươi sao chép thể toàn bộ bị ngươi đánh bại, như vậy ta sẽ để cho ngươi rời khỏi.
Khí.
Hồ Yêu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này để cho người rời khỏi nói ra phương pháp sao? Ngươi đây còn kém nói thẳng ta giết định ngươi.
Ngươi cũng như nhau.
Tu thần nói xong vừa nhìn về phía Hồ Yêu. Hồ Yêu sắc mặt trắng bệnh, toàn thân bắt đầu run run. Bất quá nhìn thái độ của ngươi thật không tệ, đánh bại một cái ngươi là được rồi.
Tu thần bổ sung nói.
Đây Hồ Yêu, thoạt nhìn có chút ý tứ. Nhưng mà sống hay chết chỉ nhìn nó bản lãnh của mình rồi.
Mà kia cốt ma, tu thần nhất định là muốn lấy ra khi kinh nghiệm bảo bảo.
Lục giai, nói thế nào cũng có 1.000 điểm lĩnh vực trị cùng 1.000 điểm kinh nghiệm.
Liền đánh một cái.
Hồ Yêu sửng sốt một chút, chợt đại thở dài một hơi.
Đây ít nhất còn có chút cơ hội thắng.
Chỗ nào giống như kia cốt ma, một đánh 800 cái mình, không chết Hổ Yêu đều nguyện ý cùng nó họ rồi.
Nếu mà ta không chọn đâu?
Cốt ma ngữ khí vô cùng phẫn nộ mà hỏi.
Từ một cái xương tu luyện thành yêu đến hôm nay lục giai đỉnh phong tu vi, nó chưa bao giờ cảm giác như thế sỉ nhục qua.
Tu thần bật cười, sau đó lại một cái vỗ tay vang lên.
Lại là 800 cái xương ma khôi lỗi xuất hiện.
Lần này, liền kinh như tuyết ra đầu đều tê dại.
Lão sư thực lực cuối cùng đến dạng gì một cấp độ A?
Chỉ là một chiêu này liền đã vô địch thiên hạ đi.
Tu thần hai chân chéo ngẫy mặt mỉm cười nói ra, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, tại đây ta quyết định, không muốn.
Vậy liền gấp bội chứ sao?
Chương 37, khí tức tử vong.
Dựa vào cái gì nó có thể chỉ đối phó một cái, mà ta muốn đối phó nhiều như vậy?
Cốt ma nhìn chằm chằm tu thần, cắn răng nghiến lợi hỏi.
Đời này đều không có cảm giác như vậy khuất nhục qua.
Lại bị một cái không có bất kỳ tu vi nào tiểu tử như vậy khi dễ.
Rõ ràng đối phương không có bất kỳ tu vi nào, rõ ràng không có nhìn thấy chung quanh thân thể hắn có thứ gì một chút linh khí dao động.
Vì cái thủ đoạn gì liền khoa trương như vậy vượt quá bình thường.
Chẳng lẽ cái kia sau lưng cao nhân cũng không tại này, tại đây chỉ là một cái trận pháp huyễn cảnh.
Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay tại cốt ma ý nghĩ su chi không đi, càng nghĩ càng có loại khả năng này.
Hắn là nhớ để cho mình đối phó trong ảo trận mình. Muốn đem chính mình sống sờ sờ dây dưa đến chết.
Bởi vì nó lớn lên dễ nhìn hơn ngươi.
Tu thần nhếch miệng cười nói.
Hắn cũng cảm nhận được cốt ma nội tâm biến hóa, từ vừa mới cố giả bộ bình tĩnh cho tới bây giờ từng bước trở nên tỉnh táo lại, hơn nữa trên thân sát ý lại ngưng tụ.
Hắn đây là nghĩ ra cái gì an ủi mình viện cớ, đông nhiên trở nên bình tĩnh lên.
Hắc hắc. Tạ ơn công tử khen ngợi.
Một bên Hổ Yêu quấy nhiêu cái đầu nịnh hót cười nói.
Tu thần nhìn đối phương một cái nói ra, nói tạ cũng muốn đánh.
Lời này quả thực ghim để lộ Hổ Yêu trái tim.
Nó rất muốn cùng tu thần nói, ta thật sự là bị buộc tới A đại ca.
Huyết sát cốt ma bật cười một tiếng, nhìn thoáng qua xung quanh rậm rạp chẳng chị khôi lỗi lạnh giọng nói ra, cái thế giới này, công pháp chiến, kỹ thần thông pháp tác, bất kỳ thứ nào năng lực sử dụng đều sẽ có linh khí dao động, mà ngươi vừa mới thủ đoạn lại không có bất kỳ linh khí dao động.
Đây thật ra là một cái huyễn trận đi.
Đem chúng ta giác quan thứ 6 toàn bộ đều là phong bế. Mà những khôi lỗi này cũng chỉ có điều đều là ảo giác mà thôi, ngươi muốn chúng ta cùng không khí chiến đấu, mình đem mình cho dây dưa đến chết đúng không?
Nghe cốt ma phen này ngôn luận, tu thần nháy mắt một cái, mà Hổ Yêu chính là trợn mắt nhìn trợn mắt, theo bản năng liếc một cái tu thần.
Đây nói hình như cũng thật có đạo lý a.
Có thể coi là huyễn trận, nhưng mà nó nhìn không có bất kỳ kẽ hở.
Có thể làm cho lục giai tu vi nó đều không nhìn ra sơ hở huyễn trận, kia người bài trận há chẳng phải là ngưu bài lên trời.
Vẫn như cũ không đắc tội nổi.
Cho nên, Hổ Yêu vẫn là quyết định khi sợ mèo, đứng tại tu thần bên này.
Tu thần cũng là được cốt ma phen này ngôn luận cho nghe ngây ngẩn cả người.
Rõ ràng như vậy thoát tục mượn cớ, nói bản thân ta đều tin nữa nha.
Cho nên, ta ngươi là phá trận chi nhãn, ta trực tiếp giết ngươi là được rồi.
Cốt ma nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thân thể sau lưng chấn động ra vô số sương mù màu đen.
Những này sương mù màu đen ở trên không bên trong xoắn suýt quấn quanh ở cùng nhau. Hóa thành một tay cầm màu đen sắc bén trường nhận, che ngập bầu trời hướng phía tu thần áp đi.
Đông nghịt một phiến có phần trắng lệ, hơn nữa kèm theo linh hồn lôi xé cảm giác đau.
Hắc nhận xẹt qua không gian, còn kèm theo từng đạo mạng nhện tráng vết nứt không gian, đem bên ngoài linh khí điên cuồng hấp thu vào trong cái khe.
Kinh như tuyết cùng Hổ Yêu sắc mặt đồng thời biến đổi.
Cốt ma chiêu thức ấy nhìn như đơn giản công kích hai người bọn họ đều không có lòng tin có thể an toàn tiếp được.
Kinh như tuyết cùng Hổ Yêu đồng thời chuẩn bị xuất thủ, đây không khác biệt đánh tới. Hổ Yêu liền tính nhớ không quan tâm cũng là không thể nào.
Đang lúc này, tại Kinh Như Tuyết trước mặt một bộ xương ma khôi lỗi thần tốc ngưng tụ mà thành, sau đó toàn thân bộc phát ra màu vàng giao sắc, cùng kia huyết sắt cốt ma hắc nhận hoàn toàn tương tự.
Thậm chí cũng mang theo cắt đứt linh hồn phá vỡ không gian năng lực.
Hắc nhận cùng vàng lưới dao trong nháy mắt chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Tiếng bạo tạc bên tai không dứt, nhưng mà liền vừa vặn chỉ là tiếng bạo tạc, thật giống như không có bất kỳ lực tàn phá giống như vậy, liền trên mặt đất một khỏa cho bụi cũng không có chấn lên. Màn này liền có vẻ vô cùng quỷ dị. Giống như là nhìn đặc hiệu phim bom tấn một dạng. Thanh âm hình ảnh đều vô cùng chấn động, vô số va chạm tiếng nổ vang thậm chí đem màng nhĩ của bọn hắn đều muốn đánh vỡ, nhưng phải thì phải liền một cổ gió cũng không có la. Đây là cái gì quỷ thao tác a? Hồ Yêu cả người đều bối rối, cái này đã vượt ra khỏi nó nhận thức phạm vi. Cốt Ma cũng là tâm thần hoảng hốt. Vừa mới tượng gỗ của mình thật phát ra công kích cùng công kích của mình triệt tiêu mất sao? Chính là vì sao chỉ có tiếng bạo tạc không có những động tĩnh khác? Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Cốt Ma trong lòng trầm xuống, nội tâm càng thêm ung dung, mình bây giờ tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác, không thì giải thích thế nào đây không dao động bạo tạc. Khắc khắc, loại này ngây thơ trò hề ngươi cũng liền có thể lừa gạt một chút cái kia ngu xuẩn lão hổ rồi. Những thứ này đều là giả. Khắc khắc, còn gấp bội. Còn một trọi một cùng một đối 800 để cho ta chọn. Tiểu tử, chờ ta phá ngươi huyễn trận này, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Mà bây giờ, ta muốn nhìn một chút ngươi những này huyễn cảnh sinh ra khôi lỗi, thật lợi hại. Cốt Ma giữ tợn cười một tiếng, sau đó hướng phía mình phía bên phải một cái xương ma khôi lỗi đấm tới một quyền. Màu đen liệt diễm từ trong tay nó đốt cháy mà khởi, trong nháy mắt đánh vào khôi lỗi trên thân. Nắm đấm trực tiếp đem khôi lỗi xuyên thủng, khôi lỗi này trong nháy mắt liền bị hỏa diễm màu đen thiêu đốt bao phủ. Vật thật. Cốt Ma sửng sốt một chút. Một quyền này xúc cảm chân thật như vậy, là đánh vào vật thật bên trên. Cốt Ma nhìn về phía khôi lỗi. Chỉ thấy khôi lỗi ngẹo đầu nhìn thấy nó, sau đó chậm rãi giơ lên nắm đấm. Màu vàng huyết sát chi khí bao phủ bên trên, từng luồng khiếp người đoạt phách khí tức kinh khủng từ nắm đấm kia tản mát ra. Đây là khí tức tử vong. Cốt Ma trong lòng giật mình. Chương 38, Cốt Ma thần thông, bắt cánh tay ngưng nguyên phá. Yêu quái là không có công pháp chiến kỹ có thể tu luyện. Tuy rằng có thể hóa hình, nhưng lại là cùng thân thể của nhân loại cơ cấu hoàn toàn khác nhau, cho nên hấp thu linh khí phương thức cũng không giống nhau. Thành yêu liền kèm theo công pháp hiệu quả. Loại công pháp này hiệu quả cũng không phải nói cụ thể cái gì cấp bậc công pháp, mà là chúng nói chúng nó không giống nhân loại một dạng cần muốn công pháp đến hấp thu linh khí để thăng tu vi. Bọn chúng thân thể của mình chính là công pháp, thiên tư quyết định bọn chúng tốc độ tu luyện cùng tu vi hạn mức tối đa. Bọn chúng không có cái gọi là thần thông, chỉ có bản mệnh vật loại thần thông. Ví dụ như hổ yêu, thần thông của nó liền thần hổ vương thể, toàn bộ hổ yêu đều là giống nhau. Đến mức công kích chiến kỹ, cũng là loại vật nơi kèm theo thức tỉnh. Đương nhiên, thiên phú càng cao như vậy thức tỉnh yêu loại chiến kỹ thì càng nhiều, thực lực càng mạnh. Cũng là muốn xem thiên phú. Đây cũng tính là yêu quái một loại truyền thừa chi pháp. Động vật thành yêu, trời sinh liền muốn so với nhân loại gian nan, hơn nữa thủ đoạn công kích cũng rất thiếu thốn, loại vật trực tiếp hạn chế ông trời của bọn nó trần nhà. Đây cũng là vì cái nhân loại nào có thể cư ngụ ở địa phương tốt, mà yêu quái cũng chỉ có thể đủ chỗ ở nhỏ hẹp nút ở núi non dày đặc lao lâm trong đó. Bởi vì yêu quái chính là yếu thế quân thể. Dĩ nhiên, yêu quái cũng có yêu quái ưu điểm. Rõ ràng nhất một chút chính là thọ mạng phải nhân loại cao hơn rất nhiều, hơn nữa tố chất thân thể rất cao. Đồng dạng là hóa thần cảnh tu vi, thân thể của nhân loại cường độ là so ra kém lục gia yêu quái. Chỉ cần có thể cùng cái này hổ yêu một dạng cẩu thả ở cả đời cẩn thận từng ly từng tí không tham không cướp, trung đẳng thiên phú đều có thể chịu đựng đến hóa hình. Nhưng mà yêu quái bản thân liền là hung tàn hạng người, trời sinh tính tàn bạo tham lam, cùng nhân loại là địch nhân, cùng khác yêu quái cũng là địch nhân. Lỗ mãng vô cùng, cho nên rất ít có cẩu thả được. Cái này hổ yêu có thể nói là yêu quái giới kỳ lạ bên trong kỳ lạ rồi. Phượng Mao lân giác vậy tồn tại. Cẩn thận dũng mãnh loại hổ yêu. Mà huyết sát Cốt Ma là một loại tương đối đặc biệt yêu quái. Nó không là sinh mệnh loại vật chuyển biến mà đến. Là tử vật. Liên một cái xương. Rơi xuống huyết sát chi địa, vừa vặn bên cạnh lại có một gốc thiên tài linh bảo các loại bảo bối. Qua nhiều năm tháng hấp thu linh khí sau đó sinh ra linh trí hóa thành yêu. Loại kiểu này yêu quái trở thành quỷ yêu, là yêu quái bên trong tà ác nhất tồn tại. Cũng là loài người thống hận nhất tồn tại. Bởi vì bọn chúng có thể đoạt xá thân thể của nhân loại, công pháp không thể tu luyện, nhưng lại có thể sử dụng bám thân tái thể chiến kỹ. Cho dù nó lúc này không phải lục giai đỉnh phong, ngang hàng thực lực hổ yêu cũng không phải là đối thủ của nó. Một cái này huyết sát Cốt Ma chính là đoạt xá một cái trung đẳng thiên tư thân thể con người, bất quá bởi vì bọn chúng bản nguyên mang theo hủ thực tính, cho nên cổ thân thể này đã bị ăn mòn được không sai biệt lắm, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tán loạn. Tại hoàn toàn tán loạn trước tìm không đến mới tái thể. Tu vi của nó liền sẽ mười không còn một. Thượng Thiên Tổng rất là công bình, để cho ngươi một cái năng lực liền sẽ hạn chế ngươi khác năng lực, duy có không ngừng tìm kiếm mới tái thể bọn chúng mới có thể duy trì tiến bộ. Cho nên nó hôm nay vội vàng muốn tìm kiếm mới túc chủ, đây cũng là vì sao nó nhìn thấy Kinh Như Tuyết sau đó trong mắt sẽ không có những vật khác nguyên nhân. Khôi lỗi cốt ma một quyền này vành đánh xuống, huyết sát cốt ma liền triệt để hoảng hồn. Chỉ thấy khôi lỗi cốt ma nắm đấm nơi đi qua, vậy mà không gian từng khúc nứt toát, một khỏa màu vàng đầm vòng xoáy năng lượng tụ tập tại khôi lỗi cốt ma quả đấm của nơi. Ta không tin đây là thật. Huyết sát cốt ma giữ tận nổi giận gầm lên một tiếng, từ phía sau lưng của nó phá ra 8 cái khô lâu cự thủ, mỗi một cái đều bốc cháy màu đen liệt diễm, phảng phất phải đem không gian đều thiêu đốt một dạng. Kia 8 cái khô lâu cự thủ trực tiếp bảo hộ ở rồi huyết sát cốt ma thân thể trước mặt, tạo thành một cái màu đen phòng hộ thuẫn. Ẩm. Một quyền ma xuống. Tại nắm đấm cùng phòng hộ thuẫn chạm vào địa phương, một cổ kinh thiên động địa hắc ám chi khí hướng phía 4 phương 8 hướng dâng trào chấn động mà tán, hắc khí xẹt qua chi địa toàn bộ đem mặt đất lật tung nổ lên, bất quá tại đi tới tu thần bên này thời điểm đột nhiên tiêu tán, nhưng mà khác 3 phương hướng vẫn tiếp tục. Lần này tu thần cũng không có tiêu tán sạch sức công kích. Hắn muốn nhìn một chút hai cái lục giai đỉnh phong cốt ma có thể đánh cho thành hình dáng gì. Giang giác. Hắc ám khí tức hỗn loạn hủy diệt chi lực hướng phía 3 phương hướng còn chưa tiêu tán hoàn toàn, khôi lỗi cốt ma sau lưng của cũng đưa ra 8 cái hạt màu vàng khô lâu cự thủ. Khôi lỗi khô lâu thân hình sau này bay ngược đứng lơ lửng giữa không trung, kia 8 cái cự thủ toàn bộ đưa đến trước mặt, màu vàng lôi điện lấp loé không ngừng, mỗi một cái khô lâu cự thủ đều xạ thả ra một đạo màu vàng yêu nguyên. 8 tay hội tụ, trong nháy mắt một khỏa 3-4m kích thước năng lượng màu vàng cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía dưới huyết sắt cốt ma nhìn thấy màn này bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Đối phương vậy mà sử dụng tuyệt chiêu của chính mình, bắt cánh tay ngưng nguyên phá. 8 cánh tay ngưng nguyên phá. Hồ yêu lúc này cũng là ánh mắt hoảng sợ. Nga, ngươi biết chiêu này. Tu thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười hỏi. Hồ yêu thần sắc sợ hãi nhìn về phía tu thần, ngữ khí hốt hoảng nói ra, đây là huyết sắt cốt ma bản mệnh thần thông chi pháp a. Là dành riêng cho năng lực của nó à, cùng ta thần hổ vương thể là thuộc với ta nhóm hổ yêu nhất tộc một dạng, chỉ có đồng loại mới có thể giác tỉnh thần thông như thế, khôi lỗi này làm sao sẽ đó à. Thần thông muôn vạn, có loại hình công kích, lại chạy thoát thân hình cũng có loại hình phòng ngự chờ một chút vô số. Hổ yêu thần hổ vương thể chính là loại hình phòng ngự thần thông, mà 8 cánh tay ngưng nguyên phá liền là công kích hình. Kêu gọi này ra khôi lỗi cũng có thể sử dụng cốt ma bản mệnh thần thông, đây quả thực phải đem hổ yêu nhận thức cho bật bể nát. Chương 39, đột phá. Thất giai. Không. Không thể nào. Không thể nào. Một bộ khôi lỗi, làm sao lại bổn mạng của ta thần thông? Ảo giác. Đây nhất định lại là ngươi chế tạo ảo giác. Hết thệ các thứ này đều là giả. Huyết sát cốt ma cuồng loạn tiếng gầm gừ truyền triệt toàn trường. Kia giữa không trung ngưng tụ mà thành 8 cánh tay ngưng nguyên phá cho cảm giác của nó là quen thuộc như vậy. Quả thực hiểu rõ cũng không thể lại quen thuộc. Thậm chí truyền tới cổ kia tuyệt vọng hủy diệt hết thể khí tức đều là như vậy giống nhau. Thiên hạ này sẽ không có thủ đoạn như vậy. Cho dù thánh tôn cảnh cũng không thể. Tu thần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, một bộ khôi lỗi. Ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên mất. Sau đó, hắn phất phất tay. Xung quanh còn dư lại xương ma khôi lỗi trong nháy mắt toàn bộ bay cao mà đứng, đem huyết sát cốt ma vây quanh thành đoàn. Sau đó, giang giác. Liên tiếp dày đặc phá xương âm thanh truyền đến. Mỗi một cái khôi lỗi cốt ma sau lưng đều đưa ra bộ xương khô đại thủ, sau đó trong nháy mắt sử dụng 8 cánh tay ngưng nguyên phá. Trong sát na, mấy ngàn quả hạt năng lượng màu vàng cầu xuất hiện ở trong bầu trời, chàng trịt, những năng lượng này cầu khí tức lẫn nhau tương liên, xung quanh không gian bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định. Vạn vạn bèo bèo, như gợn sóng một loại chấn động bát phương. Hồ yêu lúc này đã sợ hãi đến tốc độ cảm giác muốn hít thở không thông, thậm chí đầu cũng bị mất tư duy năng lực. Đây là thứ quỷ gì a? Mỗi một bộ khôi lỗi cốt ma cũng có thể sử dụng sao? Ra đi. Là ảo giác tới đi. Cái thế giới này lúc nào bị thay đổi dự tính A? Ta sống 3.000 năm A. Dòng dã sống tạm rồi 3.000 năm liền chưa hề chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Huyết sát cốt ma cũng triệt để ngây dại. Thân thể vậy mà cứng ngắc đến không biết làm phản ứng gì rồi. Nó sâu trong nội tâm gào thét đây tuyệt đối là ảo giác. Nhưng mà cho nên có thể lượng cầu toàn bộ khí tức hội tụ vào một chỗ hướng phía nó đè xuống. Loại kia hủy thiên diệt địa giống như uy áp cảm giác thời khắc chèn ép thân thể của nó cùng tinh thần. Chỉ riêng liền khí thế kia cũng đã gần nếu không gánh được rồi. Không. Không thể nào. Rõ ràng chính là ảo giác đều là giả, đây uy áp cũng là giả. 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 Nói xong lời cuối cùng, huyết sát cốt ma giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân một cổ hắc khí chấn động mà ra. Sau đó, lại có 8 cái khô lâu tay từ trong thân thể hắn mặt phá ra, mà lúc này cốt ma khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt vô số lần, toàn bộ thân hình đều đề cao rồi mấy mét. Nó đây là tại dưới áp lực thật lớn, đột phá. Hồ yêu bị dọa đến khiếp đảm sắp nước. Thất giai, cũng chính là nhân loại đế cảnh tu vi. Thông thiên thành đế, một trường tiêu diệt bát phương nhân vật khủng bố. Tu thần cũng là có phần kinh ngạc. Đây dưới áp lực cực lớn vậy mà vẫn có thể để nó cho đột phá đến thất giai sao. Xem ra dưới tuyệt cảnh chiến đấu hẳn là sẽ thần tốc để thăng tu vi. Nghĩ tới đây, tu thần nhìn về phía hồ yêu. Kinh Như Tuyết hôm nay cũng đã là pháp tướng cảnh đỉnh phong tu vi, nàng cuộc chiến sinh tử kinh nghiệm quá ít, dùng hồ yêu cho nàng luyện tay một chút nhận định có thể đền bù phương diện này thiếu sót, sau đó thần tốc bước vào pháp tướng cảnh. Khắc 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 khắc. Huyết sát cốt ma thân thể chậm rãi phiêu động, giống như một cái giống như ưu linh, thân ảnh đã bắt đầu trở nên có chút hư hóa nhìn không rõ lắm. Xung quanh tràn ngập vô số tử khí, ăn mòn hồ yêu bọn hắn khí cơ cùng thần trí, khiến người ta cảm thấy 10 phần khó chịu áp lực. Ta còn thực sự phải cố gắng cảm kích ngươi đây, vậy mà để cho ta đột phá đến thất giai. Thất giai a? Cốt ma nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn sảng khoái biểu tình. Sau đó chợt mở mắt ra, nhìn xuống phía dưới tu thần mọi người. Ngươi chúng ta đối với thất giai lực lượng không biết gì cả, bất quá vì cảm tạ trợ giúp của ngươi, ta sẽ để cho ngươi cùng nữ nhân của ngươi bị chết rất chậm, mà ngươi, tiểu lão hổ, ngươi biết bị ta từng miếng ăn hết, ngươi yêu đan ta sẽ hảo hảo giúp ngươi bảo tồn. Hồ yêu nghe thấy cốt ma lời nói này, toàn thân là thật ngăn không được bắt đầu run rẩy rồi. Sau đó xỉ xỉ xách xách nghiêng đầu nhìn về phía tu thần. Hôm nay, có thể hay không cứu sống chỉ nhìn cái đại lao này rồi. Lao sư. Kinh Như Tuyết cũng là vô cùng lo âu khẩn trương, nhìn về tu thần ngự khí lo âu. Tu thần cười ha ha, chậm rãi đứng lên. Thất giai rất nhiều bề sao. Hồ yêu mí mắt chợt run một cái. Những lời này. Ghim tâm. Nó đời này nguyện vọng duy nhất đó là có thể đột phá vào thất giai, nhưng mà nó biết lấy thiên phú của mình sợ là không vui. Cốt ma ngưng mắt nhìn tu thần, ngựa khí lạnh lạnh cười ác độc nói, cho nên ngươi cảm thấy ngươi những trò hề này có thể đối phó được ta sao? Hiện ở chung quanh khôi lỗi ngưng tụ 8 cánh tay ngưng nguyên phá căn bản tiểu đối với nó hình không thành được quá lớn tâm lý uy áp rồi, hơn nữa nó thập phân tự tin, liền tính những khôi lỗi này là thật sẽ thần thông của mình, nó cũng có thể tránh thoát. Lục giai cùng thất giai. Kém không phải là một cái cấp bậc có thể hình dung đi ra. Một cái thiên, một cái địa. Tu thần tay phải sờ cả một cái, làm ra suy nghĩ biểu tình. Ngươi nói đúng, thất giai cùng lục giai chênh lệch hẳn là quá lớn, những người này nhận định cũng không giết chết ngươi. Tu thần nói. Cho nên, ngươi chỗ dựa lớn nhất phải lấy ra sao? Cho ngươi 30 giây, 30 giây sau đó người nơi này đều phải chết. Cốt ma hài hước nói ra. Tu thần nhướng mày cười một tiếng, nói ra, dựa vào. Không có như vậy tuyệt vọng, vậy mà ngươi đều thất giai rồi, như vậy những này lục giai khôi lỗi đối phó ngươi liền có chút xem thường ngươi, cho nên. Cục. Tu thần nói xong một cái hưởng chỉ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vô số tiếng rắc rắc vang dội. Trong bầu trời rậm rạp chẳng chỉ xương ma khôi lỗi sau lưng của trong nháy mắt lại tấm ra 8 cái khô lâu cánh tay, thực lực cũng trong nháy mắt đi tới thất giai. Đương nhiên phải để cho thất giai ngươi tới giết ngươi. Một khắc này, ngoại trừ tu thần. Tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn ngớ ngẩn. Chương 40, kinh sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Khôi lỗi này vẫn có thể hướng theo nguyên chủ tu vi để thăng mà tăng lên sao? Thất giai a. Hồ yêu lúc này hoàn toàn ngớ ngẩn. Mình đời này mộng tưởng đó là có thể đến thất giai, hiện tại ngươi và ta nói ngươi tùy tiện làm ra khôi lỗi chính là thất giai. Hơn nữa còn hơn ngàn cái. Đây là khái niệm gì? Nếu mà to gan một chút, trực tiếp xưng bá thiên nguyên giới cũng không là không có khả năng. Hiện tại cảm giác như thế nào? Tu thần cười hỏi. Huyết sát cốt ma không có lên tiếng. Thân thể của nó đang run rẩy. Cổ kia để nó mật kinh hãi sợ hãi uy áp chi lực lại xuất hiện. Tựa như cùng nó lục giai thời điểm giống nhau như lúc. Mà lần này, nó biết mình là tuyệt đối không đột phá nổi rồi. Lấy nó cổ thân thể này tư chất, không có tiên thiên đan linh phụ tá muốn bước vào bát giai đó là tuyệt đối không khả năng. Vô luận là nhân loại hay là yêu quái, chân nhà chính là đế cảnh. Muốn đi bên trên lại trèo. Coi như là cựu đẳng thiên tư ngươi cũng không biết muốn tu luyện thời gian bao lâu, thậm chí có khả năng đều cả đời đều không có cách nào tấn thăng đế cảnh. Thánh tôn cảnh, thiên địa tôn giả. Cần không chỉ là thiên tư, còn có cơ duyên. Một cái cựu đẳng thiên tư đế cảnh cường giả đỉnh phong, có tiên thiên đan linh, như vậy thì nhất định có thể đủ bước vào thánh tôn cảnh. Đây chính là vì cái gì mỗi người nhìn thấy tiên thiên đan linh mắt đều đỏ nguyên nhân. Ông ong. Một lát sau, huyết sát cốt ma quanh thân không gian từng khúc sụp đổ. toàn bộ yêu phảng phất nơi ở trong hắc động chú tâm giống như vậy, phạm vi trăm dặm linh khí điên cuồng lao qua. Nhưng lại không có bước vào hắc động, mà là đều bị huyết sắt cốt ma thân thể cho hấp thu hết. Điên rồi, điên rồi, điên rồi. Nó đây là muốn cưỡng ép để thăng thực lực a. Như vậy thì tính thắng mình bản nguyên cũng phá hủy. Hồ yêu thần sắc hoảng sợ mạnh mẽ thoáng qua đầu. Có tiên thiên đan linh ở đây, nó liền có thể khôi phục. Tu thần mỉm cười nói. Hồ yêu ngẩn ra, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng ẩn náu tại kinh như tuyết trong lòng run lẩy bẩy tiên thiên đan linh. Đúng a. Cho dù lần này huyết sát cốt ma phá hủy bản nguyên, nhưng mà chỉ cần thắng hạ một trận chiến này đầy tiên thiên đan linh hoàn toàn có thể mang nó trong tố. Hơn nữa còn có kinh như tuyết dạng này một cái cựu đẳng thiên tư thiên tài tuyệt thế có thể để cho nó đoạt xá. Nghĩ như vậy đến, huyết sát cốt ma hoàn toàn cực đắc khởi. Giả. Đều là giả. Khắc 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 khắc. Ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi đích sắc rất để cho ý ta ra, nhưng mà ta cũng có ta vô liếng. Thiêu đốt ta căn cơ để cho các ngươi một kích chí mạng, có tiên thiên đan linh tồn tại, ta vẫn có thể khôi phục lại. Thậm chí càng tốt hơn. Run rẩy đi phàm nhân, ta để các ngươi nhìn xem. Một cái thất gia yêu đế bản nguyên thiêu đốt sẽ là khủng phố dường nào. Huyết sắt cốt ma ngữ khí lạnh lạnh, chợt giữ tợn cười to. Xung quanh cơ thể màu đen tử linh chi khí bắt đầu từng bước biến thành đỏ hồng màu máu, tản ra từng luồng hủy thiên diệt địa khí tức, tại quanh người hắn 100m phạm vi, không gian đều bị huyết tinh chi khí cắt đứt tách ra, giống như từng đạo tan vỡ kính một dạng. Hồ yêu mặt không chút máu, vừa nhìn về phía tu thần. Hiện tại nó chỉ có thể khẩn cầu tu thần có thể ứng đối. Công tử, thừa dịp hiện tại nó bản nguyên chi lực còn chưa ngưng tụ hoàn toàn, tranh thủ thời gian để cho những khôi lỗi kia công kích ra. Chờ nó hội tụ thiêu đốt xong, chúng ta đều phải xong đời rồi. Hồ yêu vô cùng nóng nảy nói. Tu thần nhìn về phía hồ yêu, nhếch miệng cười hỏi, ngươi cũng cảm thấy những khôi lỗi kia là ta dựa vào phải không? Hồ yêu nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tránh né khủng hoảng không dám trở về trả lời. A hồ A, ngươi đối với lão phu tu vi vẫn không biết gì cả A. Tu thần thở dài một tiếng. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Tiến đến xương ma khôi lỗi trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồ yêu đồng tử kịch liệt rút lại. Cái này quả nhiên đều là ảo tưởng sao? Lẽ nào nó thật vẫn luôn ở đây trăng bức? Căn bản cũng không có biện pháp đối phó huyết sát cốt ma. Người đây sóng bức trực tiếp đem nó cho trang thăng cấp A. Vốn là còn có một tia cơ hội hiện tại triệt để xong đời. Trong lúc nhất thời, hồ yêu lảo đảo lùi về sau hai bước, tuyệt vọng đến muốn khóc. Khắc 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 khắc, làm sao? Thu hồi huyễn tượng sao? Đáng tiếc đã muộn, các ngươi lập tức liền sẽ thưởng thức được cái gì gọi là chân chính máu tanh cùng sợ hãi, loại kia đến từ sâu trong linh hồn. Bắt. Ẩm. Huyết sát cốt ma nói đều vẫn chưa nói hết, tu thần đỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó, sau đó một cái tát đánh ra. Ngưng tụ hơn một phút đồng hồ bản nguyên chi lực trong khoảnh khắc bị đánh tan thành mây khói tiêu tán vô tung, mà huyết sát cốt ma thân thể trực tiếp rơi tới mặt đất. Nhưng mà mặt đất này thật giống như trên thế giới cứng rắn nhất địa phương giống như vậy. Kêu huyết sát cốt ma vậy mà không có thể đụng vào trong, ngược lại thì thân thể bị nảy ngược lên. Bắt. Phản ngược trở về không trung thời điểm, tu thần lại xuất hiện, lại một cái tát. Phúc. Huyết sát cốt ma kêu thảm một tiếng, thân thể bạo xuất vô số bản nguyên chi lực. Đầy trời màu đen bản nguyên tứ sư phiêu tán, tu thần tay phải xoay tròn nắm chặt. Những kêu bản nguyên chi lực nhanh chóng hướng phía lòng bàn tay của hắn tụ đến, tạo thành một khỏa màu đen yêu đan. Ngã rơi xuống đất. Huyết sát cốt ma thân thể đã trở nên 10 phần trong suốt, khí tức suy yếu đến gần như không tồn tại. Nơi buồng tim thẳng đứng một cái màu đen cốt đầu, mẫu chừng đầu ngón tay, lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ, thoạt nhìn giống như lúc nào cũng có thể bể nát. Hồ yêu thời khắc này biểu tình ngược lại trở nên rất tĩnh lặng rồi, liền vẫn không nhúc nhích, trên trán lăn xuống mồ hôi hột nhỏ vào rồi ánh mắt đều không nháy mắt một hồi mắt. Sau đó bỗng nhiên thân thể rút ra, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tu thần dẫm ở huyết sát cốt ma trên thân thể, ánh mắt hài hước cười nói: Kinh sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 41, đánh chết. Thăng cấp hư không tạo hóa. Huyết sát cốt ma lúc này đã bản nguyên tan hết, đoạt xá mà đến nhục thân cũng đang không ngừng giải tán sụp đổ, từng cục làn da màu đen rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền tiêu hóa là đen xương. Khí tức đã vô hạn tiếp cận ở tại không. Vì sao a? Cốt ma thanh âm suy yếu khàn khàn, ngựa khí nghe lên tuyệt vọng mà lại không cam lòng. Thất giai a. Thật vất vả tới ước mong thất giai. Không nghĩ đến lại bị tu thần treo ngược lên đánh, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Loại cảm giác đó giống như là nó đã từng hút mấy cái rác dưới này người tu luyện tinh huyết giống như vậy, mèo vờn chuột, tùy ý đùa bỡn. Rõ ràng mình lục giai thời điểm liền có thể giết chết, lại vẫn cứ phải chờ tới thất giai, đến lúc mình lòng tin bành trướng đến tột cùng nhất thời điểm hung hãn dẫm đạp một hồi. Một cước trực tiếp đã dẫm vào vực sâu. Đây mới là tàn nhẫn nhất. Cái thế giới này, có thể đến thất giai yêu quái ít ỏi không có là mấy, bởi vì bọn chúng loại vật quyết định hạn mức tối đa sẽ không quá cao. Huyết sát cốt ma đột phá thất giai sống sót rời đi, như vậy Thiên Loan Sơn mạch bố cục lập tức liền sẽ phát sinh thay đổi. Chờ đợi nó chính là vô tận chỗ tốt cùng phong quang. Đáng tiếc những này nó cũng không có cách nào hưởng thụ, quả thực xem như trong lịch sử nhất bi thảm thất giai yêu quái, không ai sánh bằng. Người rốt cuộc là ai? Huyết sát cốt ma lòng như cho ngội mà hỏi. Nó bản thân mình không có sau đó, một cái cường giả là không có khả năng để cho địch nhân sống sót rời đi, ít nhất nó sẽ không. Ngươi loại tầng thứ này yêu quái, còn chưa có tư cách biết lão phu thân phận. Tu thần đạm nhiên nói ra. Loại tầng thứ này, đúng vậy. Ta loại tầng thứ này cặn bã. Ngươi một cái tát đều không chịu nổi cặn bã, có tư cách gì biết đâu. Tại ta trước khi chết ta có thể hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng sao? Huyết sát cốt ma thê thê hỏi. Tu thần nhếch mép một cái, những lời này sao nhóm nghe lên như vậy quen hay? Chẳng lẽ hỏi mình có hay không thật yêu? Những khôi lỗi kia, là thật vẫn là huyễn cảnh. Đây là cốt ma trước khi chết cuối cùng chấp niệm. Nó một mực cũng không muốn tin tưởng những thứ kia là thật, nhưng mà uy thế như vậy lại thật thật tại tại là thẩm thấu tàm thực nội tâm của nó, quá chân thực rồi. Muốn biết ta? Tu thần khẽ mỉm cười, sau đó một cái vỗ tay vang lên. Một bộ thất giai xương ma khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện. Tu thần chuyển thân rời khỏi. Huyết sát cốt ma mê mang nhìn thấy tượng gỗ của mình. Kia thất giai xương ma khôi lỗi chậm rãi nâng lên mình khô lâu cánh tay, màu vàng tử khí ngưng tụ mà khởi, sau đó hướng phía huyết sát cốt ma vị trí trái tim bản mệnh xương mạnh mẽ một trường vô dưới. Ầm. Bản mệnh xương trong nháy mắt mở tung. Rốt cuộc. Vậy mà. Phải. Thật. Huyết sát cốt ma cuối cùng rồi sẽ không có thể đem lời nói xong. Bản mệnh xương bị hủy, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, thân thể cũng nhanh chóng ngủ rũ dưới, cuối cùng hóa thành chấm hắc mang tiêu tán không thấy. Người đánh chết thất giai yêu quái xâm nhập giả, thu được 10000 điểm lĩnh vực trị cùng 100000 điểm kinh nghiệm, phải chăng thăng cấp? Hệ thống thanh âm lập tức xuất hiện ở tu thần trong đầu. Tu thần khỏe miệng dâng lên cười mỉm. Sảng khoái. Lại thăng cấp. Lúc trước hắn vì cái gì không có trực tiếp động thủ chấm dứt. Cứng rắn buộc đối phương đột phá. Vì chính là một khắc này. Hôm nay hắn muốn tấn thăng đến cấp tiếp theo cần thiết 10000 điểm kinh nghiệm. Cái này cần giết bao nhiêu lục giai hoặc là hóa thần cảnh cao thủ. Đi nơi nào tìm nhiều người như vậy lên núi cho mình giết. Hắn nhìn thấy huyết sát cốt ma ngay lập tức liền nhìn ra gia hỏa này đã là lục giai đỉnh phong, bất cứ lúc nào có thể đột phá. Nhưng mà còn kém một chút như vậy đồ vật. Nguy cơ sinh tử xem như một cái, còn có chính là thiên phú chẳng có gì đặc sắc. Cho nên tu thần trong bóng tối trực tiếp liền tăng lên thiên tư của nó. Hợp với kia hơn 1000 cái khôi lỗi cốt ma áp lực, đột phá liền thuận lý thành trương. Cứ như vậy một tay, ước chừng để cho tu thần tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Trước mặt vết mực lẩm bẩm bức hoàn toàn đáng giá. Thăng cấp. Tu thần đương nhiên lựa chọn thăng cấp. Hư không tạo hóa. Bởi vì làm tài liệu vấn đề, rất nhiều thứ hắn đều không có cách nào làm ra, bây giờ có thể tạo ra, hắn nhất định phải đem thiên tử sơn này đỉnh chế tạo cả ngày đỉnh một loại rất cao thượng tồn tại. Chúc mừng túc chủ. Vô địch lĩnh vực đẳng cấp tăng lên tới cấp 4. Thăng cấp thành công, mở ra hư không tạo hóa năng lực. Lĩnh vực đẳng cấp, 4, tu vi vô địch, điểm hóa văn vật, chấp trưởng sinh tử, hư không tạo hóa. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, 11.8737 mới ức. Lĩnh vực phạm vi, 14.022x14.022x14.022. Kinh như tuyết thăng 10 cảnh giới lĩnh vực trị 190 điểm, điểm kinh nghiệm 10.900 điểm. Lĩnh ngộ sáng tạo thiên giai công pháp thu được 1000 điểm lĩnh vực trị cùng 10000 điểm kinh nghiệm. Nhìn thấy cấp tiếp theo thăng cấp kinh nghiệm, tu thần mí mắt đều nhảy cờ lên. Quả nhiên là 1000 lần rồi. 10 ức a. Mẹ nó đây cũng quá là nhiều điểm đi. Cứ tính toán như thế tới, kia được giết 1000 cái đế cảnh cường giả hoặc là thất giai yêu quái. Toàn bộ thiên nguyên giới có nhiều như vậy sao? Tu thần biểu thị đây là một cái vấn đề. Bất quá cũng không cần quan trọng gì cả, ăn một miếng hay sao bàn tử. Bây giờ mở rộng tốc độ lên cấp đã để hắn rất hài lòng. Phải biết, bây giờ cách hắn giác tỉnh hệ thống cũng chỉ gần 2 tháng mà thôi. Vô địch phạm vi mở rộng đến 14 km, cả tòa thiên tử sơn mạch đều bị bao vây lại, vừa vặn đến chân núi đường kia bịa phụ cận. Hư không tạo hóa năng lực cũng có thể sử dụng, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, trước phải xử lý xong trước mắt đây một đầu đã triệt để mộng bức cẩn thận dũng mãnh hổ. Chương 42, Khê yêu, hổ yêu bản nguyên chi hồn. Hổ yêu hiện tại cũng tê liệt ngồi dưới đất. Mất hết hồn vía, ánh mắt giống như cũng không có tiêu cự một loại nhìn về phía trước. Chít chít. Tiểu Bạch nhảy đến hổ yêu trước mặt, phất phất tay. Vẫn như cũ mắt cũng không nháy một cái. Ngao. Đứng ở tiểu bạch đầu quả cầu vàng đống nhiên nhảy đến hổ yêu bên lỗ thai sữa hung gầm thét một tiếng.
A. A a.
Hổ yêu rốt cuộc hồi thần lại, sau đó rộng mở đứng lên.
Đại.
Đại nhân. Hổ yêu ngữ khí bối rối duy ử, túi đầu, hiện tại nó nhìn liền tu thần một cái dũng khí cũng không có. Thất gia yêu quái bị nó treo ngược lên đánh, cơ hồ là miểu sát, tu vi như vậy nó đều không biết được tầng thứ gì. Đời này nguyện vọng duy nhất đó là có thể đến thất giai. Thất giai a, nhất hướng tới sùng bái cảnh giới, không nghĩ đến không chịu nổi một kích như vậy. Hồ yêu hiện tại đống nhiên cảm giác tu luyện không có ý nghĩa, còn không phải lang thang đến ăn no chờ chết sảng khoái một chút. Lão sư. Kinh Như Tuyết đôi mắt lập lòe kích động cùng vẻ cuồng nhiệt. Hiện tại nàng đối với tu thần sùng bái thậm chí đều đã đến một cái bệnh trạng trình độ, ở trong mắt của nàng tu thần chính là cái thế giới này thần giống như tồn tại. Có thể với tư cách thần người đệ tử thứ nhất, nàng cảm thấy vô cùng vinh quang cùng tự hào. Hiện tại nên xử lý như thế nào người thì sao? Tu thần hướng phía Kinh Như Tuyết khẽ bước cảm, sau đó nhìn về phía hổ yêu hỏi.
Phù phù.
Hổ yêu trực tiếp quỳ xuống. Cầu xin đại nhân thêm vào tiểu một mạng người, tiểu nhân nguyện thành vì đại nhân môn hạ một đầu khế yêu, chọn đời thuần phục đại nhân. Hổ yêu run giọng nói ra.
Gọi là khế yêu, là một loại nhân cùng yêu giữa khế ước. Yêu quái đem chính mình bản nguyên chi hồn giao cho nhân loại khống chế.
Ký kết đời này sinh tử liền toàn bộ từ đối phương nắm giữ rồi, một cái ý niệm liền có thể đem bản nguyên chi hồn bóp nát từ đó để cho khế yêu trực tiếp tử vong. Kinh Như Tuyết khinh thường phí rồi một tiếng nói ra, ngươi ngược lại nghĩ đến đẹp vô cùng, trở thành lao sư ta khế yêu.
Ngươi có tư cách kia sao?
Hổ yêu thân thể run nhẹ.
Đúng vậy à, tu thần dạng này tuyệt thế đại năng, cần thiết một cái lục giai hổ yêu trở thành khế yêu sao?
Người ta tùy tùy tiện tiện cũng có thể đi ra vô số thất giai khôi lỗi.
Nói cách khác mình hôm nay chết chắc rồi.
Nghĩ tới đây, hổ yêu không còn hy vọng.
Tu thần cười ha ha, nói thật.
Đây một đầu cẩn thận dũng mãnh loại hổ yêu, hắn cảm thấy rất có ý.
Hơn nữa Kinh Như Tuyết cần thiết kinh nghiệm thực chiến để thăng tu vi, cũng không thể đủ để cho mình khi bồi luyện đi.
Đây hổ yêu so sánh Kinh Như Tuyết cao hơn một giai tu vi, vừa mới thích hợp.
Người trưởng thành quá nhanh, căn cơ bất ổn, không có tuyệt cảnh kinh nghiệm thực chiến.
Tu thần nói ra.
Kinh Như Tuyết mở ra. Lập tức phản ứng lại.
Lão sư vì mình mà thu hạ cái này hổ yêu.
Trong lúc nhất thời, Kinh Như Tuyết hốc mắt phiếm hồng.
Còn có đây mấy tiểu con đều là yêu quái, nó yêu quái con đường tu luyện.
Tu thần tiếp tục nói.
Hổ yêu nghe nói như vậy, sắc mặt mừng rỡ, vội vàng nói, đúng vậy đúng, đại nhân, ta sống 3.000 năm, tuy rằng tại tu vi bên trên cùng ngài căn bản là không có cách so sánh, nhưng mà đối với yêu quái tu luyện ta rất có tâm đắc, hơn nữa cũng nguyện ý làm vị tiểu thư này bồi luyện. Chỉ cần tha ta một mệnh ta cái gì đều nguyện ý.
Tạ ơn lão sư.
Kinh Như Tuyết cảm động nói ra.
Tu thần phất phất tay, sau đó hướng phía hổ yêu trước mặt lăng không bóp một cái.
Một cái màu vàng kim hổ yêu bản nguyên chi hồn trực tiếp bị kéo ra ngoài.
Hổ yêu trợn mắt hoảng sợ.
Đều không cần thiết mình cam tâm tình nguyện đồng ý cũng có thể kéo ra mình bản nguyên chi hồn sao.
Đây rốt cuộc là dạng gì tu vi a?
Tu thần đồng ý nó trở thành khế yêu, kia hổ yêu dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện. Nhưng là bây giờ đây còn chưa bắt đầu đâu, tu thần liền trực tiếp lấy ra.
Tuy tiện lấy cùng nói xong lấy đây chính là hai cái hoàn toàn khác nhau khái niệm.
Làm sao?
Còn giống như không muốn.
Tu thần nhìn về phía hổ yêu nghiền ngẫm cười nói.
Không 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 không, liền là đại nhân thủ đoạn này ta bị giật mình.
Hổ yêu đầu dao động như đánh trống trầu một dạng.
Có thể đi theo dạng này một cái thần bí cường giả tuyệt thế bên người trở thành khế yêu, đây không thể nói trước cũng là nó cơ hội của mình cùng cơ duyên, làm sao sẽ không đồng ý.
Phải biết, yêu quái rơi có một cái thất giai thiên thủ hồn sói bây giờ còn đang cho một vị siêu cấp đại lao thủ sơn môn miệng đi. Rất nhiều tu vi cao siêu yêu quái đến thực lực trần nhà, không cách nào nữa tấp tiến một bước, sẽ đi tìm kiếm đương thời đại có thể trở thành đối phương khế yêu, từ mà thu được chỉ điểm cùng cơ duyên.
Tu thần đem hổ yêu bản nguyên chi hồn thu hồi, hiện tại cho dù nó chạy ra vô địch phạm vi, một cái ý niệm liền có thể để nó linh hồn tịch diệt hư vô.
Được rồi, hiện tại giết nàng, hoặc là ngươi giết nó.
Tu thần chỉ đến Kinh Như Tuyết nói ra.
A, lão sư.
Hổ yêu cùng Kinh Như Tuyết đồng thời ngây dại.
Còn muốn ta nói lần thứ hai sao?
Tu thần nhướng lông mày một cái, ngữ khí lãnh đạm mà hỏi.
Một khắc này, hổ yêu toàn bộ yêu cũng không tốt.
Không phải đã nói bồi luyện sao?
Giết nàng là cái gì thao tác a?
Ta cuối cùng hẳn giết, hay là không giết ta?
Ai có thể nói cho ta đáp án a?
Chương 43, bái sư thành công sẽ đưa thần thú tọa kỵ một đầu.
Kinh Như Tuyết trong nháy mắt liền hiểu tu thần ý đồ.
Hắn muốn ma luyện mình, hơn nữa còn không phải bình thường ma luyện, cố tìm đường sống trong chỗ chết.
Giống như vừa mới huyết sát cốt ma kia một dạng.
Được,
lão sư. Kinh Như Tuyết sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói. Tu thần nói cái gì chính là cái đó, nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào, cho dù mình thật bị hổ yêu giết vậy cũng không có vấn đề. Cái mạng này, vốn chính là tu thần cho. Không phải đi đại nhân. Chúng ta liền hòa bình luận bàn điểm đến thì ngưng là được rồi đi. Dạng này hạ sát thủ, vạn nhất ngươi đây cựu đẳng thiên tư đệ tử thật không có, ta đi đâu đi cho ngươi lại tìm một cái a. Hổ yêu cũng sắp muốn khóc. Đây quả thực so sánh trực tiếp giết nó còn khó chịu hơn. Cựu đẳng thiên tư thiên tài tuyệt thế, hơn nữa còn chỉ là pháp tướng cảnh, vậy mà để cho hai người bọn họ lẫn nhau giết. Đây là ý tưởng gì? Dạng này một cái thiên tài tuyệt thế, tại những địa phương khác đều là siêu cấp bảo bối tồn tại, thậm chí còn có thể sẽ phái tông môn đại lao thủ hộ tại trái phải, mà tu thần lại muốn để nó giết nàng. Hoàn toàn không nghĩ ra a. Vạn nhất thật giết, sau đó là không phải ta cũng đi theo phải bồi táng a. Hồ yêu quả thực quá khó khăn. Vậy ngươi sẽ chờ nàng giết ngươi đi. Tu thần nhún vai, sau đó thân ảnh biến mất. Hắn trở lại đền miếu bên trong. Kinh Như Tuyết cùng Hồ yêu liếc nhau một cái. Hồ yêu từ Kinh Như Tuyết trong đôi mắt thấy được sát ý cùng quyết tuyệt. Thật muốn cùng mình liều mạng. Pháp tướng cảnh đối phó lục gia yêu quái, không có phần thắng a. Đây không phải là đưa cho mình giết sao? Thật muốn như vậy sao? Hồ yêu yếu miễn cưỡng mà hỏi. Kinh Như Tuyết mặt không biểu tình, đột nhiên sau lưng Phượng Hoàng pháp tướng rực rỡ mà ra, khí thế tăng vọt. Hồ yêu sắc mặt ngưng tụ, thân hình thần tốc sau này bỏ bất đi, cuối cùng bay lên trời huyền lập ở giữa không trung. Tại trên người của nó mơ hồ có một cái kim hổ ảo ảnh xuất hiện, thần thánh mà uy nghiêm, khí tức cường đại tầng tầng truyền mà đến, liền không gian đều chấn lên từng gợn sóng. Pháp tướng cảnh cùng hóa thần cảnh là một nấc thang. Pháp tướng chỉ có thể nói nắm giữ một tia thiên địa vạn tượng chi lực, mà thần thông không giống nhau, mỗi một loại thần thông đều là thiên địa chi lực gia trì mà thành. Uy lực không phải một cái tầng cấp. Kinh Như Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hổ yêu, đôi mắt híp một cái, toàn thân sát cơ tăng vọt. Chắc chắn phải chết. Một trận chiến này, nhất định phải đánh. Cho dù biết rõ mình không địch lại, Kinh Như Tuyết cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì nàng tin tưởng tu thần. Hổ yêu cảm thụ được Kinh Như Tuyết trên thân kia sắc bén hào hùng sát ý. Trong ánh mắt không có chút nào bất luận cái gì nhút nhát kinh hoàng tâm tình, nhất thời trong tâm phiền muộn vô cùng. Đều điên a. Mà thôi, giết liền giết đi, cùng lắm thì mình đời này lại lớn như vậy. Từ một cái tiểu sơn hổ sống đến bây giờ, cũng coi là đáng giá. Vậy mà như thế, như vậy xin lỗi. Hổ yêu trầm giọng nói ra. Sau đó, hổ gầm trường không, giữa thiên địa vô số linh khí tràn vào trong cơ thể của nó, kim quang lóng lánh bát phương, một cái to lớn thần hổ hình dáng bao phủ ở rồi hổ yêu. Sau đó kim quang rút lại. Trong nháy mắt, hổ yêu khí tức cường đại vô cùng, toàn thân kim quang lấp lánh, bị một cái năng lượng màu vàng nóng hộ thuẫn bao lại. Đây cũng là hổ yêu bản mệnh thần thông, thần hổ vương thể. Đối phó bất luận người nào, cho dù tu vi so với nó còn thấp hơn, nó đều sẽ toàn lực ứng phó. Đây chính là tính cách của nó. Kinh Như Tuyết đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thiên giai công pháp vận chuyển. Phượng hót thiên địa, hổ gầm trường không. Hai người trong nháy mắt chiến đấu. Trong miếu thờ, tu thần căn bản liền không có chú ý tình huống bên ngoài. Ngược lại chết mình có thể phục sinh, tùy tiện bọn chúng làm sao sóng. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là đánh như thế nào tạo một cái siêu cấp có bức cách chỗ ở. Là muốn công nghệ cao kiểu, vẫn là tiên hiệp cổ điển loại đây này. Đây là một cái mười phần xoắn suýt vấn đề. Bất quá cuối cùng hắn vẫn cảm thấy vậy mà nơi này là huyền huyễn thế giới, kia còn là dựa theo huyền huyễn thế giới thẩm mỹ đến đây đi. Bức cách loại vật này, là trang cho người khác nhìn, mà không phải mình. Tu thần xuề bàn tay ra, trong đầu tưởng tượng ra một chiếc tủ lạnh hình ảnh. Sau đó, hắn lòng bàn tay ra vô số điểm sáng màu trắng tuôn trào, quấn quýt nhau leo lên, trong nháy mắt một chiếc tủ lạnh ngay bây giờ rồi. Rất tiện a. Tu thần đại hỉ. Đây tủ lạnh cũng có thể biến ra còn có cái gì biến không ra được. Tiêu mất, tủ lạnh xuất hiện ở đây cái thế giới quả thực quá không hài hòa rồi. Tu thần lập tức đem tủ lạnh xóa đi. Sau đó, đầu hắn lại có một cái ý nghĩ. Đi tới đền miếu trong nội viện. Tay vung lên. Một chiếc màu lam bủ gạ tỷ siêu xe xuất hiện ở trong sân. Ngồi lên, trải nghiệm người đỉnh cấp siêu xe cảm giác thư thích cùng khoa học kỹ thuật cảm giác, tu thần không nhịn được chặt lắc đầu. Khởi động, chân ga. 3 năm nữa rồi a, rốt cuộc sờ tới xe, loại này cảm giác thân thiết quá đã. Tu thần không nhịn được cười nói. Tiêu mất. Chỉ là thể nghiệm lát nữa tu thần liền biến mất máy này xe. Hàng không mẫu hạm không tâm sao. Phi thuyền vũ trụ không tốt sao. Một chiếc xe dởm trải nghiệm một hồi là được rồi. Đến lúc lên tới cấp tiếp theo, sáng tạo sinh mệnh, trực tiếp tạo một đầu thần long làm thú cưới. Không đúng, mỗi cái đệ tử đều xứng đôi một đầu thần thú làm thú cưới. Ừ, không sai, sau này nhập môn tưởng thưởng chính là cái này. Bái sư thành công sẽ đưa thần thú tọa kỵ một đầu. Cái này bức cách có đủ hay không? Tu thần đối với ý nghĩ này của mình mười phần hài lòng. Trước tiên mặc kệ những thứ đồ này, hiện tại chủ yếu chính là thiết kế kiến trúc phương án, hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể thoạt nhìn vô địch rất cao thượng. Tu thần vừa nói lấy tay lăng không bắt được một tờ giấy trắng cùng một cây bút. Hắn muốn đích thân vẽ ra đồ họa. Đến mức bên ngoài đánh cho thành cái dạng gì, căn bản không hề tâm tư đi để ý tới. Chương 44, bị dọa sợ đến hổ lông dựng đứng. Đầu tiên, đỉnh núi bên trên toàn bộ kiến trúc đều muốn toàn bộ phá đi xây lại. Kiến trúc phải là lơ lửng dạng thức, dạng này mới hiện lên rõ bức khí trùng trời. Thác nước dòng nước loại này cũng phải có. Sau đó hành lang đường đi hồ nước vườn hoa những này đều muốn, trong hoa viên trồng trọt đồ vật nhất định phải là thiên tài linh bảo cấp bậc, càng chân quý càng tốt. Tiên khí mờ ảo cảm giác là muốn, có thể nặng thêm cảm giác thần bí. Bây giờ vô địch phạm vi đã đem cả tòa Thiên Tử Sơn thâu tóm lên, như vậy toàn bộ sơn mạch bố cục cũng muốn đi theo thay đổi, không thể đỉnh núi hoa lệ, dưới núi thô ráp. Tu thần cầm lấy bút điên cuồng vẽ bản vẽ sơ bộ. Hả? Đã chết rồi sao? Đột nhiên, tu thần dừng lại bút, nhìn về phía bên ngoài. Kinh Như Tuyết đã bị giết. Hiện tại hổ yêu sắc mặt trắng bệch đứng trên mặt đất run lẩy bẩy, hồn đều muốn ném. Mấy tiểu con vây quanh Kinh Như Tuyết thi thể thét chói tai không ngừng, mười phần khổ sở cùng cấp bách. Tiểu thư A, không trách ta à, là đại nhân để cho ta hạ sát thủ, thật không trách ta à. Hồ yêu quỷ gối Kinh Như Tuyết thi thể trước mặt run giọng nước nở nói. Nó trong tâm biết rõ mình hơn phân nửa cũng phải cần chôn theo. Pháp tướng cửu trọng cảnh dù sao vẫn là pháp tướng cảnh, trong vòng trăm chiêu Kinh Như Tuyết liền trụ không được rồi. Cái này còn tính để cho hồ yêu khiếp sợ, một loại pháp tướng cửu trọng cảnh người, mười chiêu trong khoảng nó cũng có thể tiêu diệt. Vù vù ô. Quả cầu vàng nằm ở bên cạnh thi thể. Kia một con mắt to không ngừng giữ lại nước mắt màu vàng nóng, lệ kia tích linh khí thanh thúy tươi tốt, thậm chí có thể so với những kia cấp thấp linh thảo dược lực. Bất quá hổ yêu hiện tại cũng không nhìn một cái, yêu đều phải chết, những này ngày thường đối với nó lại nói vô cùng bảo bối đồ vật hiện tại chính là cặn bã, không có bất kỳ tác dụng. Thế nào? Tu thần thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Hổ yêu rộng mở đứng dậy, sau đó thần sắc sợ hãi nhìn đến tu thần nói ra, đại nhân, ta thật không có biện pháp a. Không hỏi ngươi cái này, nàng bây giờ đối chiến thực lực và kinh nghiệm thế nào? Tu thần hỏi. Hồ yêu trừng mắt nhìn, có chút theo không kịp tu thần tiết tấu. Đồ đệ của ngươi bị ta giết ta. Hiện tại thi thể liền nằm trên đất, ngươi liền tính khoan hồng độ lượng không cầm ta chôn cùng, kia cũng có thể an bài hậu thế mai táng đứng lên đi. Hiện tại hỏi cái này có ý nghĩa sao? Người đều chết hết. Làm sao? Chỉ mới nghĩ đến giết người bảo vệ tánh mạng, không có giúp nàng phân tích chưa tới. Tu thần nhướng mày một cái. Hồ yêu lúc này thần sắc bối rối, gấp giọng nói ra, không có không có, ta đều chú ý, vị tiểu thư này chân khí mười phần hùng hồn thâm hậu, hơn nữa độ thuần chất vô cùng cao, dựa theo vừa mới giao thủ tình huống nàng trên căn bản xem như nửa chân bước vào thần thông cảnh rồi, bởi vì tại ta cùng nàng chiến đấu hậu kỳ, nàng đã có chân nguyên thả. Chỉ là tiểu thư nàng thi triển chiến kỹ đều cấp rất thấp, đều là hoàng giai cấp bậc, nhưng mà công pháp lại là thiên giai công pháp chân khí lại dùng hoàng giai chiến kỹ đến phóng thích, uy lực giảm bớt nhiều. Lại thêm chính là nàng kinh nghiệm thực chiến rất non nớt, giống như cũng không từng có giống như bước vào như vậy đánh nhau chết sống, còn cần lại. Nói tới chỗ này hổ yêu bỗng nhiên dừng lại. Còn cần tại lịch luyện. Người đều chết thấu thấu làm sao còn cái lịch luyện pháp A. Nếu để cho nàng một mực cùng ngươi dạng này sinh tử đối chiến, ngươi cảm thấy nàng cần phải bao lâu thần thông cảnh. Tu thần hỏi. Nếu mà sao? Không có nếu như A đại lão. Hổ yêu tâm lý phát khổ, bất quá vẫn là rất nghiêm túc trả lời. Dựa theo tiểu thư thiên tư cùng thiên giai công pháp gia trì, lấy vừa mới chúng ta chiến đấu cường độ đến đoán mà nói, ta nhận định không ra một tháng nàng liền có thể đột phá đến thần thông cảnh, nếu như có thể có cao thâm hơn chiến kỹ phối hợp mà nói, tốc độ như vậy có thể sẽ mau hơn một chút. Tu thần khẽ gật đầu, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Phù phù. Hổ yêu bỗng nhiên quỳ xuống. Tu thần nhướng lông mày một cái, có phần buồn cười nhìn thấy nó. Đại nhân, ta giết đồ đệ ngươi, tự hiểu mệnh không thể sống. Ta cũng không oán ngại, ai kêu ta muốn chết lại đã trở về đâu, nhưng mà có thể hay không cho ta một bộ toàn thây. Ta từ một cái phổ phổ thông thông tiểu sơn hổ sống đến bây giờ, 3.000 năm rồi, chúng ta quần thể này sợ là chỉ có ta có thành tựu như vậy, cũng coi là quang tông diệu tổ đủ vốn, nhưng phải thì phải hy vọng có thể có toàn thây, có thể táng trở về ngoại vực ba giã lĩnh, trong đó là ta thành yêu địa phương, lá dụng nhớ trở về, có thể chứ đại nhân. Hổ yêu nói xong lời cuối cùng, thân thể run rẩy. Ánh mắt vô cùng khẩn cầu nhìn về tu thần. Bộ dáng kia, phải nhiều bi thương có bao nhiêu bi thương. Tu thần bật cười, nói ra, ai nói ta muốn giết ngươi sao? Hồ Yêu sững sờ, sau đó nhìn về phía bên cạnh Kinh Như Tuyết thi thể nói ra, chính là nàng là đồ đệ ngươi, thân ta tay giết. Ai nói nàng chết? Tu thần nói. A. Hồ Yêu nhất thời mặt đầy dấu hỏi. Sau đó đồng tử chợt co rụt lại. Ngươi đừng nói cho ta ngươi có thể phục sinh người chết ta. Thiên nguyên giới chưa từng nghe nói qua có người có thủ đoạn như vậy. Tuyệt đối không khả năng. Hiện tại cho dù tiên thiên đan linh đều không có cách nào trở về Kinh Như Tuyết rồi. Tu thần đi tới Kinh Như Tuyết bên người, bên cạnh Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ ánh mắt bi thương nhìn thấy tu thần, bọn chúng trong khoảng thời gian này cùng Kinh Như Tuyết cảm giác đã trở nên rất sâu. Đi, khóc hề hề, lại không có chết, đi ra. Tu thần buồn cười nói ra. Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ liếc nhau một cái, sau đó sắc mặt mừng rỡ, lập tức ôm lấy quả cầu vàng nhảy đến bên cạnh. Đối với bọn chúng lại nói, tu thần chính là vô địch vạn năng, hắn nói không có chết chính là không chết. Không cũng chỉ có Kinh Như Tuyết đối với tu thần một lời một hành động đều rất tin không nghi ngờ, mấy tiểu con cũng giống như vậy. Tu thần chậm rãi vươn tay, ánh sáng màu xanh trong nháy mắt tuôn trào, bay xuống tại Kinh Như Tuyết trên thi thể, vết thương trên người lấy mắt thường tốc độ rõ rệt thần tốc khép lại. Một phút, Kinh Như Tuyết chợt mở hai mắt ra, rộng mở ngồi dậy. Một bên Hổ Yêu nhìn thấy ngồi dậy Kinh Như Tuyết, nổi da gà cùng hổ lông toàn bộ đều nổ. Chương 45, về sau ngươi liền gọi Thái Cách. Kinh Như Tuyết lúc này cũng là mặt đầy kinh ngạc không thể tin được. Nhìn nhìn thân thể của mình cùng vết thương trên cánh tay miệng, hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái gì đô sự tình cũng không có. Nàng nhớ rõ ràng Hổ Yêu một kích cuối cùng trực tiếp đem nàng ngũ tạng nội phục đều đánh bể, kinh mạch toàn bộ thoái, đoạn tuyệt sinh cơ mà chết. Nhưng là bây giờ một chút chuyện cũng không có, hơn nữa hảo giống như tu vi của chính mình còn tăng trưởng một tia. Lão sư. Kinh Như Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía tu thần, đôi mắt lập lòe nước mắt cùng hưng phấn. Nàng liền biết mình lão sư tuyệt đối sẽ không để cho mình không chịu chết. Hắn có thể làm cho người chết phục sinh. Hắn muốn dùng dạng này cuộc chiến sinh tử để rèn luyện hết khả năng để thăng bản thân. Để cho nàng có thể mau sớm tự mình trả thù tuyết hận. Không có có khó chịu chỗ nào đi. Tu thần cười hỏi. Kinh Như Tuyết lắc lắc đầu, hai hàng thanh lệ từ tinh xảo không danh trên gương mặt chảy xuống. Đi, người lớn như vậy rất thích khóc sướt mướt giống như nói cái gì. Tu thần lắc đầu cười nói. Kinh Như Tuyết gật đầu lia lịa, sau đó từ lau khô nước mắt đứng lên. Bên cạnh Hổ Yêu đến bây giờ đều vẫn chưa có hoàn toàn thông thả lại sức. Tu thần chiêu thức ấy đối với nó thật sự mà nói là quá dọa người. Kinh Như Tuyết là chết thế nào nó tâm lý vô cùng rõ ràng, kinh mạch đứt từng khúc, sinh cơ đều không còn. Hôm nay vậy mà trong nháy mắt toàn bộ khỏi bệnh, vui sướng ở trước mặt mình rồi. Một khắc này, Hồ Yêu cảm giác mình chính là cái ngừng bút ta. Cựu đẳng thiên tư đồ đệ người ta sẽ để cho nàng chết sao? Mình còn lo lắng bị sợ lâu như vậy, sợ mình biết đi theo chôn cùng. Hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều quá a. Đại nhân! Ngài rốt cuộc là cái tu vi gì nữa rồi a? Hồ Yêu cặp mắt mê man mà hỏi. Từ khi gặp phải tu thần sau đó, thế giới của nó nhìn liền không ngừng bị đổi mới. Mà giờ khắc này, đã bị quét đến hoài nghi hổ sinh ra. Nó cảm giác mình cùng tu thần hoàn toàn thì không phải người của một thế giới. Mình chính là một con kiến, mà tu thần là thần. Nhỏ bé đến căn bản là hoàn toàn không đoán ra hắn là dạng gì tu vi. Thật giống như một cái phàm nhân ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn ra tu luyện giả là dạng gì tu vi, ôn có thủ đoạn gì. Ta à, ta chỉ là một cái bình thường không có gì lạ phàm nhân mà thôi. Tu thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngữ khí cảm khái nói ra. Hồ Yêu khỏe miệng kéo mạnh một cái. Ngươi bình thường không có gì lạ. Kia toàn thế giới tất cả tu luyện giả cùng yêu quái đều là cặn bã bên trong bụi bặm. Đúng rồi, có một vấn đề một mực thật tò mò. Ban đầu ngươi vì sao một mực dừng lại ở sợi trắng bên ngoài không đồng ý đi vào. Ta nơi này chính là không có bất kỳ cấm chế. Tu thần nhìn về phía Hồ Yêu hỏi. Tu thần vô địch lĩnh vực là sẽ không để cho bất luận người nào có cảm giác biết. Nhưng mà đây Hồ Yêu chính là tà môn. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hồ Yêu ngượng ngùng gãi đầu một cái nói ra, kỳ thực ta cũng không có cảm giác xảy ra vấn đề gì, chính là nhìn thấy loại này phân giới gì đó trời sinh có một loại cảnh giác cảm giác, ta vẫn luôn dùng xấu nhất ý nghĩ đi suy nghĩ bất cứ chuyện gì, nhìn thấy kia sợi trắng ta đã cảm thấy hẳn đúng là cấm chế phân giới tuyến. Con cọp này, quả nhiên là cẩn thận đã đến phân A. Tu thần không khỏi lại xem trọng rồi ra hỏa này mấy phần. Bất quá điều này cũng nhắc nhở hắn, cái kia sợi trắng vẫn là không cần thiết tích trữ xuất hiện. Ai biết về sau sẽ còn hay không có thận trọng người xuất hiện. Vậy sau đó ngươi vì sao lại chạy trốn? Kinh Như Tuyết mở miệng tò mò hỏi. Chân trước vừa nói phải tuân thủ chết bọn hắn, chân sau lập tức liền lưu. Bởi vì ta cảm nhận được sát ý à, ta đối với loại vật này rất nhạy cảm, có thể làm cho ta đều sợ sát ý vậy khẳng định rất lợi hại, ta đương nhiên chạy trốn. Hổ yêu nghiêm trang nói. Tu thần bật cười. Hắn thời đó hẳn là bị hổ yêu làm phiền nhớ ngược sát nó, lĩnh vực huyết trương thời điểm cũng là mang theo sát tâm, lúc đó hắn ngược lại không nghĩ hổ yêu sẽ bởi vì sát ý của mình mà chạy trốn. Tương truyền, tiểu sơn hổ là hổ trong tộc huyết mạch cấp thấp nhất lão hổ, nhưng mà ngươi có thể có hôm nay tu vi thật không có chút nào kỳ quái. Kinh Như Tuyết buồn cười nói ra. Cái gia hỏa này thật sự là quá mức cẩn thận. Đi, về sau ngươi ngay tại đây đi, ngươi thiên tư huyết mạch giống như vậy, cho nên 3.000 năm rồi vẫn là một cái lục giai yêu quái, liền thất giai ngưỡng cửa đều không sợ tới. Khi bọn họ bồi luyện, mỗi tấn thăng một cái đại cảnh giới giúp ngươi để thăng một lần thiên tư huyết mạch. Tu thần mở miệng nói. Có thật không? Có thật không? Hồ yêu nghe thấy tu thần lời nói này kích động đến toàn thân run rẩy, thậm chí cảm giác mình phải chăng đang nằm ngộng, còn hung hãn bấm mình một chút cánh tay. Đau. Là thật. Tạ ơn đại nhân. Tạ ơn đại nhân. Ta nhất định không phụ ủy thác. Hồ yêu quỳ xuống liền dập đầu hết mấy cái dập đầu. Nó biết rõ mình bao nhiêu cân lượng, đến hôm nay tu vi và thọ nguyên, trừ phi có cao cấp thiên tài linh bảo luyện hóa hấp thu, không thì muốn tiến hơn một bước cơ hồ là không có khả năng. Nó lúc trước đời này nguyện vọng chính là đến thất giai, bát giai căn bản không hề nghĩ tới, từ hướng này liền có thể tưởng tượng được nó đối với tương lai của mình có bao nhiêu bất đắc dĩ. Người tên gì? Tu thần hỏi. Ta gọi là Bá Khí Hổ. Hổ yêu ngượng ngùng gãi đầu nói ra. Vốn là không có gì văn hóa, đương nhiên là chọn đơn giản nhất thô bạo rồi, bất quá cơ bản không có ai gọi như vậy qua nó. Nghe được cái tên này, Kinh Như Tuyết không nhịn được phốc bật cười một tiếng. Về sau ngươi liền gọi Thái Cách, liền dạng này. Các ngươi tiếp tục đi. Tu thần bỏ lại những lời này sau đó liền biến mất rời khỏi. Thái Cách. Thái Cách thêm hai. Đa tạ đại nhân ban tên cho. Hổ yêu vui vẻ đến giống như một cái hài tử. Ở trong cái thế giới này, có thể được một cái siêu cấp đại lao ban tên cho là một loại vô thượng vinh quang. Chúng ta tiếp tục. Kinh Như Tuyết nhìn thấy còn đang cười ngây ngô Thái Cách ngữ khí nghiêm túc nói. Chương 46, các ngươi cho ta chút mặt mũi. Dưới cây liễu, Thái Cách xếp chân ngồi dưới đất. Bên cạnh ngồi ở bà tiểu con. Kinh Như Tuyết chính là tại cách đó không xa nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nàng bây giờ đang ở lĩnh ngộ mình chiến kỹ. Thái Cách nói không sai, nàng công pháp nghịch thiên, nhưng mà chiến kỹ quả thực là ra dưới. Vốn là Thái Cách mịt mờ cùng Kinh Như Tuyết tiết lộ có thể hay không để cho tu thần cho một điểm lợi hại chiến kỹ, dạng này một cái siêu cấp vô địch đại lao kia chiến kỹ không phải tùy tiện mất. Nhưng Kinh Như Tuyết trực tiếp lắc đầu nói ta có thể mình sáng tạo. Sau đó sẽ không có sau đó. Thiên tài thế giới Thái Cách là không dám trọng. Thiên giai công pháp đều tạo ra chớ nói chi là chiến kỹ rồi. Hiện tại nó chính đang cho đây mấy tiểu tử kia giảng thụ bản thân tu luyện kinh nghiệm. Nhân loại phương thức tu luyện nó không hiểu rõ lắm, nhưng mà yêu quái là chính là rõ ràng. Nó có thể có như bây giờ thành tựu hoàn toàn chính là dựa vào chính mình một cái hổ lục lọi ra tới, chưa bao giờ có nhân giáo qua nó. Chúng ta yêu quái trời sinh liền muốn so với nhân loại yếu thế. Ách! Ta là nói ta, không phải nói các ngươi. Thái Cách nhìn thấy mấy tên này tư chất, lập tức đổi giọng. Hâm mộ và ghen ghét ta. Tiên thiên đan linh không nói, chí tôn cấp bậc bà bối, vấn đề là khác ba tiểu chỉ ở giá thiên loan sơn mạch là phổ thông đến không thể phổ thông loại vật rồi, chính là toàn bộ đều là đỉnh cấp thiên tư. Cùng đúng rồi đại lão thật sự là một kiện chuyện vô cùng hạnh phúc tình. Cặn bã cũng có thể biến thành thiên tài. Nghĩ đến mình con phải thật tốt bồi luyện cùng truyền thụ tâm đắc tu luyện, bọn hắn mỗi lần đại đề thăng bản thân liền có tư cách thu được tu thần một lần điểm hóa đề thăng. Cả người tâm tình đều trở nên 10 phần vui vẻ, quả thực động lực 10 phần. Chúng ta yêu quái đâu là không học được nhân loại sáng tạo công pháp chiến kỹ, bởi vì kết cấu thân thể bất đồng, nhưng mà chúng ta có ưu thế của chúng ta, đó chính là huyết mạch truyền thừa, chỉ cần chúng ta tổ tiên từng có thần thông kỹ thuật đánh nhau, chúng ta khi đạt tới tương ứng tu vi thời điểm sẽ có tỷ lệ giác tỉnh tổ tiên thần thông chiến kỹ, đến mức công pháp không cần thiết, bởi vì chúng ta mình chính là một bộ công pháp, phẩm cấp là hướng theo thiên tư quyết định. Ta trước tiên nói một chút về tu luyện A, ta không biết các ngươi những thiên tài này là tu luyện thế nào, ta liền lấy ta đến theo lệ con. Thân thể của chúng ta có thể không cần thiết công pháp trực tiếp hấp thu chuyển hóa thiên địa linh khí, thành yêu thì mạng của chúng ta cửa nơi sẽ hội tụ ra một khỏa yêu đan, đem thiên địa linh khí thu nạp vào yêu trong nội đan đưa chúng nó chuyển hóa làm chân khí, sau đó phóng thích đến toàn bộ kinh mạch, nhưng mà một lần không phải thả ra quá nhiều, quá mãnh liệt nói kinh mạch là không chịu nổi. Mỗi cái yêu quái yêu đan vị trí là không giống. Ta ngay tại cổ họng đấy, các ngươi ta thì không biết, nhất định phải nhớ kỹ một điểm, yêu đan vị trí không thể tùy tiện nói cho người khác biết, địch nhân nếu như đã biết sẽ nghĩ đủ phương cách công kích yêu đan vị trí, đánh nát yêu đan chúng ta cũng không có sức chiến đấu. Wow! Thái Cách nói tới chỗ này, quả cầu vàng đống nhiên nghi hoặc kêu một tiếng. Giống như không là rất rõ ràng. Thái Cách gãi gãi đầu nói ra, nói như thế, chúng ta chân khí hoặc là chân nguyên chỉ có một phần nhỏ ở trong kinh mạch, phần lớn đều là tại yêu đan bên trong chứa đựng, yêu đan liền là chân khí chứa đựng chuyển hóa khí, thời điểm chiến đấu có thể không ngừng từ yêu đan bên trong phóng thích bổ sung tiêu hao chân khí, nhưng mà một khi bị địch nhân phát hiện vị trí phá hư hết, chúng ta chân khí bổ sung liền giảm bớt nhiều, tiêu hao theo không kịp tiếp tế tự nhiên xong đời. Dù sao chúng ta không giống nhân loại loại này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ kinh mạch đều tràn đầy chân khí chân nguyên, nơi lấy các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, yêu đan vị trí hiện thời tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, tự mình biết là tốt rồi, ta cũng không tiện nói cho a, ta không dám biết các ngươi yêu đan tại vị trí nào. Thái Cách cầu sinh dục vẫn là hết sức mãnh liệt, nó có thể nói cho mấy tiểu con nó yêu đan vị trí, nhưng lại không muốn biết bọn chúng. Nó sợ chết. Có thể không biết sự tình nó nhất định không muốn biết. Nó vẫn luôn rất tin đến biết được càng nhiều sẽ chết càng nhanh đạo lý. Chít chít. Tiểu Bạch chỉ mình chi ổ. Sau đó Tiểu Vũ chính là mổ bụng của mình, cây liễu dùng cành cây vô mình rễ cây. Đừng 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 a các vị đại ca, ta không muốn biết các ngươi yêu đan vị trí a. Thái Cách vội vã khoát tay mặt đầy phát khổ nói. Chúng ta nói tu luyện a tu luyện, đừng chỉ. Các ngươi hiện tại đem linh khí thu nạp vào yêu trong nội đan, sau đó chuyển hóa thành chân khí cải tạo kinh mạch thân thể, từ từ đến, lượng ít một chút, đừng bị thương kinh mạch, giống như ta vậy. Thái Cách vừa nói mình làm lên làm mẫu, mấy tiểu con hữu mô hữu dạng học. Ầm ầm. Bầu trời hồng vân hội tụ, sau đó hai đạo thiên lôi hướng phía Kinh Như Tuyết nện mà đi. Thái Cách quay đầu nhìn lại. Nhị kiếp chi lôi chính là thiên giai chiến kỹ xuất thế dị tượng. Thứ hai bản thiên giai chiến kỹ nữa rồi a. Một ngày một bản sao? Cựu đẳng thiên tư thế giới thật không thể lý giải a. Thái Cách lòng vô cùng chua xót lẩm bẩm nghĩ đến. Ông ong. Ngay tại Thái Cách hâm mộ lúc cảm khái, bốn tiểu chỉ là khí thế bỗng nhiên leo bạo, trong nháy mắt toàn bộ tiến vào tam giai yêu quái tầng thứ. Thái Cách, các ngươi cho chút mặt mũi ta à, ta mới vừa giảng bài các ngươi liền lập tức đột phá rồi, ta rất khó chịu. Đến, tiếp tục. Kinh Như Tuyết chống được rồi thiên lôi sau đó đi tới Thái Cách sau lưng. Thái Cách mặt đầy cay đắng đứng lên. Theo tốc độ này, rất nhanh nó sẽ bị Kinh Như Tuyết giết ngược. Chương 47, sinh mệnh ngọc giản, tuyệt mệnh phù. Tu thần bản vẽ sơ bộ cơ bản cũng đã vẽ xong. Trong khoảng thời gian này hắn chính là tốn rất nhiều tâm tư ở trên mặt này, cơ hồ đều nhào vào kết cấu bên trên. Bên ngoài Kinh Như Tuyết mỗi ngày đều phải bị Thái Cách giết mấy lần, vừa mới bắt đầu hắn còn xuất hiện phục sinh, sau đó quả thực liền lười phải đi ra ngoài rồi, cái chết liền trực tiếp tầm xa phục sinh, chỉ cần tại vô địch lĩnh vực bên trong hắn liền có thể làm được. Nhìn trước mắt tấm này mình thiết kế thiên cung đồ, tu thần hài lòng gật đầu một cái. Cũng không kém là thời điểm thay đổi. Đồ đệ của ngươi Kinh Như Tuyết đột phá đến thần thông cảnh, thu được 1.000 điểm lĩnh vực trị cùng 1 vạn điểm kinh nghiệm. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang dội. Tu thần sửng sốt một chút. Kinh Như Tuyết đây đã đột phá. Cựu đẳng thiên tư cộng thêm mỗi ngày cùng Thái Cách tử đấu quả nhiên là phi thường có hiệu suất. Hơn nữa mỗi một lần đại cảnh giới tăng lên tưởng thưởng cũng sẽ khác nhau. Linh hải đến pháp tướng là 100 lĩnh vực trị cùng 1.000 điểm kinh nghiệm, mà pháp tướng đến thần thông chính là tăng lên gấp 10 lần. Tu thần liền thích loại này bội số gia tăng. Không thì được thu bao nhiêu đồ đệ mới có thể tấn thăng đến cấp tiếp theo a. Bất quá kia bốn tiểu con ngược lại còn không có tăng đến tứ giai, chương trước viết thành nhị giai sai, là tam giai, ngại ngùng, đã sửa đổi. Nhận định cũng không kém đến muốn lúc báo thù rồi. Diệt tộc thù khẳng định là phải báo đích, tu thần rất ủng hộ. Đối với Phương Tông chủ tu vi tuy rằng con có thần thông cảnh, nhưng mà một cái tông phái cao thủ khẳng định không phải hắn một người, mà lại nói chưa chắc còn có đồng minh. Cho nên tu thần là tính toán để cho Thái Cách cùng theo một lúc. Bất quá trước đây, hắn muốn tiến hành một cái tiểu thí nghiệm. Cái thí nghiệm này kỳ thực hắn suy nghĩ rất lâu rồi, vẫn luôn không có cơ hội chắc chắn. Lão sư, ta đột phá. Ta đột phá. Tu thần ra bên ngoài bây giờ, Kinh Như Tuyết toàn thân vết thương chồng chất, nhìn thấy hắn lập tức chạy tới, vô cùng kích động nói. Một bên Thái Cách cũng là thở hừng hực, trên thân cũng mang theo một chút bị thương. Từ treo lên đánh Kinh Như Tuyết cho tới bây giờ có thể làm cho nó thụ thương. Cũng chỉ dùng không đến thời gian một tuần mà thôi, bất quá nó hiện tại cũng đã thành thói quen, khiếp sợ lâu cũng sẽ không kinh hãi. Hết thể đều là như vậy hợp lý. Thiên tài không thì hẳn là như vậy sao? Huống chi bọn hắn mỗi một lần đều là liều mạng tranh đấu, cùng những tông môn kia đệ tử lẫn nhau đối luyện có thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đây tiểu cô mãi mãi khả năng hiện giờ so với chính mình còn đắt hơn, từng chiêu chạy giết người đi. Hôm nay đột phá đến thần thông cảnh, mặc dù chỉ là thần thông nhất trong cảnh. Nhưng mà nó đoán chừng muốn giết Kinh Như Tuyết chuyện rất khó khăn rồi. Thần thông bình thường cảnh cao thủ Thái Cách không sợ, nhưng mà Kinh Như Tuyết không phải người bình thường, thiên giai công pháp, thiên giai chiến kỹ, cựu đẳng siêu nhiên thiên tư, mỗi một loại lấy ra đi đều sẽ hù chết người, mà nàng ba loại toàn bộ đều có sẵn. Thần thông của nàng cảnh và những người khác thần thông cảnh không phải là một cái khái niệm. Nhận định có thể càng tốt mấy trọng tàn ác với người. Không tồi. Tu thần gật đầu nói, sau đó nhìn về phía một bên Thái Cách. Thái Cách sắc mặt siết chặt, toàn thân căng thẳng đã có nhiều chút không biết làm sao, tim đập rộn lên. Toàn bộ gia hỏa đều tăng lên một đại cảnh giới rồi, lẽ nào đại nhân hiện tại nội dung chính ta một lần. Thật kích động, thật khẩn trương a, nhất định phải bỏ ở. Muôn ngàn lần không thể đủ để cho đại nhân khinh bỉ nhìn. Thiên tư của ngươi huyết mạch là tam đẳng, cho ngươi nhắc tới tứ đẳng. Tu thần nói xong hướng phía Thái Cách cái chán một mực. Trong sát na, Thái Cách cảm giác mình toàn thân phát nhiệt, đầu một phiến sáng trong, cổ kia khó mà diễn tả bằng lời cảm giác tràn ngập toàn thân, đối với tu luyện cảm ngộ giống như càng sâu hơn. Nó thậm chí có một chút chạm tới lục giai đỉnh phong ngưỡng cửa. Tạ ơn đại nhân. Tạ ơn đại nhân. Điểm hóa xong, cảm thụ được mình huyết mạch cùng thiên tư thay đổi, Thái Cách vô cùng kích động cảm tạ nói. Tu thần gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Kinh Như Tuyết nói ra, ta ở dưới chân núi chờ ngươi. Nói xong, thân thể một lần nữa biến mất. Kinh Như Tuyết lúc này chuyển thân hướng phía dưới núi nhanh chóng chạy đi. Một phút đồng hồ sau, Kinh Như Tuyết đi tới Thiên Tử Sơn chân, Tu thần trả tay đưa lưng về phía nàng. Lão sư. Kinh Như Tuyết đi tới Tu thần sau lưng, ngôn ngữ có chút thấp thỏm, không biết vì sao đống nhiên gọi mình xuống núi. Nhìn thấy bên kia cây kia sao? Tu thần chỉ hơn 200 mét xa một cây không biết tên đại thụ nói ra. Ừm. Kinh Như Tuyết gật đầu. Đi qua, tự sát. Tu thần nói. Được. Kinh Như Tuyết hoàn toàn không có một chút do dự cùng nghi vấn, bước nhanh tới, đi tới dưới tảng cây sau đó đối mặt Tu thần, ngưng tụ chân nguyên toàn thân hướng phía mình thiên linh cái một trường đánh xuống. Tu thần nhìn trong tay một cái màu vàng kim hình tam giác phù văn ngọc phiến. Rầm rầm. Phù văn ngọc phiến tại Kinh Như Tuyết sau khi chết trong nháy mắt vỡ vụn. Tu thần khỏe miệng hơi hơi dương lên. Đây là Kinh Như Tuyết sinh mệnh ngọc giản. Hắn phải thử chính là nếu mà không ở mình vô địch lĩnh vực phạm vi, Kinh Như Tuyết sau khi chết sinh mạng này ngọc giản hay không còn có phản ứng. Bây giờ nhìn lại, vẫn có thể. Tu thần đem Kinh Như Tuyết phục sinh. Có thể sao lão sư? Kinh Như Tuyết vội vàng hỏi nói. Tu thần điểm một cái Kinh Như Tuyết cái chán, một vệ hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ta tại trong biển ý thức của ngươi trồng tuyệt mệnh phù. Muốn tự sát một cái ý niệm là được rồi, hiện tại ta mô phỏng thất gia yêu quái tu vi đem ngươi giam cầm thần nguyên, trở lại dưới gốc cây kia thấy ra mở tuyệt mệnh phù. Tu thần nói ra, lúc này cảm thụ của nàng đến mình một chút tu vi đều không sử dụng ra được rồi, trong thức hải có một tấm hắc diệu phù chú. Kinh Như Tuyết lần nữa gật đầu, đi tới dưới tảng cây. Tuy rằng nàng không rõ ràng lão sư cuối cùng đang làm gì, nhưng mà đối với nàng mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng cùng không có bất kỳ nghi ngờ. Chương 48, vi sư ở đây. Trên trời dưới đất không người có thể giết ngươi. Tu thần vì sao hiện tại muốn như vậy thí nghiệm? Bởi vì hắn nhớ biết mình năng lực có được hay không đưa tới vô địch phạm vi ra. Đây vạn nhất ở bên trong chế tạo ra vô địch đồ đệ cùng súng vật, đây ra ngoài liền trả lại như cũ vậy còn chơi một cầu A. Cho nên hắn vừa mới để cho Kinh Như Tuyết ra ngoài. Tu vi vẫn tồn tại như cũ, thiên tư cũng duy trì. Một điểm này đã được chứng thực. Sau đó hắn liền muốn thí nghiệm cấm chế loại bí pháp. Liên nói ví dụ như bây giờ hắn tại Kinh Như Tuyết trong đầu loại tuyệt mệnh phù còn có thần nguyên giam cầm, khi nàng ra đến vô địch phạm vi ra, Kinh Như Tuyết tu vi vẫn bị giam cầm không sử dụng được bất luận cái gì chân nguyên, như vậy thì nói rõ lĩnh vực bên trong giam cầm ra đi ra bên ngoài đó cũng là có thể được. Nếu mà thần nguyên giam cầm khả thi, như vậy tiếp theo chính là tuyệt mệnh phù rồi. Tại triệt để cầm cố lại một tu vi cá nhân để cho nàng liền sinh tử của mình cũng không thể khống chế thời điểm, hay không còn có thể sử dụng thức hải chi nội tuyệt mệnh phù. Cái này quan hệ đến yên tâm để cho đồ đệ rời khỏi bên cạnh mình. Bên ngoài cường giả ai biết lợi hại tới trình độ nào. Vạn nhất ngươi không đánh lại, không muốn bị hành hạ lập tức liền sử dụng tuyệt mệnh phù tự sát, mà lúc đó sinh mệnh ngọc giản liền sẽ bể nát, tu thần đều biết rõ mỗi một cái chết trực tiếp phục sinh. Nếu như đối phương cường đại đến có thể giam cầm ngươi thần nguyên, sinh tử hoàn toàn không thể tự giữ mình khống chế, như vậy tuyệt mệnh phù liền trọng yếu hơn. Trong tâm nơi niệm, liền có thể mở ra. Tu thần trong miệng nói là mô phỏng thất giai yêu quái thực lực thần nguyên giam cầm, kỳ thực cũng không phải. Dùng tầng cao nhất giam cầm đến thi thuật. Nói cách khác hắn hiện tại cầm lấy mình làm mâu đánh mình làm thuẫn. Chuẩn bị xong. Tu thần hỏi. Được rồi lão sư. Kinh Như Tuyết thần sắc nghiêm túc gật đầu một cái. Phá tan ta thiết trí thần nguyên giam cầm. Tu thần nói. Kinh Như Tuyết lần nữa gật đầu, sau đó toàn thân tử khí lập lòe, nhưng mà rất nhanh sẽ tiêu tán vô hình. Thử vài chục lần. cuối cùng Kinh Như Tuyết từ bỏ, mặt đầy cười khổ nói ra, lão sư, ngài thần nguyên giam cầm ta làm sao có thể hiểu nữa rồi à? Tu thần muốn phải thì phải cái kết quả này. Đây xác nhận hắn suy đoán, chỉ cần tại lĩnh vực bên trong trồng thuật pháp, như vậy đối phương vô luận chạy đến đâu bên trong, liền tính không ở mình vô địch lĩnh vực trong phạm vi hắn cũng có thể trong nháy mắt mở ra. Rất tốt, ta sẽ chợt cầm cố lại ngươi tất cả, thậm chí tư duy, ngươi nhiệm vụ chính là tại ta thi triển giam cầm thời điểm mở ra tuyệt mệnh phù. Tu thần nói, lúc này, hắn cũng là có chút mong đợi. Giam cầm thần nguyên cùng tuyệt mệnh phù lẫn nhau chống lại, cuối cùng ai mới có thể thắng được. Lão sư, ta chuẩn bị xong. Kinh Như Tuyết hít thở sâu sau đó mấy hơi thở nói ra. Tu thần khẽ bước cảm. Thần nguyên giam cầm trực tiếp mở ra, triệt để khóa lại Kinh Như Tuyết toàn bộ tu vi và thần trí. Kinh Như Tuyết ánh mắt tại trong một sát na trở nên vô cùng ngốc trệ, cả người vẫn không nhúc nhích, giống như một bộ tử thi một loại không hề có sinh cơ. Một khắc đồng hồ trôi qua, vẫn duy trì đờ đẫn trạng thái. Tu thần thở dài một tiếng. Nhìn tới vẫn là giam cầm thần nguyên lợi hại à, cũng đúng, thần trí cũng bị mất còn nghĩ như thế nào mở ra tuyệt mệnh phù. Xem ra, muốn sửa đổi phần. Một cái vỗ tay vang lên, Kinh Như Tuyết trong nháy mắt khôi phục lại, thân thể như nhũn ra tay nằm ở trên thân cây thở dốc từng hồi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa mới nàng tiến vào một cái hết sức kỳ quái lĩnh vực, không thể vận dụng bất kỳ suy nghĩ gì, nhưng lại có thể nhìn thấy tất cả xung quanh sự vật bất kỳ động tĩnh nào, nàng muốn mở ra tuyệt mệnh phù nhưng lại không thể. Giống như linh hồn rơi vào vực sâu giống như vậy, luống cuống vô năng, cái gì cũng làm không. Lão sư, ta mở ra không? Kinh Như Tuyết chậm quá khí sau đó thấp giọng nói ra. Ta biết, ngươi qua đây. Tu thần vây vây tay, Kinh Như Tuyết vội vã đi tới trước mặt. Ta lại lần nữa cho ngươi loại một cái tuyệt mệnh phù, sửa đổi phần, chỉ cần thân thể của ngươi bị giam cầm, nó sẽ mình khai mở. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi thần trí đã hoàn toàn bị giam cầm khống chế không có tư duy, nếu như có suy nghĩ điều kiện tiên quyết vẫn là lấy ngươi ý nguyện của mình vì mở ra tiền đề. Kinh Như Tuyết trừng trừng mắt. Còn có thần thông như thế thuật pháp sao? Có thể tự động phát động. Nàng hoàn toàn liền không nghĩ ra thứ này nguyên lý rốt cuộc là cái gì. Tu thần nhanh chóng cho Kinh Như Tuyết gieo hạ sửa đổi phần sau đó tuyệt mệnh phù, lần nữa để cho nàng trở lại dưới tàng cây. Lần này, Kinh Như Tuyết lại vừa bị thần nguyên giam cầm thuật pháp. Khi nàng bị thần nguyên giam cầm trong nháy mắt, đồng nhiên thân thể bắt đầu vỡ nhỏ, trong khoảnh khắc tan thành mây khói biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tu thần nhếch miệng cười một tiếng. Thành! Quả thật là vô địch nữa rồi a. Tại vô địch lĩnh vực bên trong tác dụng bất kỳ vật gì, cho dù rời khỏi phạm vi cũng là có thể trong nháy mắt mở ra. Nói trắng ra là chính là tại vô địch trong lĩnh vực làm được đồ vật, như vậy thì là thật rồi, đi tới chỗ nào cũng là chân thật. Tu thần hài lòng đem Kinh Như Tuyết sống lại. Thành công có đúng không lão sư? Kinh Như Tuyết hưng phấn mà hỏi. Tu thần cười mỉm gật đầu, nhìn về phía núi xa xa rừng nói ra, ngươi có thể đi báo thủ, có vi sư ở đây, trên trời dưới đất, không người có thể giết ngươi. Nghe thấy những lời này, Kinh Như Tuyết vốn là toàn thân run nhẹ, trợn nước mắt tràn mi mà ra. Chương 49, Đại Nhân Vô Lượng, Thiên Tôn Địa Bái. Đối với Kinh Như Tuyết lại nói, một nhà 180 miệng người toàn môn bị đổ là nàng cả đời đau. Loại đau này đương đương nàng dừng lại thì tựa như cùng mãnh liệt sóng cả một loại hướng về nàng kéo tới, tạm thực cắt rời lòng của nàng. Nàng không quên được da da của mình bị Võ Ngôn Liệt một đao chém thành hai nửa cái kia hình ảnh. Không quên được Võ Thành Côn đem cha mẹ của mình rõ ràng xé nát máu thêm bộ dáng, không quên được toàn tộc người bởi vì chính mình bị Võ Thần Tông từng bước tàn nhẫn tàn sát hình ảnh. Đồng thời, cũng không quên được kia hai cái cung phụng tại trước mặt địch nhân nụ cười xu nịnh. Cho nên hắn vẫn luôn ở đây cố gắng tu luyện. Nhiều khổ nhiều mệt mỏi nàng cũng không sợ. Mỗi một lần tử vong cảm thụ còn dễ chịu hơn sao? Không dễ chịu, thậm chí có thể nói vô cùng thống khổ. Nhưng mà nàng không có vấn đề, bởi vì có giả sư ở đây. Những này đau đều sẽ đi qua. Lão sư biết đem nàng phục sinh, tiếp theo sau đó bị cha tấn vậy cùng thái cách chiến đấu. Lớn cho tới hôm nay, Kinh Như Tuyết đã đối với thân thể cảm giác đau đều không phải nhạy cảm như vậy rồi, chém nàng một cánh tay chân mày đều sẽ không nhíu một cái. Không sợ thiên tài thiên phú cao, chỉ sợ thiên tài rất nỗ lực. Mà Kinh Như Tuyết không thể nghi ngờ là cố gắng nhất khắc khổ kia một cái. Vừa rồi tại đột phá đến thần thông cảnh sau đó nàng loại kích động đó cùng thỏa thích là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, bởi vì nàng rốt cuộc có tư cách báo thủ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới để cho lão sư của mình giúp nàng báo thủ, thậm chí cũng không dám nghĩ. Chính là tu thần dĩ nhiên đều luôn nhớ ở trong lòng, vì có thể làm cho mình an toàn sẽ không bị người giam cầm khống chế, hắn thậm chí cải tạo tuyệt mệnh phù. Vô biên cảm động xông lên đầu, không cầm được nước mắt đi xuống. Lão sư! Kinh Như Tuyết thanh âm nghẹn ngào. Đi, làm sao luôn yêu thích khóc sướt mướt, vi sư biết ngươi vô thời vô khắc đều muốn đến báo thù, thù diệt môn vậy khẳng định muốn càng nhanh càng tốt, hơn nữa ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta Thiên Thần Miếu đại đệ tử, dạng này huyết hải thâm cửu không phải là đơn giản giết người liền có thể, nhất định phải để cho toàn bộ người sợ hãi, sợ đến sâu trong linh hồn. Sợ đến nghe thấy tên của ngươi liền hàn thiền ngực kinh, đây mới là ta Thiên Thần Miếu đệ tử. Diệt Võ Thần Tông, người khác nếu dám giúp đỡ liền vội vàng giúp người thế lực sau lưng cùng nhau diệt, người khác nếu dám cơ tay múa chân cũng muốn cùng nhau diệt, ta Thiên Thần Miếu tôn chỉ chính là không có một ngọn cỏ, thiên hạ không thủ. Nhớ kỹ, chúng ta Thiên Thần Miếu không phải chính phái, đồ người toàn môn sự tình chúng ta cũng làm, dĩ nhiên, cũng không thể quá tà ác lạm sát kẻ vô tội, gặp người liền giết, ngươi hẳn biết vi sư ý tứ. Tu thần ngữ khí thâm trầm nói ra. Nghe xong tu thần lời nói này, Kinh Như Tuyết cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy à, lão sư thần bí khó lường tu vi, ở đâu là thế tục góc nhìn có thể ước thúc. Ta Thiên Thần Miếu chính là bao trùm tại thiên nguyên giới toàn bộ thế lực bên trên, đắc tội người, đều giết không tha. Đồng tình cùng nhân tính, chỉ là kẻ yếu chơi cho chơi. Mà bọn hắn Thiên Thần Miếu, liền là độc nhất vô nhị chúa tể. Một cái phàm là ngươi có một chút dị tâm, liền diệt cả nhà ngươi lạnh lùng tồn tại. Đồ nhi nhớ kỹ lão sư dạy dỗ. Kinh Như Tuyết một gối quỳ xuống, ngữ khí vô cùng kiên quyết trịnh trọng. Tu thần khẽ gật đầu, sau đó tay vung lên, hai người liền xuất hiện ở đỉnh núi trước miếu. Thái Cách lúc này đang điên cuồng tu luyện, tăng lên thiên tư huyết mạch để nó cảm giác tu luyện so với lúc trước tiến bộ nhiều hơn. Hiện tại đã có thể cảm nhận được tu vi tiến bộ, mặc dù không phải rất lớn, nhưng mà dù sao cũng hơn lúc trước hơn mấy chục năm hết Tết đến cũng nửa bước vì trước mạnh vô số lần. Đại nhân! Tiểu thư! Thái Cách nhìn thấy hai người trở về, vội vã đình chỉ, rất cung kính chắp tay chào hỏi. Ngày mai ngươi cùng với nàng đi ra ngoài một chuyến. Tu thần nói ra. Thái Cách lúc này gật đầu nói, được rồi đại nhân. Bây giờ nó, liền hỏi cũng không hỏi tại sao, muốn là dựa theo lấy trước kia thật cẩn thận tính cách tuyệt đối là muốn hỏi rõ. Đi một cái tên là Võ Thần Tông địa phương, trong sát quang mọi người, không chừa một ngống. Tu thần nói ra. Thái Cách ngẩng đầu lên, nhìn một chút Kinh Như Tuyết, sắc mặt ngưng trọng nói, đại nhân, nhân loại lĩnh vực cao thủ rất nhiều. Hơn nữa đối với chúng ta yêu quái mười phần mâu thuẫn, hóa thần cảnh đại năng tuy rằng không xuất thế tục trong tông phái, nhưng mà có thể cảm giác yêu khí xâm nhập nhân loại lãnh địa, tiểu thư hôm nay tu vi vừa mới đột phá thần thông cảnh, sợ là sẽ phải có nguy hiểm, để cho tiểu nhân một người đi vào liền có thể. Không, ta muốn đi, ta muốn đích thân giết lúc trước tham dự diệt ta Kinh gia toàn môn 180 miệng kẻ thù, còn có kia hai cái cung phụng. Kinh Như Tuyết sắc mặt tâm u, lạnh giọng nói ra. Thái Cách sửng sốt một chút. Bị diệt toàn môn. Đây là nó không biết sự tình. Trong lúc nhất thời, nhìn đến Kinh Như Tuyết ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng đồng tình. Nó cũng rốt cuộc biết vì sao trong khoảng thời gian này Kinh Như Tuyết giống như không sợ đau giống như chết trận tại trong tay mình. Tiểu nhân hiểu rõ. Đại nhân xin yên tâm, chỉ cần tiểu nhân có một hơi thở, tiểu thư tuyệt sẽ không bị một nửa điểm thương tổn. Thái Cách sắc mặt vô cùng nghiêm túc đáp. Tu thần cười ha ha, cho Thái Cách cũng trồng tuyệt mệnh phù. Yên tâm, có bản tọa ở đây. Cái thế giới này có thể thật người giết các ngươi còn không tồn tại. Tu thần lời nói này bình bình đạm đạm, nhưng mà bọn hắn lại cảm giác đến vô biên bá khí cùng tự tin. Một cái ý niệm ở trong lòng mọi người sinh ra. Thế gian cường giả, đều là run rế. Thái Cách cùng Kinh Như Tuyết đồng thời một gối quỳ xuống, chăm miệng một lời. Lão sư, đại nhân, vô lượng. Thiên tôn địa bái. Chương 50, ngày thường xem ngươi thật phong túng. Võ Thần Tông bên trong, lại bắt đầu răng đèn kết hoa. Lần này ngược lại không phải Võ Thành Côn muốn kết hôn, mà là Võ Thần Tông tông chủ Võ Nôn Liệt. Kỳ thực cũng không nói là cưới, chính là nhớ tìm một cái danh tiếng mặt mũi mà thôi. Bởi vì hắn nhận được tiếng gió, Thương Nguyên Thánh Vực có một vị đại năng tức sắp giáng lâm Quảng Thiên Vực. Nghe nói tu vi ít nhất cũng là đế cảnh cấp bậc. Đế cảnh? Tại Quảng Thiên Vực bên trong còn chưa có xuất hiện qua. Ít nhất hắn Võ Nôn Liệt chưa nghe nói qua Quảng Thiên Vực bên trong có chỗ nào xuất hiện qua đế cảnh cường giả. Tông môn lưu phái Tam Lục Cửu Đẳng. Võ Thần Tông xem như khá cao, cho nên đợi đến cưới gả ngày Quảng Thiên Vực các đại tông phái cũng đều sẽ cho Võ Ngôn Liệt mặt mũi phái người đến trước. Hắn một lần này bỗng nhiên cưới gả chính là nhớ trước ở Thương Nguyên Thánh Vực kia một vị đại năng đi tới thời điểm cử hành. Hắn muốn mời đối phương tham gia. Nếu mà không đến, như vậy hắn cũng không có cái gì tổn thất. Nếu mà đến, đó chính là thiên đại hảo sự. Thương Nguyên Thánh Vực là dạng gì tồn tại? Thiên Nguyên Đại Lục chín ước 3.000 vực. Mà có thể được tất cả mọi người đều biết được địa phương không cao hơn 100 cái, mà Thương Nguyên Thánh Vực chính là một cái trong đó. Tương truyền Thương Nguyên Thánh Vực vực chủ là một vị thánh tôn cảnh vô thượng cường giả, thủ đoạn thông thiên, đã vô hạn tiếp cận ở tại thần tồn tại, lần này chính là thánh tôn phái tôn sứ xuống đến Quảng Thiên Vực, cũng không ai biết cuối cùng là nguyên nhân gì. Quảng Thiên vực có vực chủ sao?
Không có, năm bè bảy mảng mỗi người làm chủ, tại đây không có một người có thể nhất thống Quảng Thiên vực, bởi vì không có bản lãnh kia. Quảng Thiên vực bên trong ngoại trừ những kia không màng thế sự lao ra hỏa ra, khác đỉnh cấp thế lực thực lực chênh lệch không bao nhiêu, người muốn xưng vương xưng đế, vậy cũng phải nhìn nhìn quả đấm của mình có lớn hay không, có ngồi hay không được thận trọng. Thương Nguyên Thánh vực ban đầu cũng là hỗn loạn chia ra cục diện, sau đó bị hôm nay vực chủ lấy thủ đoạn lôi đình thống nhất, tuy rằng dưới cờ cũng có rất nhiều những tông môn thế lực khác, nhưng nói trắng ra đều được Thương Nguyên Thánh vực chủ phụ thuộc chó săn mà thôi. Có thể mời tới Thương Nguyên Thánh vực đế cảnh tôn sứ, đối với Võ Ngôn Liệt lại nói là vô cùng vinh quang cùng tự hào sự tình. Mà lại nói chưa chắc có thể nhờ vào đó nhờ vả chút quan hệ, có thể đem con của mình đưa vào Thương Nguyên Thánh vực bên trong tu luyện. Có thể tiến vào bên trong tu luyện, cho dù tùy tiện bái nhập một cái trung đẳng thế lực tông phái đều là vô cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Khác không nói, chỉ là thiên địa linh khí mức độ đậm đặc liền không cùng một đẳng cấp. Vô số người cạnh tranh vỡ đầu muốn đi vào, nhưng mà đều thất bại, trừ phi thiên phú của ngươi siêu đẳng, không thì không có tiến cử, ngươi vào không bất kỳ tông môn nào. Chế tác riêng lưu ly phần hàn ý còn chưa tới sao? Bên trong đại sảnh, Võ Ngôn Liệt cao mày hỏi. Đây lưu ly phần hàn ý là hắn vì vị đại nhân kia chuẩn bị, tốn hết sức lớn đại giới mới mua được, đến lúc đó người muốn là tới thật, vậy những thứ này phổ thông cái ghế dĩ nhiên là không xứng với tôn sứ đại nhân rồi. Đã đang hộ tống trên đường tới rồi, nhận định chiều nay liền có thể đến. Một vị chấp sự vội vàng nói. Võ Ngôn Liệt khẽ bước cảm. Phụ thân, người ta cũng không nhất định sẽ cho chúng ta mặt mũi này đi, đến lúc đó không tới đây lưu ly phần hàn y không phải trắng mua sao. Đây chính là tốn chúng ta hơn ngàn cây nạp linh ngồi a. Một bên Võ Thành Côn đau lòng vô cùng nói. Nạp linh ngồi, trung phẩm linh dược. Võ Thần Tông mỗi năm cũng mới có thể thu thập không đến 500 cây mà thôi. Ta Võ Thần Tông tại Quảng Thiên Vực cũng coi là có uy tín danh dự, tôn sứ đại nhân đến ta Quảng Thiên Vực, vậy dĩ nhiên là muốn nhập ra tùy tục cho chút thể diện. Đến lúc đó Quảng Thiên vực thực lực gần trước tông phái đều phái người đến, hắn không đến ha chẳng phải là không nói được. Ngươi phải biết, lần này tôn sứ đến trước khẳng định là có chuyện muốn làm, cần dùng đến chúng ta. Võ Ngôn Liệt trên mặt mang nghiền ngẫm tự đắc nụ cười. Võ Thành Côn bừng tỉnh đại ngộ, chợt cười nói, vẫn là phụ thân nghĩ đến Chu Toàn, bất quá nói đi thì nói lại rồi, chúng ta Quảng Thiên vực có chuyện gì đáng giá đế cảnh tôn sứ tự mình tới đâu? Chẳng lẽ ra bảo bối gì? Võ Ngôn Liệt nhíu mắt. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Thiên Tử Sơn, một tòa kia bỗng nhiên xuất hiện sơn mạch. Từ từ ngày đó hoảng hốt sau khi rời khỏi, liền không còn có đi qua. Sau đó hắn cũng cùng Quảng Thiên vực những tông phái khác thế lực cao tầng cộng đồng nghiên cứu qua, nhưng mà cũng không lấy ra được kết quả, thậm chí cũng không dám phái người đi thăm dò, sợ hai chọc tới cái gì nhân vật khủng bố. Chẳng lẽ thật sự là hướng về phía tòa sơn mạch kia mà đến? Võ Ngôn Liệt lẩm bẩm nói ra. Vừa nghe đến tòa sơn mạch kia, Võ Thành Côn nhất thời ánh mắt u buồn. Nếu không phải là bởi vì tòa sơn mạch kia, Kinh Như Tuyết lúc này đã trở thành ta đồ chơi. Võ Thành Côn hung hăng nói. Võ Ngôn Liệt quăng một cái con của mình, cười lạnh nói, ngày thường xem ngươi thật phóng lãng, lần này ngươi ngược lại rất an phận hết lần này tới lần khác phải đợi đêm tân hôn mới chạm người ta, bây giờ hối hận sao? Ngươi cũng bị mất, sợ đều không sợ tới một hồi, vì ngươi chuyện này Trương Thành Hổ đều chết hết. Võ Thành Côn bị nói tới càng là ảo não hối hận, hận không được cho mình một cái tát. Đi. Nếu mà tôn sứ đại nhân thật sự là hướng về phía dãy núi kia tới, đến lúc đó chúng ta liền cùng theo một lúc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, núi kia lên tới đấy có cái sao thứ lợi hại tồn tại, người của ta không phải là tốt như vậy giết. Võ Ngôn Liệt hư híp con mắt, lạnh giọng nói ra. Chương 51, ra sân nhất định phải rất phách lối. Đỉnh núi Thiên Tử cửa vào, Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách hai người đứng hai bên. Hôm nay, là bọn hắn rời đi thời gian. Thứ nơi này đến Võ Thần Tông cần phải bao lâu? Tu Thần hỏi. Hết tốc lực tiến về phía trước, nửa ngày liền có thể. Kinh Như Tuyết nói. Thái Cách gãi đầu một cái cười nói, kỳ thực ta hóa là bản thể mang theo tiểu thư, hai canh giờ chắc có thể đến. Tu Thần nhướng lông mày một cái nói ra, lời này của ngươi ngược lại nhắc nhở ta, đến Võ Thần Tông hóa bản thể ra sân, ta Thiên Thần Miếu đệ tử ra sân nhất định phải phong cách. Kinh Như Tuyết cười khúc khích, nhìn về phía Thái Cách. Thái Cách cười ngây ngô mấy tiếng nói ra, đó là tự nhiên, tối hôm qua ta còn cùng tiểu thư thương lượng tới đây đâu. Nàng đây là đi báo thủ, vì chúng ta Thiên Thần Miếu lập uy, muốn để cho địch nhân tuyệt vọng hối hận, đến lúc đó ra sân nhất định phải rất phách lối, đều tập luyện xong nữa nha, đại nhân yên tâm. Tu Thần gật đầu cười nói, đi, đi thôi, nhớ kỹ à, không muốn nhanh như vậy, lần này đi trước trên đường tập luyện củng cố mình một chút tu vi, tốt nhất sau 5 ngày trở lại, vi sư có việc cần hoàn thành.
tu thần tiếp theo chính là cải tạo thiên tử sân rồi, cũng không muốn để bọn hắn nhìn thấy, xem như một cái kinh hỉ đi.
Lão sư ngài là muốn đi nơi nào sao?
Kinh Như Tuyết nghi ngờ hỏi.
Chính là làm ít đồ, trở về các ngươi sẽ biết, đi thôi.
Tu thần đẩy một cái tay.
Là lão sư, kia đồ nhi rời khỏi.
Kinh Như Tuyết nói ra.
Đại nhân gặp lại, tiểu nhân nhất định bảo hộ tiểu thư an toàn.
Thái Cách cũng cung kính nói.
Tu thần gật đầu, sau đó thân thể xuất hiện ở trong lương đình.
Hắn hiện tại cầm lấy đã xong bản thảo đồ họa, đang suy nghĩ còn cần cộng thêm thứ gì.
Hiện tại không thể sáng tạo sinh vật, cho nên trong hoa viên thiên tài linh bảo là cái vấn đề. Đến lúc Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách sau khi trở về muốn khiến chúng nó ra ngoài cho mình cướp một ít trở về, không thì luôn cảm giác bức cách không đủ cao.
Bất quá cũng không nóng nảy, bây giờ nhiệm vụ chính là đem cả tòa thiên tử sơn bề ngoài dựa theo đồ họa như vậy chế tạo xong, đến mức khác liên quan tới sinh mạng đồ phía sau sẽ chậm chậm tăng thêm là được.
Mấy con nhỏ cũng có vẻ hết sức không bỏ, bọn chúng đối với Kinh Như Tuyết cảm tình là 10 phần thâm hậu, gần với tu thần.
Kinh Như Tuyết tại từng cái cùng bọn chúng cáo biệt sau đó liền cùng Thái Cách xuống núi.
Đi tới dưới núi, nhìn thấy thiên tử sơn cột mốc biên giới thì bỗng nhiên dừng người lại, hướng phía trên núi quỳ xuống, dập đầu 9 cái.
Thái Cách đứng ở bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng.
Tiểu thư, chúng ta là trực tiếp đi qua sao?
Thái Cách hỏi.
Kinh Như Tuyết chậm rãi đứng dậy, trên mặt mông thượng một tầng sương lạnh.
Lão sư nói thật, ta hiện tại vừa đột phá đến thần thông cảnh, cảnh giới bất ổn, hơn nữa có 5 ngày thời gian không nóng nảy, chúng ta tại Thiên Loan Sơn Mạch đi một lần.
Thái Cách sửng sốt lát nữa, sau đó cười khổ nói, đây Thiên Loan Sơn Mạch rất lớn, chúng ta từ ngoại vực hết tốc lực mà đi, đến trung vực nhận định cũng muốn thời gian 1 ngày, đến nội vực nói đoán chừng 3 ngày, sợ là không kịp.
Ngoại vực cùng trung vực còn khá một chút, trong lúc này vực bên trong đều là một ít lão cổ đồng lao yêu quái, rất lợi hại. Ta sợ chúng ta còn chưa diệt võ thần tông sẽ dùng tuyệt mệnh phủ.
Thái Cách một mực hoạt động phạm vi cũng chính là ngoại vực cùng trung vực, hơn nữa còn là trung vực bên ngoài, thậm chí bên trong không có chút nào dám bước vào.
Thiên Loan Sơn mạch rắc rối phức tạp, vô cùng thần bí, không cẩn thận tiếp theo tiến vào một vị cường giả lãnh địa, đến lúc đó chết cũng không biết chết thế nào.
Kinh Như Tuyết nói ra, chúng ta liền tại ngoại vực cùng trung vực đi dạo, không thâm nhập, 3 ngày sau chúng ta đi ra ngoài võ thần tông, nếu là thật xui xẻo đụng phải tên lợi hại, liền sử dụng tuyệt mệnh phù, cùng lắm là bị lão sư mắng một trận.
Thái Cách khỏe miệng co giật.
Ngươi ngược lại tốt, cùng lắm là bị mắng, ta sợ bị đuổi ra thiên tử sơn á tỷ tỷ.
Sống 3.000 năm thật vất vả ôm lên bắp đùi, Thái Cách là thật một chút đều không muốn bị xua đuổi xuống núi.
Nó hôm nay hết sức rõ ràng, đi theo tu thần nó mới có tương lai, rời khỏi vậy liền lại muốn ăn no chờ chết tiêu hao tốn thời gian rồi.
Bất quá Kinh Như Tuyết nói cũng phải đúng đích, thật sự của nàng cần thiết củng cố cảnh giới. Tại ngoại vực cùng trung vực khoảng lịch luyện mà nói, vấn đề hẳn đúng là không lớn.
Ngược lại nó biết mấy cái lục gia yêu quái đạo phủ, tu vi không tính quá cao, lần này lấy chúng nó đến cho Kinh Như Tuyết thí luyện.
Ngươi nói đại nhân đây thần thần bí bí là muốn chuẩn bị làm gì đâu?
Chẳng lẽ hắn muốn bế quan đột phá sao?
Thái Cách nhìn đến đỉnh núi thiên tử phương hướng nghi ngờ hỏi.
Kinh Như Tuyết liếc một cái Thái Cách nói ra, lão sư tu vi như vậy, còn cần đột phá sao?
Hắn đều đã vô địch với thế gian rồi.
Thái Cách sáng tỏ gật đầu. Nghiêm trang nói, đích xác, ngược lại ta là nghĩ không ra đại nhân còn đột phá có thể đột phá ra thứ gì đến, cảnh giới kia đã cao đến không hề tưởng tượng không gian.
Đi, chúng ta đi thôi.
Kinh Như Tuyết nói ra.
Được, ta biết hơn 3.000 dặm ra có một nơi, nơi đó có một cái ưng yêu, tu vi thật giống như ngũ giai đỉnh phong dạng này, trước tiên tìm nó luyện tay một chút.
Được.
Còn có 8.000 dặm ngoài có một cái thác nước, bên trong có một con lục giai lục giác nếp nhăn như yêu. Giải quyết ưng yêu hai người chúng ta hoặc bọn đem nó cho làm.
Được.
Hừng, còn có một cái lục giai đỉnh phong kim bối viên hầu.
Chương 52, bắt đầu xây dựng lại thiên tử sơn.
Hoa ô hoa ô.
Quả cầu vàng ngồi ở tiểu bạch trên đầu nghi hoặc nhìn tu thần.
Hiện tại cây liễu cũng bị tu thần được đào lên, đồng bình ở trên trời run lẩy bẩy, tiểu vũ ngược lại vui vẻ vô cùng, vòng quanh cây liễu bay tới bay lui.
Đi, toàn bộ đều tiểu liễu trên thân ở lại.
Tu thần nói ra.
Tiểu Bạch gãi gãi đầu, sau đó đem quả cầu vàng từ đỉnh đầu chộp vào trong lòng trực tiếp nhảy đến không trung cây liễu trên nhánh cây.
Bốn con nhỏ cứ như vậy mặt đầy dấu hỏi ở không trung nhìn đến tu thần bóng lưng, muốn nhìn hắn rốt cuộc là muốn làm gì.
Tu thần ngẩng đầu nhìn thấy thiên tử sơn thần miếu bảng hiệu.
Bài này biển là lão đầu tự mình gây ra, không thể mất.
Ngay sau đó vung tay lên, bảng hiệu liền cũng xuất hiện ở bầu trời.
Suýt chút nữa đem lão đầu quên mất.
Tu thần trà sát mũi. Nếu không phải tấm bảng hiệu này hắn nhận định thật quên hiện tại thiên nguyên tử còn chôn trong đất mặt.
Đi tới thiên nguyên tử trước mộ phần, tu thần trong tâm hơi có chút xúc động.
Nói thật, thật vẫn thật muốn lao đầu.
Đã lâu không có ai cùng mình cãi vả mắng cái mặt đỏ tới mang thai thở hồng hộc, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có rồi. Nếu không phục sinh liền như vậy. Nghĩ tới đây, tu thần ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh. Thiên Nguyên Tử vẻ mặt ngượng bức ngồi dậy đến, sau đó mê mang nhìn về phía tu thần mình, tiếp đó liền trực tiếp nhảy cỡn lên bóp tu thần cổ đau buồn quát, lao phu tân tân khổ khổ hóa nhiều lần như vậy mới chọn ngày tốt ta. Ngươi phục sinh ta. Ngươi biết tiếp theo ngày tháng tốt là lúc nào sao? Ngươi cái nghiệt đồ này a. Ngươi như bài rồi làm sao không hủy diệt thế giới a, tại sao phải hô hố lao phu a? Tu thần không nhịn được run rẩy một chút. Tính toán một chút, vẫn là không phục sinh. Vì ngươi đồ đệ, duy nhất có thể giúp lao đầu làm chính là làm một tòa lập dị mộ, liền cái yêu cầu này cũng làm không được liền rất xin lỗi lao đầu năm đó ân cứu mạng rồi. Lao đầu, thiên mộ nghe nói qua sao? Lần này ta cải tạo thiên tử sơn sau đó, liền cho ngươi làm một cái thiên mộ, liền ở trên trời loại kia. Chờ sau này có thể sáng tạo sinh mệnh rồi, ta làm một đầu long đi ra rút ra một cái long cốt đào một dánh cho ngươi làm quan tài, ngươi không phải thích ăn gà sao. Đến lúc đó ngày lễ ngày Tết chém một cái phượng hoàng chân cho ngươi, đồ đệ đây đầy nghĩa khí đủ lập dị đi. Tu thần vừa nói mình đều nhịn không được bật cười. Cái kia hình ảnh suy nghĩ một chút cũng quá phong cách, nếu như lao đầu còn sống nhận định sẽ 10 phần hài lòng. Phất phất tay, thiên nguyên tử thi thể chậm rãi từ thổ địa dâng lên. Tại tu thần lĩnh vực bên trong. Liền không tồn tại sẽ thối giữa tình huống, hôm nay thiên nguyên tử thi thể hay là cùng ban đầu tọa hóa giống như vậy, toàn thân nâu tím cứng ngắc. Nhìn đến thiên nguyên tử trôi nổi giữa không trung thi thể, tu thần khẽ thở dài một tiếng. Lúc trước suy nghĩ lập tức liền xây dựng lại nơi này liền không cho ngươi làm một quan tài, hiện tại long cốt còn chưa, liền tạm thời cho ngươi làm một cái đi, ta biết, quan tài cũng muốn đặc biệt, yên tâm cái thế giới này tuyệt đối không có người có loại này quan tài. Tu thần nói lầm bầm một câu. Sau đó thiên nguyên tử xung quanh cơ thể bỗng nhiên kim quang tăng vọt, bước người mắt, một lát sau một vị màu lưu ly bất quy tắc hình sáu cạnh quan tài đem thiên nguyên tử thi thể rót vào bên trong. Lưu ly kim ngọc, bên trên rộng dưới hẹp, hiện ra bất quy tắc hình sáu cạnh hình. Tại quan tài chính diện còn có một cái thanh giá. Không sai, tu thần là dựa theo địa cầu phương Tây trong chuyện xưa hấp huyết quỷ ngủ quan tài mô hình chế tạo ra cổ quan tài này. Hả? Cái kia thanh giá có chút lôi thôi lết thế rồi, đổi một chút. Tu thần sờ càng một cái. Sau đó kia thánh giá biến thành một cái chữ thiên. Nói cùng người khác bất đồng liền muốn cùng người khác bất đồng, cái thế giới này không có hấp huyết quỷ, cho dù có cũng sẽ không ngủ ở dạng này trong quan tài, tu thần dám đánh cuộc, loại này kiểu quan tài toàn bộ thiên nguyên giới độc nhất vô nhị. Cảm giác loại kiểu này quan tài vẫn là màu đen trang trọng à, nhưng mà màu đen vừa không có bức cách, cùng phổ thông quan tài màu sắc không sai biệt lắm quá thường gặp rồi, nếu không ta mang đến màu hồng. Không không, liền màu vàng a. Tu thần vội vã phủ định. Hắn thậm chí đều có loại ảo giác, vừa mới lao đầu đều muốn từ trong quan tài nhảy ra bóp chết mình. Đem quan tài biến chuyển đến trong bầu trời đứng thẳng, đến lúc cải tạo hảo thiên tử sơn sau đó mới cho lao đầu tìm cái vị trí tốt. Tu thần xoa xoa tay, đây chuẩn bị lâu như vậy bỗng nhiên muốn bắt đầu làm việc lại có một ít khẩn trương. Giữa không trung bốn con nhỏ vẫn như cũ mặt đầy mộng bức nhìn thấy tu thần, sau đó lại nhìn xem đỉnh đầu cố quan tài kia, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút vẻ dầu dị. Lão đại sợ sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi. Cục. Lúc này tu thần một cái vỗ tay vang lên. Ầm ầm. Chỉ thấy thiên tử sơn thần miếu trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ hóa thành bụi mờ. Bốn con nhỏ. Lão đại đây là phải chạy trốn tiết ấu. Ra đều phá hủy. Sau đó cả tòa thiên tử sơn bắt đầu kịch liệt rung rung. Tại thiên tử sơn mạch bên trong tiểu yêu quái cùng thân động vật thể không bị khống chế bay lên trời. Tất cả cây cối thảm thực vật cũng rút ra bay cao. Những này dân bản địa là muốn lưu lại. Không thể đem tại đây chế tạo không khí trầm lặng, nên có tiểu sinh mệnh vẫn phải là có, mà khởi thảm thực vật cũng muốn, bởi vì tu thần hiện tại vô pháp sáng tạo sinh mệnh, trơ trụi một ngọn núi kia nhiều cay ánh mắt. Vẫn là câu nói kia, chờ thăng cấp, động như vậy vật cùng thảm thực vật liền hoàn toàn sẽ là dị chủng cấp bậc. Tu thần xây dựng lại kế hoạch, bắt đầu từ hiện tại rồi. Chương 53, thành công cải tạo, hút hết linh khí. Cải tạo bước đầu tiên, chính là đem cả tòa thiên tử sơn triệt để hủy diệt. Tòa sơn mạch này hình dáng xu hướng thật sự là quá mức đi vòng gập ghềnh, trong đó cũng không thiếu hải sơn làm bạn. Có cưỡng bách chứng tu thần biểu thị tất phải công trình. Ầm ầm, cả ngọn núi bắt đầu tan vỡ sụp đổ, trong khoảnh khắc hóa độ hơn một vạn mét sơn mạch trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một phiến trống không khu vực xuất hiện trước mắt. Trên bầu trời bốn con nhỏ bị dọa sợ đến oa oa la hét. Bọn chúng đến bây giờ còn không biết tu thần rốt cuộc muốn cái gì, đây là muốn dỡ bỏ ra sao? Lẽ nào về sau không ở nơi này sao? Ngoại trừ quả cầu vàng, khác ba con nhỏ là từ nhỏ liền ở ngay đây lớn lên, mở linh trí cũng ở nơi đây, đối với bọn chúng lại nói nơi này chính là ra, đột nhiên bị hủy như vậy trong lòng có chút khổ sở. Đi, chớ than, nhìn thấy là tốt rồi. Tu thần buồn cười nói ra. Mấy tiểu chỉ nhìn tu thần, lập tức yên tĩnh lại. Bọn chúng đông nhiên liền lĩnh ngộ được, có tu thần ở mà mới vừa rồi là ra, nghĩ thông suốt một điểm này vừa mới khổ sở quét một cái sạch, đều trở nên hiếu kỳ hưng phấn nhìn chằm chằm phía dưới. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một tòa núi cao trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất vụt lên. Sơn thể sau lưng vẫn thiết kế thành vách đá vạn trượng, như đao gọt một loại bóng loáng thẳng tắp, đem mấy ngọn trăm năm khô lỏng trồng tại vách đá thẳng đứng bên trên. Từ dưới núi một đầu rộng ba trượng bạch ngọc lưu ly bậc thang hiện ra, một mực thông đến đỉnh núi bên trên. Hai bên trái phải, từ chân núi bắt đầu, mỗi nghiêng hơn 1000m liền có bình nguyên chi địa, tương tự ruộng hình nấc thang thiết kế, chỉ có điều bọn chúng chiều rộng diện tích rất lớn, có mấy trăm mét, là dùng để thu xếp nhưng nguyên bản liền tồn tại thảm thực vật cùng tiểu yêu động vật. Dòng dã 99 tầng. Trên bầu trời trôi nổi những kia thảm thực vật cùng tiểu yêu động vật trong nháy mắt đầy đủ bộ phận rơi xuống, trong nháy mắt xanh biết xung xuê. Thảm thực vật toàn bộ đều bị phân loại hảo loại vật, là từng tầng trồng trọt đi vào, mà những động vật chính là tại bên dưới tầng 33, tiểu yêu ở chính giữa tầng 33, đến mức phía trên tầng 33 tu thần tạm thời trống không. Đến lúc đó chờ Kinh Như Tuyết bọn hắn sau khi trở về sẽ để bọn hắn đi bên ngoài tìm cho mình thiên tài linh bảo cấy ghép qua đây. Bởi vì xung quanh còn có hai tòa sơn thể nguyên nhân, tu thần hiện tại phạm vi không có che vung tới, cho nên đối với sơn thể cải tạo không phải là trọng điểm. Đến lúc hắn lĩnh vực phạm vi thâu tóm xung quanh nơi có sơn mạch thời điểm sẽ một lần nữa tiến hành sửa chữa. Chủ yếu nhất vẫn là đỉnh núi cùng đền miếu. Đỉnh núi lối vào hai cái linh khí thạch trụ trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, khoan nhất trượng, cao 10 trượng, trên trụ đá long phượng quấn quanh, sinh động như thật, thậm chí cách một đoạn thời gian những này long phượng tượng đá vậy mà biết du động thạch trụ bên trên. Thạch trụ này là tu thần trực tiếp đem linh khí xung quanh ngưng tụ chữa bệnh mà thành. Liên đây hai cái thạch trụ ngưng tụ đều đem trong trăm dặm linh khí điều đi không còn. Tại linh khí thạch trụ chóp đỉnh chính giữa, treo Thiên Tử Sơn thần miếu to lớn bảng hiệu, cũng không phải Thiên Nguyên Tử làm khối đó, khối kia quá nhỏ không có bức cách. Chính là muốn tao khí. Ngoại nhân nhìn lên thấy đây lượng cây cột liền muốn sợ đái cả quần bọn hắn. Hôm nay đỉnh núi Thiên Tử đã trở nên vô cùng bằng phẳng trống trải, diện tích đại khái có 15 vạn mét vuông khoảng. Đỉnh núi đất bằng bắt đầu lay động. Vô số xanh lưu ly ngọc chuyên đột nhiên xuất hiện chăn đệm ra một đầu rộng ba trượng đại đạo, đi ngang qua toàn bộ đỉnh núi chính giữa. Đại đạo hai bên trái phải bắt đầu xuất hiện ao nước hành lang, hàng rào tương sinh, 100m một đỉnh. Đến đỉnh núi trung ương vị trí im bặt mà dừng. Sau đó phía sau một nửa vị trí toàn bộ biến thành hồ nước. Hồ nước bên trên, chín tòa hùng vĩ tràn đầy cổ phong vận vị lưu ly cung điện trong nháy mắt xuất hiện, đứng lơ lửng giữa không trung. Trái bốn tòa, chính giữa có một cái cực lớn vòng tròn thiên trì. Dòng nước truyền vào phía dưới, mà thiên trì phía trên lại có một lương đỉnh bên cạnh hết rồi một khối khu vực, đó là cho cây liễu. Mà tại phía sau nhất, đó chính là tu thần chủ điện, cũng là hắn chỗ ở, so với khắc tám tòa cao hơn 3.3, cũng càng lộ ra hùng vĩ đại khí. Mỗi một tòa cung điện đều lẫn nhau chắn, lại có trôi nổi phiến đá lẫn nhau tương liên đến, từ mặt đất đại đạo phần cuối cũng có trôi nổi thang đá, từng khối treo lơ lửng giữa trời mà lên, liên tiếp đến vòng tròn thiên trì. Wow. Cao hơn quả cầu vàng nhìn thấy phía dưới cung điện nhất thời ánh mắt đều sáng, khác ba con nhỏ cũng là hưng phấn kêu loạn. Tu thần nhìn cần trọng kiến địa phương, hài lòng gật đầu một cái, toàn thể có lợi là hoàn thành, chi tiết đồ vật chậm rãi bổ túc là được rồi. Hiện tại một bước cuối cùng liền là linh khí. Hắn muốn tại đây tràn đầy linh khí, nồng độ linh khí nhất định phải là bên ngoài gấp trăm ngàn lần. Ông ong! Chỉ thấy bầu trời bên trên bỗng nhiên mở ra một cái vạn mét hắc động, sau đó linh khí trong thiên địa điên cuồng dung nhập vào đi vào. Hắn không thể trực tiếp cầm lấy bên ngoài linh khí, nhưng lại có thể mở ra một lỗ hổng điên cuồng hấp thu lọc đi vào. Tiêu giống với một mâm nước, tại bên dưới mở động, dòng nước tự nhiên sẽ toàn bộ truyền vào đi vào, động lượng càng lớn cùng tốc độ liền càng nhanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Loan Sơn mạch linh khí điên cuồng nhanh chóng hướng phía Thiên Tử Sơn vọt tới. Sau đó, Thiên Loan Sơn mạch đám cư dân trong nháy mắt này, triệt để nổ phiên thiên. Chương 54, nghe nói qua thích ách ma tăng sao? Thiên địa linh khí là một loại năng lượng, hoạt tính từ thế giới pháp tắc mà sinh. Mỗi cái khu vực linh khí mức độ đậm đặc đều là không giống. Nhân loại hoạt động khu thành thị vực tương đối mà nói muốn mỏng manh một ít, mà sơn mạch rừng rậm bởi vì có thiên tài địa bảo tồn tại sẽ càng nồng nặc. Đây cũng là vì sao rất nhiều cao nhân yêu thích gần cư rừng núi nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có vực nội đại năng thông qua trận pháp cưỡng ép đem linh khí chúng quanh hấp thu vào khu vực của mình, bất quá bình thường đều chỉ có thể chậm chậm hấp thu. Qua nhiều năm tháng tích góp mới sẽ khiến cho lĩnh vực bên trong linh khí so sánh bên ngoài dư thừa. bởi vì linh khí thật sự là quá sống động, hơn nữa đều là nơi ở một cái thang bằng trị, ngươi hấp thu khu vực này, những khu vực khác linh khí lập tức thì sẽ bổ sung đi vào. Dựa theo nhân loại thực lực, còn chưa đủ để lấy đem toàn bộ thiên địa hoặc có lẽ là một cái khu vực lớn linh khí hoàn toàn hút dọn sạch. Chính là tu thần chiêu thức ấy trực tiếp là muốn vào chỗ chết hút. Vô địch lĩnh vực trong phạm vi mở kia một đạo vạn mét miệng đen, tham lam điên cuồng hấp thu bên ngoài linh khí. Trong lúc nhất thời, thiên địa phong vân biến sắc, lượng lớn linh khí rót vào vô địch lĩnh vực trong phạm vi. Là thật hút một cái hết sạch. Phạm vi mấy triệu dặm, trong nháy mắt linh khí tràn vào vô địch lĩnh vực, hầu như không còn dành thời gian. Tu thần làm là thật hết. Một luồng linh khí đều không lưu lại. Tình huống gì a? Vì sao linh khí cũng bị mất a? Một cái bốn đuôi yêu hồ vẻ mặt ngộng bức nhìn lên bầu trời, nó đang đột phá ngũ giai trên đường, sau đó xung quanh trong nháy mắt một chút linh khí cũng không có. Bốn đuôi yêu hồ mê mang phi thân đi tới không trung, sau đó nhìn thấy vô số yêu quái cái bóng. Tất cả mọi người đang nhìn ngoại vực phương hướng vẻ mặt ngộng bức, thậm chí trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Uy, cặn bã, ngươi biết linh khí đều chạy đi nơi nào sao? Ngàn mét nơi có một cái ngũ giai ngô công, 100m to lớn, thoạt nhìn 10 phần dữ tợn hung ác, hướng phía tam vị yêu hồ lạnh giọng quát hỏi. Yêu hồ quăng đối phương một cái, rêu cợt một tiếng nói ra, đừng hỏi lão nương. Lão nương nếu có thể biết ngươi chết sớm. Nha a, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói nữa rồi a. Lão tử hôm nay liền ăn ngươi. Lần trước để ngươi chạy trốn, lần này lão tử cũng không tin. Ngũ giai ngô công dữ tợn cười một tiếng. Sau đó thân thể to lớn hướng phía yêu hồ chạy như điên tới. Hai cái yêu quái trong nháy mắt đánh cho thành một đoàn. Yêu quái trời sinh tính vốn là hiếu chiến hung tàn, nhân loại cũng giết, đồng loại cũng đấu. Tu thần đây một lớp thao tác nổ ra vô số yêu quái, sau đó lẫn nhau phát hiện lẫn nhau, trong nháy mắt chém giết. Toàn bộ ngoại vực trung vực loạn thành hỗn loạn. Trung vực sâu bên trong, một tòa hạp cốc khoảng có một gian nhà cỏ, một vị lao giả tóc trắng sắc mặt ngưng trọng đứng tại trước nhà ngưng mắt nhìn đến ngoại vực phương hướng. Lúc này, bầu trời một tiếng ưng minh thét dài, một cái to lớn bốc cháy ngọn lửa màu đỏ ưng yêu quanh quần bầu trời. Tại ưng yêu sau lưng của chắp tay đứng vững một người trung niên nam tử, một bộ thanh ý yể, thoạt nhìn có phần nho nhã. Lao đầu tóc trắng nhìn một chút bầu trời, ánh mắt cùng trung niên nam tử kia mắt đối mắt. Ưng rít trời cao, đột nhiên rũ xuống đi, nơi lướt qua không gian vậy mà rối loạn lăng lư. Khoảnh khắc rơi xuống đất, nam tử trung niên từ trên lưng bay cao mà xuống. Kim Thư Vũ, đây ngoại vực giống như lại gây chuyện nữa rồi a. Nam tử trung niên sắc mặt ngưng trọng nói. Kim Thư Vũ bạch mi nhíu chặt, nói ra, nhận định ngoại vực cùng trung vực linh khí đều bị rút sạch rồi, cũng không biết là vị nào đại năng trước tiên lời, nhìn thực lực khẳng định tại ngươi trên ta. Ngươi trên ta? Đế cảnh sao? Đây ngoại vực lúc nào ngồi một đế cảnh cường giả? Mau mau đến xem sao. Nam tử trung niên trầm giọng hỏi. Kim Thư Vũ nhìn về phía nam tử trung niên, trong mắt đục ngầu lóe ra một vệ hàn mang, chậm rãi nói ra, súng bắn chim đầu đàn. Quang thời gian trước ngoại vực kia cổ quái sơn mạch liền đủ quá hấp dẫn người chú ý, nhưng mà nội vực đám lao ra kia nhóm lại một cái cũng không đi ra tham qua, ngươi thấy để bọn hắn là sợ vẫn là lười để ý. Nam tử trung niên khinh thường nói, lại không ảnh hưởng đến bọn hắn nội vực, tự nhiên lười để ý rồi. Ngươi không để ý tới, những kia thất gia yêu quái đâu? Vì sao cũng không xuất động? Kim Thư Vũ hỏi. Đây. Nam tử trung niên cứng họng. Nghe nói qua thích ách ma tăng sao? Kim Thư Vũ hỏi lại. Ngữ khí có vẻ hơi kiêng kỵ. Truyền thuyết bên trong thánh tôn cảnh ma tăng. Hắn không phải sớm liền đã chết rồi sao? Ban đầu cửu thiên mười vực người liên hợp đem hắn tiêu diệt không phải sao? Làm sao đống nhiên nhắc tới hắn? Nam tử trung niên thần sắc ngạc nhiên. Kim Thư Vũ cười thần bí, nói ra, ta ngược lại thật ra đã nghe qua một loại nào đó tương truyền, nói hắn không có chết, trốn đến chúng ta thiên loan sơn mạch ẩn cư lên, ngươi xem nội vực đại năng đều không lên tiếng, có phải hay không là nguyên nhân này đâu? Không thể nào. Cửu thiên mười vực là dạng gì tồn tại? Ban đầu hắn chính là bị đánh nát thần nguyên triệt để vỡ lạc, huống chi chuyện này đã qua trên trăm năm rồi, hôm nay cửu thiên mười vực thực lực càng cường đại hơn, giống như kia thiên nguyên tử đệ tử cũng không thiếu gia nhập cửu thiên mười vực, làm sao có thể còn sống? Nam tử trung niên lắc đầu biểu thị hoàn toàn không tin. Kim Thư Vũ nhún vai nói, ta cũng nói, tương truyền mà thôi. Ngươi xem, đây không phải là có thất gia yêu quái đi tới sao? Nam tử trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Khoe miệng dâng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Kim Thư Vũ híp mắt một cái mắt, cười ha ha nói ra, Trường Phong Lâm, chúng ta theo ở phía sau cũng đi một lần, không gây chuyện, cũng chỉ xem chừng. Trường Phong Lâm cười nói, được, hai chúng ta liền cùng tại đây mấy con yêu quái phía sau nhìn xem, nhìn ngoại vực cuối cùng cái gì cái tình huống. Chương 55, không chọc nổi. Đi mau. Ẩm. Một tiếng nổ vang rung trời. Một cái đỏ đuôi hồng ưng từ trong bầu trời hung hãn giáng xuống, rừng rậm sơn nham rối rít hóa thành phấn vụn, nhấc lên khắp trời bụi mù. Kinh Như Tuyết mặt không biểu tình chậm rãi rơi xuống, nhìn trước mắt đầu này hấp hối ngũ giai yêu quái. Bên cạnh cách đó không xa Thái Cách nuốt nước miếng một cái. Cảnh giới tương đương, nhưng mà hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thực lực a. Đây ngũ giai đỏ đuôi hồng ưng tại cảnh giới tu vi đi lên hòa giải Kinh Như Tuyết một dạng, nhưng mà bị đánh liền mẹ ruột của mình cũng không nhận ra, không còn sức đánh trả chút nào. Đây nếu là đến hóa thần cảnh, mình là không phải cũng phải như vậy bị treo ngược lên đánh. Thiên tài này thế giới là thật quá đáng sợ, đồng giai sự tồn tại vô địch. Kinh Như Tuyết đi tới hấp hối Xích Viêm hồng ưng trước mặt, đối phương chật vật ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng khẩn cầu nhìn về phía nàng, muốn cầu xin tha thứ. Ầm. Kinh Như Tuyết hoàn toàn không hề bị lay động, một quyền đem cả đầu đánh cái nát bét, sau đó từ bên trong lấy ra yêu đan. Thái Cách tâm đều nhảy một cái. Mình trong khoảng thời gian này giết Kinh Như Tuyết nhiều lần như vậy, đã đem nàng giết thành máu lạnh nữ ma đầu a, đây hạ sát thủ là một chút xíu đều không do dự, quả quyết dứt khoát, hơn nữa trực kích chỗ yếu. Người cần không? Kinh Như Tuyết cầm lấy màu xanh nhạt yêu đan nhìn về Thái Cách. Thái Cách mặt mày hớn hở, vội vàng nói, cảm ơn tiểu thư, đây yêu đan bên trong đều là thuần nguyên yêu nguyên, đối với chúng ta yêu quái hữu dụng, đối với ngươi vô dụng. Cầm đi. Kinh Như Tuyết ném tới. Cũng ngay vào lúc này, bọn hắn cảm nhận được thiên địa linh khí thần tốc tiêu tán, một lát sau liền một chút cũng không cảm giác được linh khí tồn tại rồi. Thái Cách sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn về phía phương xa. Tình huống gì a? Vì sao linh khí bỗng nhiên sẽ không có? Chẳng lẽ toàn bộ thiên nguyên giới cũng bị mất linh khí sao? Thái Cách bối rối mà hỏi. Bây giờ nó luôn cuống ép một cái. Muốn là linh khí thật toàn bộ biến mất, đối với tu luyện giả cùng yêu quái lại nói đó là tai họa ngập đầu. Không có linh khí hấp thu, tu vi sẽ rút lui. Tu vi một khi rút lui như vậy rất nhiều lao ra hỏa cùng lao yêu quái thọ mạng lập tức đi ngay đến cuối, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử đều là có khả năng. Kinh Như Tuyết cũng là mặt đầy nghi hoặc, nhìn thấy ngoại vực phương hướng nói ra, những linh khí này đều là hướng về một phương hướng vào tới, là thiên tử sân sao. Thái Cách thần sắc ngẩn ra, cảm thụ được linh khí thối lui phương hướng, còn thật có chút giống như là hướng thiên tử sơn phương hướng đi tới. Hình như là vậy. Đại nhân đây là muốn tuyệt thiên loan sơn mạch sao? Linh khí đều là 10 phần sống động khó khống chế, một loại cao thủ lợi hại cũng chỉ là một tụ linh trận, có thể chừng trăm bên trong linh khí tập trung đưa vào đều đã vô cùng giỏi, chính là nơi này cách thiên tử sơn ít nhất cũng trăm vạn dặm a. Thái Cách hôm nay quả thực không cách nào tưởng tượng tu thần rốt cuộc là làm sao làm được. Nó đã kết luận nhất định là tu thần gây nên. Khoa trương như vậy điếu tạc thiên sự tình, cũng chỉ có tu thần có thể làm được, hơn nữa còn là hướng thiên tử sơn phương hướng đi. Nguyên lai lão sư nói sự tình là cái này. Kinh Như Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Ta cảm nhận được giống như có không ít lợi hại yêu quái đi hướng bên kia rồi. Thái Cách ngữ khí có chút lo âu. Đi thì đi chứ, lão sư biết sợ chúng nó sao? Xem ngươi kia lo lắng biểu tình, đuôi mù bận tâm. Kinh Như Tuyết nhìn thấy Thái Cách biểu tình liếc mắt nói ra. Thái Cách ngượng ngùng gãi đầu một cái cười ngây ngô nói, ta đây không phải là nhất thời quên mất sao? Đi, tiếp tục đi, lão sư sự tình chúng ta không cần thiết đi quản, cần thiết chúng ta quản thời điểm chúng ta cũng không quản được. Kinh Như Tuyết giọng nói nhẹ nhàng nói. Trong lòng hắn, tu thần chính là vô địch, trên trời dưới đất không người có thể chi phối hắn chút nào. Còn muốn lịch luyện sao? Đây không có linh khí, có tiêu hao không có bổ sung sớm muộn trụ không được a. Thái Cách kinh ngạc nói. Một điểm này yêu quái cùng nhân loại sự khác biệt liền thể hiện ra. Bọn chúng có yêu đan chứa đựng yêu đan, không có chính là lấy ra, đoạn thời gian linh khí khô kiệt đối với bọn nó tổn thương không lớn. Nhưng mà nhân loại không giống nhau, chân nguyên tràn ngập kinh mạch toàn thân đan điền. Không có linh khí đưa vào hao hết một tia thì ít một tia, không thích hợp lâu dài chiến đấu. Kinh Như Tuyết nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, không gì, linh khí chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện lần nữa, ta đại khái đoán đến lão sư muốn làm gì. Đại nhân đang làm gì a? Thái Cách lập tức tò mò hỏi. Chỉ là suy đoán, đến lúc đó trở về tự nhiên rõ ràng, đi thôi. Kinh Như Tuyết nói. Được, mục tiêu kế tiếp là một cái khỉ hoang, rất ghê tởm chán ghét. Lục giai tu vi. Hai chúng ta liên thủ chơi chết nó. Thái Cách ngữ khí hung hăng nói. Lúc này, vô số yêu quái rậm rạp chẳng chịt đứng tại thiên tử sân trước. Những kia tu thần thấp yêu quái đều xa xa nhìn đến không dám tới gần. Chỉ có hai cái thất giai yêu quái cùng tám cái lục giai yêu quái đứng ở thiên tử sơn cột mốc biên giới nơi. Đây là cái gì a? Một cái thông tí bạch viên thần sắc hoảng sợ nhìn lên trước mắt thiên tử sơn. Thời khắc này thiên tử sơn cùng tu thần vừa mới cải tạo xong thành bộ dạng hoàn toàn bất động. Tử khí mù mịt. Áng mây sương mở mịt vần quanh, bảy sắc cầu vồng hà bao phủ cả tòa sơn mạch, thảm thực vật xanh um tươi tốt, tầng thứ rõ ràng, từ bên ngoài nhìn đến một phiến sinh cơ bừng bừng, giống như tiên cảnh. Thiên Tử Sơn. Vì sao ta chưa nghe nói qua đây ngoại vực có Thiên Tử Sơn? Tại cách đó không xa, Trường Phong Lâm cau mày nói ra. Kim Thư Vũ cũng là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói, toàn bộ ngoại vực cùng trung vực linh khí toàn bộ đều bị hấp thu tới nơi này, bên trong nồng độ linh khí sợ là lúc trước bên ngoài gấp trăm ngàn lần vượt quá. Thủ đoạn này, có thể so với thông thiên. Không chọc nổi, đi mau. Đi. Đi đâu? Trường Phong Lâm ngạc nhiên hỏi. Nội vực, không nguyên gốc. Chương 56, nồi này ta cũng không có. Dãy núi này khi nào xuất hiện a? Thất gia yêu quái Thông Tí Bạch Viên thần sắc ngạc nhiên hỏi. Một con khác thất gia yêu quái Thất Vị Hắc Hồ thần sắc khó coi, nói ra, quang thời gian trước đống nhiên xuất hiện, nhưng là lúc đó kêu cự thủ che trời đập áp mà đến, liền không dám qua đây tưởng nhìn, hiện tại toàn bộ ngoại vực cùng trung vực linh khí đều bị hấp thu đến dãy núi này, thủ đoạn như vậy chưa bao giờ nghe. Vậy, chúng ta còn muốn thỉnh cầu cách nói sao? Một cái lục giai số tiền thú mãng nuốt nước miếng một cái nhỏ giọng hỏi. Bọn chúng lần này đến, liền là muốn thỉnh cầu cách nói, dù sao linh khí trời sinh mà ra, thuộc về nơi có yêu quái cùng nhân loại. Ngươi như vậy một tay giải quyết tận gốc trực tiếp đem linh khí đều làm không có, những người khác cùng yêu còn tu luyện thế nào? Gần nhất ngoại vực xuất hiện chuyện lạ dị tượng thật sự là quá nhiều, những yêu này quái một cái tới là không dám, đặc biệt là mấy tháng trước cự thủ che trời đem bọn nó làm cho sợ hãi. Cho nên có hai vị thất giai đại lao dẫn đội, bọn chúng dĩ nhiên là lập tức đi theo kết bạn đến trước thỉnh cầu muốn thuyết pháp. Dù sao nếu quả thật không có linh khí, mọi người đều phải xong đời. Nhìn thấy tại bọn chúng nhìn thấy Thiên Tử Sơn này tướng mạo thì, cũng có chút tâm lý đả cổ. Thủ bút này sợ là một cái đại năng tác phẩm đi. Là phải đem tại đây chế tạo thành truyền thuyết bên trong tiên cảnh sao. Bên trong linh khí đã nồng nặc đến thành xương rồi. Nếu như chúng ta có thể ở bên trong tu luyện, đây chẳng phải là chuyện 50 lần. Một cái lục giai xích thủy tam nhãn như yêu trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng tham lam. Thất Vĩ Hắc Hồ nhướng mày một cái. Tam giác mặt nhất thời âm u lạnh lạnh. Kia xích thủy tam nhãn như yêu toàn thân run nhẹ, vội vã cười mỉa không dám nói nữa nói. Lao hắc, người yêu thức so sánh sự lợi hại của ta, nhìn một chút dãy núi này cuối cùng có cái gì. Thông Tí Bạch Viên mở miệng nói. Hắc Hồ gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại. Ông ong. Chỉ thấy Thất Vị Hắc Hồ trên thân đãng xuất từng vòng màu đen gợn sóng không gian, hướng phía Thiên Tử Sơn nhanh chóng bao phủ mà đi, trong khoảnh khắc liền bao phủ cả tòa sơn mạch. Một phút đồng hồ sau đó, Thất Vĩ Hắc Hồ mở mắt, ngay trong ánh mắt toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác hưng phấn cùng kích động, bất quá rất nhanh sẽ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị một bên Thông Tí Bạch Viên bắt được. Thế nào Hắc Hồ đại nhân? Số tiền thú mãng vội vàng hỏi. Núi này đỉnh bên trên có 9 tòa cung điện, trong cung điện có nhân loại, tu vi thông thiên, vừa mới hắn đã cảnh cáo ta, để cho chúng ta lập tức rời đi không được bước vào trong đó, không được đến gần núi này phạm vi trăm dặm, nếu không ắt sẽ hình thần câu diệt. Bảy đôi hắc vụ biểu tình kinh hoàng. Ngữ khí cũng có vẻ vô cùng bối rối. Thanh âm của nó không lớn, nhưng lại truyền khắp xung quanh trăm dặm đám yêu quái trong lỗ tai, phía sau hơn 10 dặm trông chờ bầy yêu nhất thời xôn xao một phiến, tuy rằng xì xào bàn tán. Hắc Hồ đại nhân ngài thất giai tu vi đều không thể chống đối sao? Ngài và Bạch Viên đại nhân cùng nhau cũng không được. Xích Thủy Tam Nhãn Ngưu yêu người đều ngớ ngẩn. Thất giai tu vi vậy mà đều bị sợ đến như vậy sao? Thất giai a? Đế cảnh a? Đó chính là nói đỉnh núi bên trên cung vũ bên trong là thánh tôn cảnh cường giả thôi. Đùa thôi. Thánh tôn cảnh cường giả tu vi bực nào huy danh, không vừa thống nhất vực tới đây bên ngoài khai tông lập phái. Đầu tú đâu? Ngươi muốn lên ngươi liền đi, bản tọa không muốn cùng các ngươi chết. Cáo tử. Thất Vĩ Hắc Hồ nói xong chuyển thân hóa thành hắc vụ biến mất. Sau đó, đây 8 cái lục gia yêu quái liền nhìn về phía Thông Tí Bạch Viên. Thông Tí Bạch Viên ánh mắt ý tứ sâu xa, liếc mắt một cái sau lưng Thiên Tử Sơn. Sau đó nói ra, các ngươi muốn không sợ chết mà nói, có thể đi lên xem một chút, lão phu liền không phục bồi, dù sao có thể sống mấy ngàn năm không dễ dàng. Nói xong, nó cũng biến mất tại chỗ rồi. Còn lại đây 8 cái lục gia yêu quái trố mắt nhìn nhau. Đại lão đều đi, bọn chúng làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ liền ly khai như thế trọn đời không thể đạp vào nửa bước? Tam nhãn, ngươi thấy thế nào? Số tiền thú mãng nhìn về phía Xích Thủy Tam nhãn Ngưu yêu hỏi. Tam nhãn Ngưu yêu cắn răng. Ánh mắt trở nên ngoan lệ, trầm giọng nói ra, lão tử còn không tin rồi. Ta không đi lên, ta ngay tại trên núi này tu luyện, hắn hấp thu hết linh khí chẳng lẽ tu luyện cũng không cho. Nào có bá đạo như thế. Nói xong, Tam Nhãn Ngưu yêu xoay người rời đi hướng Thiên Tử núi. Ầm ầm. Đang lúc này, đông nhiên bầu trời mây đen lan cuộn, mấy đạo lôi điện màu đen mang theo vô cùng khủng bố diệt hồn khí tức trong nháy mắt rơi vào Tam Nhãn Ngưu yêu trên thân. Rầm rầm rầm. Tam nhãn lưu yêu thân ảnh trong nháy mắt bị đen lôi chìm ngập, đất rung núi chuyển, từng luồng khủng bố màu đen gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng chấn động mà đi, những kia tu vi yếu nhỏ yêu quái thân thể trực tiếp bị chấn thành xương máu.
Chạy a,
chạy mau,
chỗ này không thể có a.
Vô số yêu quái kêu cha gọi mẹ tứ xứ loạn trốn, còn dư lại bảy cái lục gia yêu quái cũng là mặt đầy hoảng sợ kinh hoàng.
Tam nhãn lưu yêu cứ như vậy không có.
Lục gia a,
nháy mắt tan thành mây khói.
Đi 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 mau.
Muộn chúng ta cũng muốn xong đời.
Số tiền thú mãng ngữ khí run run, nghiêng đầu mà chạy.
Khác mấy con cũng là đi theo nhanh nhanh rời đi.
Như vậy không giảng đạo lý địa phương, bọn chúng không có tư cách cũng không dám lại tiếp tục tùy hứng. Tam nhãn ngưu yêu chính là ví dụ sống sờ sờ.
Tại đây không có linh khí, cùng lắm thì rời khỏi đi đến những địa phương khác.
Chính là mệnh nếu như không có, liền thật cái gì cũng không có.
Không tới thời gian một phút, phạm vi trăm dặm, yên tĩnh im lặng. Thậm chí ngay cả tiểu động vật đều chạy mất.
Lúc này, đang trôi nổi ở trên không trung 10.000 mét bên trong nhìn lấy phía dưới hết thảy tu thần nghiền ngẫm âm thanh.
Nồi này ta cũng không có a.
Chương 57, có bà bối, vậy dĩ nhiên là chia đều.
Thiên tử sơn phạm vi trong vòng trăm dặm yêu quái tiểu động vật toàn bộ đều sau khi rời khỏi, thất vị hắc hồ thân ảnh lần nữa ngưng tụ mà ra.
Kia tam nhãn lưu yêu là bị nó giết chết.
Lục giai cùng thất giai chênh lệch. Trong bóng tối chế tạo một lần cường đại tươi đẹp lôi đỉnh chi kích vẫn là rất dễ dàng.
Tiên thiên đan linh a tiên thiên đan linh, không nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện ở cái địa phương này.
Con là vì sao bên trong chỉ có một phàm nhân?
Dãy núi này rốt cuộc là ai chế tạo?
Hắc hồ mày rậm khóa chặt, không nghĩ ra rốt cuộc là tình huống gì.
Nó tự hỏi mình là làm không động tĩnh lớn như vậy.
Khác không nói, liền trăm vạn dặm tụ linh chi pháp nó thì sẽ không thể làm được.
Cho nên nó kiêng kỵ, không dám tùy tiện đi lên.
Nhưng lại cũng không muốn khác yêu quái biết tiên thiên đan linh tồn tại, cho nên cũng chỉ muốn diễn kia một vỡ tuồng rồi.
Linh khí này mù mịt chi địa có rõ ràng ngăn cách, giống như một không nhìn thấy cầu cháo một loại đem toàn bộ linh khí khốn ở trong dãy núi không thể tràn đầy ra ngoài, đến cùng muốn hay không vào trong.
Sợ là tiến vào sẽ va chạm vào cấm chế lợi hại chi pháp.
Hắc hồ trong lòng do dự bất quyết.
Chính là để nó vứt bỏ vậy cũng là không có khả năng.
Nó đã tiêu hao hết tiềm lực, thất giai đã là cực hạn của mình. Nhớ muốn lần nữa đột phá đến bát giai vậy nhất định phải dựa vào tiên thiên đan linh rồi.
Tương lai của mình liền ở trên đỉnh núi, nếu như vậy rời đi kia nhất định vô cùng không cam lòng.
Ha ha ha, lão phu cũng biết ngươi lại cố làm ra vẻ huyền bí.
Đột nhiên, một tiếng sang sảng nụ cười từ hắc hồ sau lưng truyền đến.
Hắc hồ sắc mặt lạnh lẽo, chợt nghiêng đầu nhìn đến.
Thông tí Bạch Viên lúc này đang mặt đầy nghiền ngẫm nhìn hắn chằm chằm.
Trên núi này căn bản không hề ngươi nói kia thủ đoạn thông thiên đại năng đi.
Lão phu nghĩ chắc là có một dạng bảo bối ở phía trên, cho nên ngươi mới cố ý nói ra lời nói kia đẩy ra chúng ta.
Thông tí Bạch Viên liên tục cười lạnh.
Nó sống lâu như vậy, cùng hắc hồ giao thiệp nhiều năm như vậy, đối với cái gia hỏa này vẫn hơi hiểu biết.
Nếu quả như thật như nó theo như lời kia đại năng cảnh cáo bọn chúng lập tức rời đi, kia hắc hồ nơi nào sẽ nói nhiều như vậy.
Nó có thể là có tiếng máu lạnh giết ma, nhận định còn có thể rực dây khác yêu quái lập tức vào trong đưa đi.
Thất vi hắc hồ rễu cợt một tiếng, nói ra. Không tin ngươi có thể đi bên trên đi thử một chút ta, hoặc là ngươi yêu thức thám một hồi.
Thông tí Bạch Viên cười nhạo nói, lão phu là thể tu, thần thông thuật pháp thuộc về chiến đấu loại hình, ngươi pháp tu luyện yêu thức, dĩ nhiên là không so được với ngươi có thể nhìn thấu đồ vật bên trong rồi.
Nói xong, thông tí Bạch Viên nhìn một chút bên cạnh hố sâu, phía trên còn tràn ngập mùi máu tanh.
Đây tam nhãn ngưu yêu cũng là đáng thương, tân tân khổ khổ tu luyện tới lục giai, bị ngươi như vậy vô tội giết chết, bất quá tại đây Thiên Loan Sơn mạch thực lực chính là tất cả. Chết cũng đã chết.
Thất vĩ hắc hồ khinh thường quăng một cái, nó biết bây giờ muốn lừa gạt được cái này lão Bạch Viên là không thể nào.
Vậy mà không tin lời nói của ta, như vậy cùng ta cùng tiến lên đi một chuyến.
Thất vĩ hắc hồ tam giác trên mặt toát ra một vẻ tú ám nụ cười, thoạt nhìn thật là âm tà.
Thông tí Bạch Viên sao cũng được nhún vai nói ra, lão phu không có vấn đề à, chẳng qua nếu như phía trên thật sự có bảo bối gì, đến lúc đó làm sao phân đâu.
Mọi người đều là yêu quái, đều biết rõ là đức hạnh gì. Có một số việc thông tí Bạch Viên cũng liền trực tiếp mở ra mà nói rồi.
Thất vĩ hắc hồ híp một cái hàn quang lóe lên đôi mắt nhỏ, chợt cười ha ha nói ra, vậy dĩ nhiên là chia đều, nếu mà trong này có người ngăn trở, có thể chế tạo cảnh giới này sợ tu vi cũng là không thấp, người ta liên thủ giết đối phương, còn sót lại bảo bối một người một nửa.
Khả thi.
Thông tí Bạch Viên gật đầu đáp.
Thất vĩ hắc hồ trong tâm cười lạnh không dứt, đến lúc đó vạn nhất thật sự là như vậy. Giải quyết xong bên trong người sau đó nó lập tức liền đối với thông tí Bạch Viên ném đá dấu tay.
Thiên thiên đan linh há lại có thể đủ phần đích bảo bối.
Bất quá cũng khéo rồi, thông tí Bạch Viên cũng là nghĩ như vậy. Thỉnh. Thất vĩ hắc hồ đan chéo thân làm ra một cái thỉnh thủ thế. Người trước hết mời. Thông tí bạch viên mỉm cười nói. Ai đi trước ai ngừng bút. Nếu không, chúng ta song song đi lên. Thất vĩ hắc hồ đề nghị. Khả thi. Thông tí bạch viên lần nữa gật đầu. Lưỡng yêu đồng thời chuyển thân, song song cùng nhau chuẩn bị bước vào thiên tử sơn. Chính là rất nhanh bọn chúng liền ngây ngẩn cả người. Tam nhãn xích thủy ngưu yêu lúc này vậy mà tam nhãn máu đỏ khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm bọn chúng, rộng lớn ngưu mũi thở hổn hển nồng đậm khí thô. Ngươi tại sao phải giết ta? Tam nhãn xích thủy ngưu yêu tức giận gầm hét lên. Thất vĩ hắc hồ cùng thông tí bạch viên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn chúng là nhìn tận mắt tam nhãn xích thủy ngưu yêu tan thành mây khói, hơn nữa yêu nguyên đánh vỡ tan mất, vì sao hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện? Đặc biệt là thất vĩ hắc hồ, đối phương là nó tự tay lấy lôi pháp tiêu diệt, lục gia yêu quái mà thôi. Mình thất giai tu vi toàn lực thuật pháp một đòn vậy mà không chết sao? Hơn nữa tam nhãn xích thủy ngưu yêu hôm nay khí tức vô cùng hùng hồn, hoàn toàn không có một chút xíu bị thương bộ dáng. Thông tí bạch viên chừng hai mắt nhìn về phía thất vị hắc hồ, ý của ánh mắt kia là liền bị thương cũng không có. Ngươi là đang đùa ta sao? Giết một đầu lục giai ngưu liền cùng lông đều sạch không? Ngươi ăn cất lớn lên sao? Không thể nào. Chúng ta toàn lực đen pháp nguyên lôi, ngươi chỉ là lục giai tu vi không thể nào sống được xuống. Thất vĩ hắc hồ lạnh giọng nói ra. Muốn để cho bản tôn quăng nổi. Đó là không thể nào. Đang lúc này, một cái thanh âm xuất hiện ở bọn chúng trước mặt. Chỉ thấy thiên tử sơn cửa vào bậc thang trước, tu thần ngồi dựa tại lưu ly bạch ngọc trên ghế, một cái tay chống đỡ cằm, đang vẻ mặt nụ cười nhìn đến bọn chúng. Chương 58, cấp không được thua thiệt cấp không được rút lui. Tu thần người này là không thích chịu oan ức. Chính là hắn giết hắn nhất định sẽ thừa nhận, không chính là hắn giết muốn cho hắn chảo này. Kia hắn liền đem bị giết chết người cho người phục sinh. Tại lúc trước cùng thái cách giao lưu bên trong tu thần biết được một chuyện, đó chính là mình ban đầu cái kia sợi trắng có khả năng sẽ làm cho lòng người sinh hoài nghi, cho nên hắn lấy biến mất sợi trắng. Hơn nữa mình đem thiên địa linh khí đều tụ tập ở thiên tử sơn phạm vi, dạng thủ bút này nhất định sẽ để cho người kiên kỵ. Đối phương hoàn toàn sẽ căn cứ vào linh khí phạm vi bảo phủ đến suy đoán ngươi cấm chế phạm vi ranh giới ở chỗ nào. Cho nên... lần này hắn tuy rằng đem linh khí bao phủ tại cả tòa thiên tử sơn phạm vi. Nhưng mà hắn vô địch lĩnh vực kỳ thực cũng không phải lấy phạm vi này vì điểm ban đầu, ra bên ngoài ánh mắt hơn 300 mét. Hết cách rồi, hiện tại lĩnh vực trị khan hiếm, nhớ mở rộng xa hơn còn không có cách nào. Cho nên giờ phút này ba cái yêu quái địa phương sở tại cũng là tu thần vô địch phạm vi bên trong. Hai cái thất giai, giết có thể thu được 2 vạn lĩnh vực trị, trong nháy mắt lại đi trước mở rộng 2 vạn mét. Đến lúc đó vô địch phạm vi liền càng để cho người khó lòng phòng bị. Đến mức điểm kinh nghiệm, 200 vạn cùng 10 ước so sánh, như mối bỏ biển. Bất quá cũng không gấp được. Hiện nay giết nhiều điểm người lợi hại hoặc là yêu quái, hết khả năng mở rộng mình vô địch lĩnh vực. Phàm nhân. Thông tí bạch viên thần sắc ngạc nhiên khiếp sợ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đây Thiên Loan Sơn mạch vùng cấm của nhân loại, nói không phải là tu luyện giả, mà là phàm nhân. Phàm nhân đi vào, chắc chắn phải chết. Hiện ở một cái không có chút nào tu vi không có một chút linh khí ba động phàm nhân vậy mà bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn nó. Chủ yếu nhất là bọn chúng một chút xíu cũng không có phát giác. Đây không giống vừa mới tam nhãn ngưu yêu đó là đưa lưng về phía, vừa mới bọn chúng chính là vẫn luôn đối mặt với sơn khẩu bậc thang phương hướng, đặc biệt là thất vị hắc hồ trước mấy giây còn xem qua một cái. Làm sao? Rất vô cùng kinh ngạc sao? Tu thần nết miệng cười hỏi, sau đó hai chân chéo ngoẫy. Nó là ngươi sống lại. Thất vĩ hắc hồ chỉ đến tam nhãn ngưu yêu lạnh giọng quát hỏi. Tào con mẹ nó. Hắc hồ lao tử đắc tội ngươi. Ngươi muốn đánh chết ta. Tam nhãn ngưu yêu nhất thời gầm thét quát. Thất vĩ hắc hồ ánh mắt lạnh lẽo, cổ hơi di động mà đi. Trong sát na tam nhãn ngưu yêu mặt đỏ lên màu trắng bệnh vô cùng. Toàn thân run 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 rẩy, hô hấp cũng bắt đầu trở nên rối loạn lên. Lục giai đối với thất giai, trên lệch thật sự là quá lớn. Ngươi không có tư cách hỏi vì sao. Hắc hồ nói. Sau đó vừa nhìn về phía tu thần, khiếp một cái mắt tam giác nói ra, đây tụ linh đại trận sợ không phải ngươi thiết trí đi. Ban nãy ta dùng yêu thức dò xét một loại, chứ ngươi ra cùng kia mấy con tam giai tiểu yêu ra dãy núi này không có những người khác. Thất vĩ hắc hồ cũng không có đem tiên thiên đan linh cũng xem như ở bên trong, đồng thời hắn cũng không muốn nói ra đến lúc đó giết cái phạm nhân này cũng tốt lấy ra đoạn lừa gạt thông tí bạch viên, không thì nói bốn con tiểu yêu đến lúc đó sẽ đưa tới đối phương nghi kỵ. Tu thần bật cười. Đối phương đang suy nghĩ gì hắn tự nhiên trong tâm rõ ràng. Ngươi nói sai rồi, không phải ba con tiểu yêu, nghiêm chỉnh mà nói là bốn cái. Tu thần nói. Thất vĩ hắc hồ sắc mặt run lên, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm tu thần lạnh giọng nói, xem ra, ngươi đây phàm nhân là hữu sở ý ỷ vào a, làm sao? Chẳng lẽ linh khí này trong bình chướng mặt có cái sao cấm chế lợi hại hay sao? Để cho giống như ngươi không có sợ hãi. Đừng đổi chủ đề, chúng ta đang cho tới đấy là ba cái vẫn là bốn con tiểu yêu vấn đề. Hầu tử à, đây hổ ly rất không thành thật à, rõ ràng có bốn cái vì sao lại nói ba cái đâu? Ngươi đoán là nguyên nhân gì? Tu thần nhìn về phía một bên Thông Tí Bạch Viên hỏi. Thông Tí Bạch Viên sắc mặt siết chặt, sau đó nhìn về phía Thất Vi Hắc Hổ. Ngươi là đang kéo dài thời gian đúng không? Chỉ là nhìn thật sâu một cái Hắc Hổ, Thông Tí Bạch Viên liền lại nghiêng đầu nhìn về phía Tu thần, giễu cợt liên tục. Tu thần thở dài một tiếng, nói ra, đây thất gia yêu quái à, tâm tư một cái so sánh một cái sâu, con người của ta đâu liền khá là yêu thích để cho người vạch mặt. Tu thần nói xong, tay phải vỗ giữa không trung. Hoa ô! Hoa ô hoa ô! Quả cầu vàng vẻ mặt mộng bức xuất hiện ở tu thần trong tay, đang cùng ba con nhỏ tại gia viên mới bên trong chơi được biển khởi, làm sao bỗng nhiên liền xuất hiện dưới núi sao? Đây là Tiên Thiên Đan Linh. Thật sự có Tiên Thiên Đan Linh tồn tại. Thông Tí Bạch Viên cùng Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu Yêu nhìn thấy quả cầu vàng, hô hấp khẩn túc, khuôn mặt chấn động lại mang theo vô cùng vẻ tham lam. Thất Vĩ Hắc Hồ hôm nay chính là sắc mặt biến thành màu đen tím ẩm. Cái phàm nhân này là thật không có chút nào sợ chết sao? Vậy mà phách lối tới mức như thế. Thiên Thiên Đan Linh đều dám tùy ý lấy ra. Không biết vật này vừa xuất hiện, sự tình liền hoàn toàn không có đường sống vẹn toàn sao. Chiêu thức ấy hậu quả là được, nó, Thông Tí Bạch Viên, Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu Yêu còn có chính là tu thần, tam yêu một người cuối cùng chỉ có thể có một cái sống sót. Có phải hay không rất động lòng? Có phải hay không ngay cả hô hấp đều mang hơi nóng? Có phải hay không cảm giác buồng tim của mình đều muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài? Tu thần nghiền ngẫm cười nhìn lên trước mắt tam yêu. Vậy còn chờ gì à, qua đây cướp à, cướp được chính là thu được, cướp không được thua thiệt cướp không được rút lui. Tu thần lần này khiêu khích tiện tiện mà nói, để cho Thất Vi Hắc Hổ giận đến phổi cũng sắp muốn nổ. Chương 59, đây tâm lý trò chơi chơi được là lô hỏa thuần thanh. Tu thần càng là không kiêng kỵ như vậy phách lối, liền càng để cho Thất Vi Hắc Hổ cùng Thông Tí Bạch Viên kiêng kỵ. Đây phàm nhân thoạt nhìn không giống như là kẻ ngu, ngược lại thoạt nhìn mười phần cây tặc. Như vậy danh mục mở to câu dẫn bọn chúng đi qua đoạt Tiên Thiên Đan Linh, vậy khẳng định là có dựa vào. Hơn nữa, bọn chúng hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu Yêu là làm sao sống lại, sợ hai thật sự có một vị tuyệt thế đại năng ẩn giấu tu vi trốn ở chung quanh, chờ đợi bọn chúng chịu chết. Hiện tại Thất Vĩ Hắc Hồ Duy vừa xác nhận chính là tu thần là cái phàm nhân, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, trên thân cuối cùng là sẽ có linh khí ba động. Đến thất giai tu vi, rất nhiều thứ bọn chúng cũng có thể cảm giác được. Huống chi Thất Vĩ Hắc Hồ bản thân tiểu đối với thuật pháp linh khí vô cùng mẫn cảm. Hảo tiểu tử cuồng vọng, ngươi sợ là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Thông Tí Bạch Viên cũng là nổi nóng vô cùng. Sống mấy ngàn năm rồi, vẫn là lần đầu tiên bị một cái phàm nhân cho khiêu khích. Rất tức phải không? Đưa qua đến A. Tu thần hướng phía đối phương vây tay. Tìm chết. Thông Tí Bạch Viên thoạt nhìn thật sự là không nhịn được, nổi giận một tiếng, chỉ thấy quả đấm của nó bỗng nhiên bành trướng đến 100m khoảng cách. Màu trắng yêu nguyên bao phủ toàn thân, xung quanh không gian đều bắt đầu lắc lư vặn vẹo không chân thực lên. Thất Vĩ Hắc Hồ khỏe miệng dương lên, thân thể lui về phía sau đi, mà Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu Yêu cũng là kinh hồn bạt vía vội vã tránh ra. Lao phu một quyền này muốn mạng chó của ngươi. Thông Tí Bạch Viên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh về tu thần. Một quyền này đập qua không gian, toàn bộ nước toát xé rách ra đến, vô số đạo màu đen vực sâu nước ra xuất hiện ở nó cánh tay xung quanh, vô thanh vô tức, phảng phất tịch diệt qua không gian một dạng. Hoa vù vù ô. Tại tu thần trong tay quả cầu vàng cảm thụ được quả đấm này uy lực, nhất thời bị dọa sợ đến hoa hoa la hét loạn nhảy cất lên. Thất Vĩ Hắc Hồ ánh mắt thoáng qua một vệ tâm độc chi sắc, tại Thông Tí Bạch Viên công kích còn chưa xuống đến tu thần trước mặt thời điểm, đống nhiên đưa ra giống như khô cằn tay trái, từng khỏa màu đen pháp cầu xuất hiện trong tay, lôi điện màu đen chi lực giống như lưới nện một loại hướng phía bốn phương tám hướng tập kích bất ngờ lấp lóe. Không tốt. Thông Tí Bạch Viên bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì nó cảm nhận được khí tức tử vong là từ phía sau truyền tới. Thất Vĩ Hắc Hồ vậy mà vào lúc này đánh lén mình, chính là đây mang theo nó phẫn nộ một quyền đã tới không bị kịp thu thế xoay người rồi. Ma viên bá thể. Thông Tí Viên hầu hét giận dữ một tiếng, trong cơ thể mệnh môn trô yêu đan chợt buộc phát ra số lớn yêu nguyên, toàn thân khí thế leo bạo, cả người bỗng nhiên để cao mấy trăm mét, giống như một tòa núi nhỏ mở dạng. Phệ hồn nguyên lôi. Thất Vĩ Hắc Hồ thanh âm cũng đồng thời vang dội. Chỉ thấy nó thân ảnh giống như quỷ mị, vô số hư hóa cái bóng tập kích bất ngờ đi tới Thông Tí Bạch Viên sau lưng, tay trái kia màu đen pháp cầu tăng vọt mấy chục mét, xung quanh hắc phong cuồng loạn, lôi điện màu đen như lưới nện một loại lan ra bát phương. Hắc hổ! Người tìm chết! Thông Tí Bạch Viên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà vẫn chậm một bước. Kia màu đen pháp cầu toàn bộ đánh vào phía sau lưng của nó bên trên.
A!
Thông Tí Bạch Viên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, một cổ sóng âm chấn động mà ra, xung quanh rừng rậm cỏ cây trong nháy mắt vỡ vụn thành tro, mặt đất chia ra nổ tung. Nếu như nói ngày thường hai người đánh nhau, Thất Vị Hắc Hồ cùng Thông Tí Bạch Viên đều là thất giai, hai người thực lực không phân cao thấp, ai có thể cười đến cuối cùng cũng không tốt nói. Chính là lần này là một kích toàn lực, tại Thông Tí Bạch Viên toàn lực chém giết tu thần thời điểm đột nhiên làm khó dễ, để cho đối phương sai không kịp đề phòng. Mọi người đều là mấy ngàn tuổi yêu, Thông Tí Bạch Viên chút ý đồ kia Thất Vị Hắc Hồ có thể không biết. Cố ý làm bộ bị tu thần chọc giận sau đó công kích, kỳ thực là hướng phía kia Tiên Thiên Đan Linh đi. Để nó lấy được Tiên Thiên Đan Linh, vậy nếu muốn lại cầm về chính là chuyện rất khó khăn rồi. Nó muốn chạy trốn, Hắc Hồ thật đúng là không nhất định đuổi kịp. Nó là kiêng kỵ tu thần dở trò lừa bịp có pháp trận cấm chế trong người, mà Thông Tí Bạch Viên chính là nhìn đúng Hắc Hồ điểm này kiêng kỵ tâm tư, cho nên giả dạng làm một cái mãng hán bị chọc giận, suy đoán Hắc Hồ nhất định sẽ tình nguyện nhìn thấy nó động thủ trước. Chính là để cho Thông Tí Bạch Viên tuyệt đối không ngờ rằng chính là Thất Vị Hắc Hồ vậy mà trực tiếp mà đánh lén mình, mà một khắc này cũng rốt cuộc minh bạch con hồ ly này đã sớm xem thấu tâm tư của nó, thậm chí trước kiêng kỵ cũng là giả vờ. Nghĩ thông suốt hết thệ các thứ này đã muộn. Màu đen pháp cầu thật đập vào Thông Tí Bạch Viên sau lưng. Thất Vị Hắc Hồ một kích mạnh nhất. Cho dù nó trong nháy mắt sử dụng bổn mạng của mình thần thông, cường đại phòng ngự ma viên bá thể, nhưng mà đối mặt pháp tu phệ hồn chi thuật, vẫn bị trọng thương. Màu đen pháp cầu trực tiếp đi vào Thông Tí Bạch Viên sau lưng của, sau đó ở bên trong nổ tung. Một tiếng kịch liệt nổ vang, toàn thân màu trắng Thông Tí Bạch Viên bỗng nhiên toàn thân tơ đen lan ra, từ phần lưng bắt đầu trong nháy mắt liền lan ra đến toàn thân. Nó lúc này cảm giác linh hồn của mình đang không ngừng bị tạm thực cắn ướt, loại đau đớn này quả thực vô pháp nói. Trách chỉ trách ngươi quá ngu rồi. Thất Vị Hắc Hồ cười gần một tiếng, sau đó một trưởng đem 100m to lớn Thông Tí Bạch Viên đánh vào rồi dưới đất. Một bên Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu Yêu thần sắc kinh hoàng hoảng sợ, run lẩy bẩy không dám lúc ních. Lúc này còn muốn hỏi Thất Vị Hắc Hồ tại sao phải giết mình. Nghĩ cũng không dám lại nghĩ rồi, trong tâm chỉ cầu cầu đối phương không nên giết nó.
Bắt! 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 Bắt!
Tu thần nhẹ vỗ bàn tay, khoe miệng hiện lên nghiền ngẫm nụ cười. Đều nói hồ ly giảo hoạt nham hiểm thâm độc xảo trá, hôm nay tính là chân chính thấy được, lợi hại a lợi hại, đây tâm lý trò chơi chơi được là lô hỏa thuần thanh. Chương 60, hôm nay các ngươi ai cũng không đi được. Thông Tí Bạch Viên dù sao cũng là thất giai tu vi, tuy rằng bị Thất Vị Hắc Hồ tối cường pháp đánh trúng mục tiêu, lại bị Hắc Hồ đòn nghiêm trọng xuống dưới đất, nhưng mà cũng không có chết đi. Không quá nặng bị thương trong người nó bây giờ đối với ở tại Thất Vị Hắc Hồ đến nói không có bất kỳ uy hiếp. Nó phải xử lý sạch tu thần đem Tiên Thiên Đan Linh bắt vào tay, tiếp đó lại giết rồi Thông Tí Bạch Viên cùng Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu Yêu. Ta có thể lưu ngươi một mệnh, chủ động ngoan ngoãn đem Tiên Thiên Đan Linh giao ra. Thất Vị Hắc Hồ nhìn chằm chằm tu thần ngữ khí lạnh lạnh nói ra. Tu thần nhìn trước mặt một chút trên đất hô to, Thông Tí Bạch Viên chính đang chật vật vùng ấy, muốn đi ra. Ngươi không trước tiên giết nó a? Tu thần chỉ hỏi. Hắc Hồ quăng một cái, chợt cười nói, không nóng nảy, lấy được Tiên Thiên Đan Linh lại nói. Tu thần nhướng mày cười một tiếng, nói ra, đây làm việc đâu cùng làm người đều là giống nhau, ngươi được đuổi tận giết tuyệt, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, không thì sẽ hối hận, đây vạn nhất lại rất vui sướng lên kia như thế nào cho phải đúng không? Hắc Hồ mí mắt run lên, sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, bản lĩnh ngươi không lớn, nói bậy ngược lại thật nhiều. Tu thần nhếch miệng khôi hài cười một tiếng, chậm rãi đứng lên nói ra, trời ơi, một mực đánh võ mồm quá không có ý nghĩa. Ngươi không phải vẫn luôn ở đây kiêng kỵ ta xung quanh sẽ có cấm chế gì pháp trận sao? Kỳ thực ngươi sai, những món kia nhi ta căn bản liền không lạ gì dùng, nhớ biết tại sao không? Tu thần nói tới chỗ này, chậm rãi nâng tay phải lên. Hắc Hồ sắc mặt ngưng tụ, lập tức cảnh giác. Ngươi lời đã nói đến mức này rồi, ta có phải hay không phải phối hợp ngươi một hồi, hỏi một câu vì sao? Hắc Hồ rễu cợt một tiếng. Tu thần rất là hài lòng gật đầu một cái, cười nói, hừm, không sai, ngươi đây phối hợp đánh thật hay. Làm tưởng thưởng, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Nói xong, tu thần tay phải hướng phía trước mặt hố to xoay tròn nắm chặt. Chỉ thấy Thông Tí Bạch Viên thân thể chậm rãi từ dưới đất lơ lửng, toàn thân hắc tuyến giữ tợn núp ních, vẫn ở chỗ cũ cắn nuốt nó yêu nguyên, khí tức đã 10 phần yếu ớt, bất quá nhìn bộ dáng tạm thời cũng không chết được. Thất Vị Hắc Hồ nhìn thấy tu thần chiêu thức ấy, nhất thời nhướng mày một cái, nó hoàn toàn không biết tu thần muốn làm gì. Ngay sau đó, nó xuất thủ. Lại là xảy ra bất ngờ xuất thủ tập kích. Hai quả pháp cầu bay thẳng đến tu thần vung qua. Tịch diệt không tiếng động vệ nguyên pháp cầu vạch phá không gian, mang theo xé rách vạn vật khí tức hủy diệt, trong nháy mắt đi tới tu thần trước mặt. Suy. Kia hai quả pháp cầu ở cách tu thần một em mở phạm vi thời điểm mình hóa khí thành hắc vụ rồi. Khí. Hắc hồ lúc này bị dọa sợ đến da đầu đều đã tê dần, mắt trừng sắp nước. Mình vệ nguyên pháp cầu lại bị khí mất hết đi. Như vậy tùy ý thoải mái. Thậm chí nó mình cũng không biết tu thần là làm sao hóa giải được vệ nguyên pháp cầu công kích. Hắn là làm sao làm được. Hoàn toàn không có bất kỳ linh khí chân khí dao động A. Trên cái thế giới này có khởi động không cần thiết linh khí pháp trận cấm chế sao. Quả thực chưa từng nghe nói qua. Bên cạnh tam nhãn xích thủy ngưu yêu cũng là hoảng sợ ra châu phiền phức đều dậy. Kia vệ nguyên pháp cầu vừa mới cho cảm giác của mình là tuyệt vọng cùng khủng bố. Hơn nữa thất vĩ hắc hồ vẫn là tập kích sử dụng ra, làm sao đổi lại là chính nó, vậy tuyệt đối chắc chắn phải chết. Trốn cũng không có cách nào trốn, chớ nói chi là phòng vệ rồi. Vừa mới thông tí bạch viên chính là bị đánh lén như vậy trọng thương. Tiểu tử này đã vậy còn quá quỷ dị phá giải hết sao. Tập kích không phải là hành vi quân tử, Nga không đúng, ngươi là vốn là con xuất sinh mà thôi. Tu thần buồn cười nói ra. Sau đó, trong tay điểm màu lục lơ lửng, rót vào rồi thông tí bạch viên thân thể. Ê! Chỉ thấy thông tí bạch viên âm ú riêng gì, sau đó giải rác thân thể màu đen pháp tuyến thần tốc tiêu tán, vết thương cũng đang đã mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Thất vĩ hắc hồ một khắc này rốt cuộc khuôn mặt thất sắc. Đây là tại chữa trị thông tí bạch viên. Làm sao có thể? Mình phệ nguyên pháp cầu tổn thương há là một người như vậy có thể trị. Cái gia hỏa này rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vì cái thủ đoạn gì một cái so sánh một cái để cho người hoảng sợ khiếp sợ? Không thể để cho hắn tiếp tục tiếp. Không thì thật chữa khỏi thông tí bạch viên như vậy nó liền vô cùng phiền phức rồi. Người tại tìm chết. Thất vĩ hắc hồ giữ tợn quát một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra. Vô số phệ nguyên pháp cầu từ thân thể hắn chui ra, sau đó mũ nồi đỉnh nơi không ngừng hội tụ. Trong khoảnh khắc, một cái hơn 500 thước to lớn phệ nguyên pháp cầu ngưng tụ mà thành, vô cùng khí tức kinh khủng truyền khắp tứ phương, quanh mình không gian cũng bắt đầu sụp đổ vỡ vụn, hóa thành một từng mảnh màu đen nứt ra kính bàn hình dáng. Cùng lúc đó, hai cái ám hắc yêu dị đại thủ xuất hiện ở tu thần thân thể hai bên trái phải, hướng phía hắn hung hãn chụp tới. Không gian trong nháy mắt chen chúc buộc phát ra vô số vỡ vụn âm thanh gào thét. Ngay tại lúc này, một bên tam nhãn xích thủy ngưu yêu nhìn thấy thất vị hắc hồ toàn lực đánh chết tu thần, lúc này nghiêng đầu mà chạy. Nó vẫn luôn biết đây tiên thiên đan linh mình là không có tư cách bắt được, thậm chí có thể hay không cứu sống đều không nhất định. Nhưng mà lúc trước nó vẫn luôn không dám chạy trốn chạy, bởi vì thất vị hắc hồ không thể nào để nó sống sót rời đi. Hiện tại hắc hồ toàn lực đối phó tu thần là nó tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Thất vị hắc hồ tự nhiên cũng biết tam nhãn xích thủy ngưu yêu chạy trốn, khuôn mặt dữ tợn cười một tiếng. Hôm nay các ngươi ai cũng không đi được. Hai cái ám hắc to lớn xuất hiện ở ngưu yêu xung quanh cơ thể, đồng thời cũng hướng phía nó mạnh mẽ chụp tới. Cũng đang vào thời khắc này, thất vĩ hắc hồ đỉnh đầu khỏa kia uy lực to lớn vệ nguyên pháp cầu hướng phía tu thần hung hãn đập tới. Chương 61, ta chính là nhàm chán cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Ầm. Nổ vang rung trời truyền triệt bát phương. Tam nhãn xích thủy ngưu yêu là thân thể cũng bị kia hai cái hắc thủ cào thành rồi vỡ nát. Mặt đất chia ra nổ tung. Một cổ cường đại sóng khí hướng phía xung quanh bao phủ mà đi, mười dặm phạm vi cỏ cây đều hóa phấn vụn. Đương nhiên, Thiên Tử Sơn là không có bị đến bất kỳ liên lụy. Thất vĩ hắc hồ sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, thân thể lui nhanh mà đi. Lúc này, hình thể giống như tiểu như núi thông tí bạch viên một cái tay nắm quyền đè ở trên mặt đất, túi đầu nửa quỳ đầu gối. Lấy nó làm trung tâm cửa hàng, một cái bán kính ngàn mét hố to lan ra xuất hiện. Một khắc cuối cùng, thông tí bạch viên trực tiếp đem một khỏa kia phệ nguyên pháp cầu đánh bể. Hai đứa chúng nó người vốn là tám lạng nửa cân, chính diện ngạnh cương hoàn toàn không ngừng thất vị hắc hổ phệ nguyên pháp cầu. Ngươi! Ngươi! Thất vị hắc hổ sắc mặt trắng bệnh. Hôm nay thông tí bạch viên khí tức vô cùng cường đại yêu nguyên hùng hồn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bạch quang lấp lóe, hoàn toàn chính là trạng thái đỉnh phong thời điểm đó. Vậy mà hoàn toàn khỏi rồi. Thứ hôn trướng, lại dám tập kích. Lao tử hôm nay muốn ngươi chết. Thông tí bạch viên hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, gầm thét một tiếng, nện mặt đất. Sau đó hướng phía thất vi hắc hồ điên cuồng chạy đi. Mỗi một bước, đều kèm theo đất rung núi chuyển. Ngu xuẩn! Ngươi không cảm thấy rất quỷ dị sao? Bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Cái tên kia lại có thể khỏi bệnh ngươi, lại có thể phục sinh tam nhãn ngưu yêu, thủ đoạn như vậy ngươi gặp qua. Thất vi hắc hồ tức giận quát lớn. Lao tử quản ngươi nhiều như vậy. Thông tí bạch viên gầm thét liên tục, chính là đang lúc này, nó vậy mà xoay người hướng phía sau lưng tu thần một quyền đánh. Đây một xảy ra bất ngờ biến hóa để cho tất cả mọi người đều ngây dại. Tu thần trừng trừng mắt. Ngươi mẹ nó. Đây thao tác cũng là quá tao đi. Ta có thể là mới vừa cứu ngươi, vậy mà để tay sau lưng cho một quyền của ta. Thất Vĩ Hắc Hồ cũng là mí mắt run lên, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Mọi người đều là yêu, chỗ nào có người nào tính. Nơi nào sẽ cái gì cảm tạ. Có đây tiên thiên đan linh tồn tại, còn đi quan tâm cái gì có giết hay không. Có chống cự nổi hay không người. Bắt vào tay mới là vương đạo. Nơi có ân oán về sau đều có thể chậm rãi giải quyết. Của nó thật sự là bị dụ khị rồi, không nghĩ đến đây thông tí bạch viên vậy mà cũng như thế xảo trá, thoạt nhìn thật giống như là muốn tìm mình liều mạng báo thù, chính là tâm lý nhưng vẫn đều nhớ kia tiên thiên đan linh. Xuất sinh chính là xuất sinh, ân nhân cứu mạng đều giết. Tu thần chặt chặt lắc đầu. To lớn kia nắm đấm mang theo phá không tiếng rít đánh tới chớp nhoáng, thân thể to lớn biến mất tại không trung, sau một khắc liền hiện ra tại tu thần trước mặt. Đột nhiên, mặt đất đưa ra hai cái to lớn bùn tay đem thông tí bạch viên thân thể nắm chặt, sau đó đi xuống mạnh mẽ kéo một cái. Giữa không trung thông tí bạch viên kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp nằm lên trên mặt đất, không thể động đậy. Thất Vĩ Hắc Hồ nhìn thấy tràng cảnh này đồng tử đột nhiên rút lại, tóc gáy dựng lên. Có cái gì không đúng? Cái phàm nhân này tuyệt đối có cái gì không đúng? Đây cũng quá khoa trương. Kia hai cái bùn tay xuất hiện quá nhanh chóng cùng khoa trương. Nó là thật một chút xíu dấu hiệu cũng không có cảm nhận được. Nếu mà đổi thành mình biết thế nào? Nghĩ tới đây Thất Vĩ Hắc Hồ càng là khắp cả người phát rét. Bởi vì nó cũng không tránh khỏi bị bắt vận mệnh. Bất kỳ công kích nào thuật pháp đều là kèm thêm không gian cùng linh khí ba động, cường giả là căn cứ vào hai cái này loại dao động phương hướng đến thần tốc ứng địch phá chiêu. Chính là tu thần một ngón kia hoàn toàn không có bất kỳ dao động phản ứng, vậy làm sao phòng? Trước tiên tẩu vi thượng, chờ sau này lại tìm cơ hội đến trước muốn đòi. Thất Vĩ Hắc Hồ lúc này liền đã quyết định, ngay sau đó nghiêng đầu liền muốn chạy. Chính là khi nó quay đầu thời điểm, hoảng sợ một màn xuất hiện. Tu thần cùng bị bắt trói trên đất thông tí bạch viên vậy mà xuất hiện ở sau lưng của nó. Thế là nó lại theo bản năng nghiêng đầu sau này nhìn. Lần này càng là hù dọa chân đều mềm nhũn. Chẳng những có tu thần cùng thông tí bạch viên, vậy mà tam nhãn ngưu yêu cũng ở phía sau. Mình không phải mới vừa lại giết chết nó sao? Vì sao hiện tại lại sống lại sao? Nơi này ma quỷ lộng hành sao? Không đúng, quỷ nó hoàn toàn cũng sẽ không sợ sệt. Kia chỗ này cuối cùng nháo dạng kia a. Thất Vĩ Hắc Hồ cũng sắp muốn qua đời. Vẫn là muốn chạy trốn. Ngay sau đó, Thất Vĩ Hắc Hồ hóa thành một bôi đen biến mất tán tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, nó lại đang tu thần trước mặt ngưng tụ ra hiện. Lần này nó là triệt để vứt bỏ vùng ấy. Không chạy khỏi. Làm sao chạy đến biết chạy đến tu thần trước mặt. Lúc này thông tí bạch viên cùng tam nhãn xích thủy Ngưu Yêu cũng là vẻ mặt một bức, ánh mắt ngốc trệ. Ngưu Yêu cũng không cần nói, nó biết rõ mình lại sống lại rồi. Loại cảm giác đó cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Đây cái gì địa phương rách ra? Chết đều không chết không được sao? Mình lại không trốn thoát, lại không có chết, là ma quỷ sao như vậy hành hạ mình? Hơn nữa, đây Thất Vĩ Hắc Hồ tại phát cái gì thần kinh a? Vì sao chạy sau đó vừa quay đầu? Sau đó còn vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. Không ngừng đang lặp lại loại thao tác này, quả thực để cho tam nhãn như yêu cùng thông tí bạch viên hoàn toàn xem không hiểu. Người rốt cuộc là ai? Đối với chúng ta làm cái gì? Thất Vĩ Hắc Hồ từ bỏ ý niệm chạy trốn, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tu thần lạnh giọng quát hỏi. Một khắc này, hắn đối với tu thần vô cùng e dè. Cái phàm nhân này, thủ đoạn thật sự là quỷ dị đến khiến yêu tức lộ ruột. Từ đầu chí cuối đều là một bộ bình tĩnh như thường, giống như hết thể đều tại nắm trong bàn tay biểu tình. Hai cái thất gia yêu quái, quả thực bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tu thần ngồi ở trên ghế, hai chân đong đưa nhếch miệng cười nói, ta chính là nhàm chán. Cùng các ngươi chơi đùa mà thôi, kết quả kỳ thực đã sớm đã chú định, các ngươi ba cái đều phải chết, bất quá muốn chết trong tay ta. Chương 62, yêu quái đều là như vậy trời có thật không? Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao? Thất Vĩ Hắc Hồ cười gần một tiếng. Nó không tin tu thần có thủ đoạn có thể đánh giết được thất giai tu vi mình. Thất giai là khái niệm gì? Giống như là nhân loại đế cảnh. Trừ phi đối phương là thánh tôn cảnh cường giả. Chính là Hắc Hồ nhận định tu thần không phải là thánh tôn cảnh cường giả. Tại cái thế giới này, cho dù A là thánh tôn cảnh, ngươi cũng không thể không có chút nào linh khí ba động dùng thử công pháp chiến kỹ. Nó cũng không phải là lượng cấp 3 cặn bã yêu quái, thất giai. Tuy rằng cùng thánh tôn cảnh không so được, nhưng mà đó cũng chỉ là kém nhất cấp mà thôi, cũng không phải là cấp 7 cấp 8, đại khái năng lực thủ đoạn vẫn có như vậy điểm biết được. Vừa mới mình không gian thuấn di đều không sử dụng được, đây tuyệt đối không phải là thánh tôn cảnh không gian trói buộc. Có điểm giống là huyễn cảnh. Đúng. Thất Vĩ Hắc Hồ trong tâm dành cho khẳng định ý nghĩ. Hết thể các thứ này chuyện quỷ dị liền chỉ có thể dùng được huyễn cảnh để giải thích. Không thì giải thích thế nào tam nhãn xích thủy ngưu yêu khởi tử hoàn sinh. Giải thích thế nào thông tí bạch viên chúng mình là phệ nguyên pháp cầu lại trong nháy mắt khỏi bệnh. giải thích thế nào đây hết thảy tất cả, một cái tu vi gì phàm nhân có thể lăng không lấy vật, có thể bất động thanh sắc liền đem công kích của mình tán mất, đem thông tí bạch viên trong nháy mắt bắt được không thể động đậy. Đây hết thảy đều là ảo giác. Nhất định là từ mới vừa tiến vào phạm vi này thời điểm đã trúng cái này cường đại huyễn cảnh pháp trận. Nghĩ thông suốt một điểm này, Thất Vĩ Hắc Hồ sắc mặt hòa hoãn lại, nhìn thấy tu thần trong tay tiên thiên đan linh nói ra, người đây huyễn cảnh pháp trận đẳng cấp sợ là đến thiên cấp đi. Gây ảo ảnh đến để cho chúng ta liền linh khí chân khí không gian ba động đều bị không phát hiện ra được rồi, đây tiên thiên đan linh cũng là huyễn tượng đi. Đây thiên loan sơn mạch nếu quả thật xuất hiện tiên thiên đan linh, nội vực đám lao ra kia sẽ không tới cấp lấy. Thất Vĩ Hắc Hồ lời nói này nhường đất bên trên bị cự thủ gắt gao bắt lấy không thể động đậy thông tí bạch viên ánh mắt sáng lên, nó cũng trong nháy mắt nghĩ tới vừa mới Thất Vĩ Hắc Hồ nghĩ tới đồ vật. Bất quá tam nhãn xích thủy ngưu yêu vẫn như cũ vẻ mặt một bước. Không thể nào à, đây quá chân thực à, chúng ta cũng không phải kêu 3-4 cấp tiểu yêu à, cái thế giới này nơi đó có lợi hại như vậy huyễn cảnh pháp trận có thể liền các ngươi thất giai đều lừa gạt. Tam nhãn xích thủy ngưu yêu mặt đầy hoảng sợ không thể tin được. Tại tam nhãn xích thủy ngưu yêu nhận thức bên trong, cái thế giới này làm sao có thể có dạng này cấm chế huyễn trận. Tu thần thở dài một tiếng. Lúc trước có một cái xương cũng đã nói lời tương tự, đáng tiếc hiện tại cổ phần mộ đều cao một thước rồi, biết ta vì sao một mực nếu như vậy chơi các ngươi sao. Tuyệt đẳng thiên tư huyết mạch ra. Ta ngay từ đầu đã đem hai người các ngươi thiên tư huyết mạch nhắc tới cao nhất, chính là vẫn là không có đột phá. Linh khí ta cũng tán thả ra rồi, các ngươi một chút xíu tu vi đều không bạo. Quá thất vọng. Tu thần lắc đầu nói ra. Hắn còn tưởng rằng hai cái này thất giai gia hỏa có thể cùng kia huyết sát cốt ma một dạng không chịu thua kém đây. Nhìn tới vẫn là quá nghĩ đương nhiên rồi. Cho dù đem thiên tư của bọn nó huyết mạch tăng lên tới cao nhất, cũng là không có cách nào đột phá. Dựa theo hai đứa chúng nó yêu từ đầu đến giờ tu vi để thăng thành đô đến xem. Ít nhất cũng còn cần mấy trăm năm mới có thể đột phá đến bát giai. Quá chậm, cho nên tu thần không có hứng thú chơi tiếp. Thất giai đến bát giai. Thiên phú cao hơn nữa cũng vẫn là cần thời gian. Ngươi nói cái gì? Thất Vĩ Hắc Hồ giật mình trong lòng. Lúc trước trong lòng có đoán sự chú ý đặt ở tu thần trên thân toàn ý để phòng đối phương, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới thiên tư của mình huyết mạch thay đổi. Thông tí bạch viên cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó lúc này cha nhìn. Trong nháy mắt, đây hai cái thất gia yêu quái sắc mặt trở nên chính là hưng phấn lại là sợ hãi. Hưng phấn là huyết mạch của bọn nó thiên tư thật tới đỉnh phong. Sợ hãi là tu thần lại có thể thần không biết quỷ không hay để thăng thiên tư của bọn nó huyết mạch. Đây là thủ đoạn gì? Đây là thật không phải ảo giác. Thiên tư của ta huyết mạch thật đề cao. Thất Vĩ Hắc Hồ hoảng sợ hỏi. Xích Thủy Ngưu Yêu mê man nhìn một chút mấy người, sau đó mình cũng cảm thụ một hồi, mình không có thay đổi à? Lẽ nào tu vi thấp sẽ bị dạng này hành hạ kỳ thị sao? Hiện tại hỏi cái này có ý nghĩa sao? Tu thần hỏi. Vậy ta không muốn kia tiên thiên đan linh rồi, chúng ta giải hòa, ta có thể cho ngươi nói xin lỗi, thậm chí ta về sau có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thất Vĩ Hắc Hồ kích động nói. Tuyệt đỉnh thiên tư huyết mạch ra. Nếu như là thật, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, bước vào bát giai tuyệt đối là chắc chắn sự tình. Còn muốn đây tiên thiên đan linh làm cái gì? Đoạt tiên thiên đan linh chính là vì trọng tố huyết mạch thiên tư. Hiện tại lại tin tưởng đây không phải là huyễn cảnh sao. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Đi, chơi không được ý tứ, kết thúc. Tu thần vừa nói chậm rãi ngẩng đầu lên. Thất Vĩ Hắc Hồ sắc mặt dữ tợn oán độc, lạnh giọng quát lên, thật muốn cá chết lưới rách, mặc kệ ngươi nhiều quỷ dị xảo trá sợ là cũng phải trả giá thật lớn. Ngươi xác định. Tu thần rêu cợt một tiếng. Ngươi quá để mắt bản thân ngươi. Đi. Nói xong, tu thần một cái vỗ tay văng lên. Thất Vĩ Hắc Hồ thân thể trong nháy mắt từng khúc thành tro, sau đó vãi đầy mặt đất, chỉ để lại một ngón tay. Thông tí bạch viên cùng tam nhãn như yêu thấy trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Đây là cái gì quỷ a? Liền chết như vậy? Nhẹ nhàng như vậy thoải mái? Tùy tiện như vậy sao? Đằng trước ngươi thật sự là đang chơi. Đại nhân ta. Ta chính là cái đả tương du, ngài đều phục sinh hai ta lần, liền không giết ta đi. Như yêu nặng nề nuốt nước miếng, thần sắc sợ hãi nhìn đến tu thần nói ra. Đại nhân ta cũng chỉ là nhất thời phạm hồ đồ. Ngài liền đại nhân có đại lượng tha ta đầu này tiện mệnh đi. Thông tí bạch viên cũng là khổ khổ cầu khẩn, nó vẫn như cũ ngay cả động cũng không nhúc nhích được một hồi. Các ngươi yêu quái làm sao đều là như vậy ngây thơ đâu. Tu thần khẽ mỉm cười, lại là một cái hưởng chỉ. A, ngươi rốt cuộc là ai? Thông tí bạch viên cùng tam nhãn như yêu trong nháy mắt hóa thành bụi, toàn bộ đều chỉ để lại một ngón tay. Ngươi đánh chết thất gia yêu quái xâm nhập giả thất vị hắc hồ. Thu được 1 vạn điểm lĩnh vực trị cùng 100 vạn điểm kinh nghiệm. ngươi đánh chết thất giai yêu quái xâm nhập giả Thông Tí Bạch Viên, thu được 10000 điểm lĩnh vực trị cùng 100 vạn điểm kinh nghiệm. Ngươi đánh chết lục giai yêu quái xâm nhập giả Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu Yêu, thu được 1000 điểm lĩnh vực trị cùng 10 vạn điểm kinh nghiệm. Nghe thấy hệ thống tưởng thưởng âm thanh, Tu Thần cười một tiếng. Sau đó đem kia ba ngón tay bắt được trước mặt của mình. Hiện tại chính là nghiệm chứng ý tưởng lúc này. Tu Thần vừa nói, trong tay lục quang tôn trảo, toàn bộ rót vào thất vi hắc hổ ngón tay trong đó. Chương 63, ta là người sáng tạo. Tu Thần muốn làm gì? Nó muốn phục sinh thất vi hắc hổ. Sau đó lại giết nó. Lúc trước hắn liền nghĩ đến một cái vấn đề, mình bây giờ có thể có được phục sinh thuật, cao cấp như vậy cấp yêu quái đi vào bị giết chết sau đó, mình lại sống lại, sau đó lại giết sạch có thể hay không đạt được kinh nghiệm. Nếu mà có thể dùng được, một ngày giết nó cái mấy ngàn vạn lần. Thăng cấp không phải nửa phút sự tình sao. Cái ý nghĩ này rất rất khác biệt. Cũng rất để cho hắn kích động. Tuy rằng hành vi bên trên có vẻ hơi phát điên. Nhưng mà Tu Thần vốn cũng không phải là cái gì người lương thiện, mình sảng khoái là đủ rồi, nơi nào sẽ quản khác. Một lát sau, thất vi hắc hổ vẻ mặt mộng bức phục sinh tại Tu Thần trước mặt. Khi nó nhìn thấy Tu Thần thời điểm, toàn thân lông tơ dựng đứng, nó rõ ràng là nhìn tận mắt thân thể của mình từng tấc thành sẽ rơi xuống, loại kia tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi đến bây giờ còn quanh quẩn trong lòng. Làm sao mình lại còn sống? Cái gia hỏa này là thật sẽ sống lại sao? Ngươi cuối cùng đang làm gì a? Thất vi hắc hổ thanh âm run rẩy hỏi. Nó bây giờ bị Tu Thần cầm cố lại khẽ động đều không nhúc nhích được. Đừng nói chuyện, ngoan. Tu Thần hướng phía thất vi hắc hổ khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Tu Thần nụ cười, thất vi hắc hổ cảm giác trời đất quay cuồng, khắp cả người phát rét, sợ hãi vô ngẩn tràn vào trong lòng. Nó thế nào cũng là thất giai yêu quái a. Tại Thiên Loan Sơn Mạch tuy rằng không tính là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng mà cũng có thể leo đến thê đội thứ nhất đại yêu vật. Vào giờ phút này lại bị một cái phàm nhân cho chơi được hoài nghi nhân sinh. Chủ yếu nhất là, nó thật một chút cũng không tưởng tượng ra Tu Thần rốt cuộc là làm sao làm được. Làm được có thể không chút kiêng kỵ như vậy ngược mình. Ngươi lại giết ta. Ngươi biến thái sao? Phục sinh ta lập tức lại giết. Ngươi là ác ma sao? Á á á. Thất vi hắc hồ tại vô cùng kinh hoàng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong lần nữa biến thành phấn vụn. Tu Thần nhíu mày một cái. Tưởng thưởng đâu? Túc chủ, tưởng thưởng đã lấy được lấy ra. Hệ thống trả lời. Tu Thần khỏe miệng hơi co quắp. Hệ thống này còn có thủ sát thuyết pháp sao? Giết qua một lần về sau sẽ không có. Quá lừa bịp đi cái này thiết lập. Khó chịu a. Túc chủ, khả năng ngươi sai lầm hiểu ta thân phận và địa vị, ta chỉ là phụ trợ túc chủ thu thập sinh linh chi lực. Thông qua thu hồi sinh linh chi lực để thăng túc chủ vô địch lĩnh vực phạm vi cùng đẳng cấp, lấy được tưởng thưởng cũng không phải là ta cấp cho, mà là ngươi kích phát sự kiện, sau đó lấy được rồi sinh linh chi lực. Sinh linh chi lực. Nghe hệ thống lần này giải thích, Tu Thần có chút ngẩn ra. Có thể lại giải thích rõ một chút sao? Tu Thần tiếp tục hỏi. Hắn mơ hồ cảm giác hảo muốn biết kinh trời đại sự. Hôm nay vạn giới thiên địa ban đầu chẳng qua là một cái nho nhỏ tích điểm, mà đây tích điểm chính là một khỏa hoàn chỉnh sinh linh chi lực. Hướng theo năm tháng trôi qua, nội hoạch sản sinh tách ra, không ngừng phân hóa, khỏa này hoàn chỉnh sinh linh chi lực bị biến thành thế giới bắt đầu, xuất hiện 9 cái thế giới. Mỗi cái thế giới chính là một khỏa phân hóa ra không hoàn chỉnh sinh linh chi lực, sau đó đây 9 cái thế giới lại đem vốn là tàn khuyết sinh linh chi lực cho phân hóa nhỏ yếu sinh ra sinh mệnh loại vật. Hướng theo sinh mệnh loại vật trưởng thành cường đại, mỗi cái thế giới tàn khuyết sinh linh chi lực lại lần nữa bị phân hóa. Sau đó những kia cường đại loại vật lại sáng tạo thế giới mới tiêu hao lấy sinh linh chi lực. Ngay sau đó đây 9 cái vốn là giới liền không ngừng chia ra vô số thế giới, còn thế giới lại có vật loại cường đại đến thành lập thế giới mới. Lặp đi lặp lại tuần hoàn. Hôm nay vạn giới từ đâu tới đã là như vậy. Tu Thần nghe đến đó ánh mắt đều trợn tròn. Phức tạp như vậy sao? Đây là muốn cùng mình phổ cập khoa học thế giới căn nguyên. Sau đó thì sao? Người là ai sáng tạo? Tu Thần hỏi. Cái vấn đề này 10 phần quan trọng. Vạn nhất là một cái đại lao chế tạo hệ thống, kia không phải có thể tùy ý thu trở về sao? Tại giúp người khác làm thuê. Vậy còn chơi một cầu. Ta là ngươi sáng tạo. Hệ thống nói ra. Tu Thần triệt để ngây dại. Ta sáng tạo ngươi. Ngươi mẹ nó nói đùa ta đây. Lao tử đều không thể tu luyện. Tu Thần trực tiếp không bình tĩnh. Ý chí. Tích điểm ý chí biến thành ngươi. Sinh linh chi lực không ngừng phân cách tản. Đưa đến hôm nay vạn giới trở nên cực kỳ bất ổn định, hướng theo xưa nhất một nhóm kia loại vật cường giả không ngừng cường đại, bọn hắn có sinh linh chi lực vượt xa khỏi tích điểm ý chí tán thành phạm vi, mặc cho dạng này phát triển tiếp là có khả năng sẽ có vật loại cường đại đến hấp thu ngưng tụ sinh linh chi lực cho mình sử dụng trình độ. Đến lúc đó, vạn giới sụp đổ, toàn bộ sinh linh chi lực liền sẽ khống chế tại một cái loại vật trong tay. Với tư cách tích điểm ý chí, cũng chính là sinh linh chi lực người sở hữu, tích điểm ý chí cảm thấy nguy cơ, nếu mà mặc kệ phát triển tiếp sau này mình liền sẽ trở thành nô lệ của người khác, cho nên tích điểm ý chí tạo ra ta, sau đó biến thành ngươi bây giờ. Tu thần hiện đang cả kinh miệng đều không khép lại được. Ta bây giờ không phải là bản thân ta. Ta là một cái ý chí hóa thân. Tu thần biểu thị không thể tiếp nhận cái này thiết lập. Không phải hiểu như vậy, ý chí không phải là ý thức, là một loại vạn vật tổng nguyên bản năng. Hôm nay ngươi sau khi hóa người vẫn luôn là hoàn toàn mình ý thức, mà ta chính là tích điểm ý chí sáng tạo ra giúp đỡ ngươi lại lần nữa khống chế sinh linh chi lực tồn tại. Đây vạn giới là ngươi, cũng không phải là của ngươi. Ngươi hôm nay ý chí không phải là tích điểm ý chí, tự giống với đầu thai lại lần nữa làm người một cái đạo lý, tích điểm ý chí hóa thành ngươi sau đó liền triệt để sẽ không hồi phục, mà ngươi có thể nói là mới tích điểm, chỉ có điều lao tích điểm là chia ra sinh linh chi lực, mà ngươi là thu hồi. Cho nên phải chăng muốn lại lần nữa không chế đoạt lại sinh linh chi lực, đầy đủ nhìn ngươi lựa chọn của mình, ta quấy nhiều không bản thân ngươi bất luận cái gì lựa chọn, tích điểm ý chí càng thêm không thể, bởi vì nó đã hoàn toàn biến mất rồi. Tào con mẹ nó, lao tử hiện tại nhức đầu. Tu thần không nhịn được nổ thô tục. Chương 64, đánh tới nhãn hiệu liền hoàn toàn thuộc về mình.